Chương 76, hạnh phúc dũng khí, chương 76, hạnh phúc dũng khí. Ta là lưu thủ nhi đồng, cùng ông nội ta cùng nhau sinh hoạt, ba mẹ hàng năm không trở lại, những hài tử khác thường sẽ ồn ào lên, nói ta có mẹ sinh không có mẹ nuôi loại. Điều này sẽ đưa đến ta khi đó tương đối hướng nội cùng tự ti, bị khi phụ cũng không dám đánh trả. Cố Phán Yên tự giễu cười cười, lúc ấy ông nội ta tuy đã bắt đầu dạy ta đánh nhau, nhưng ta hưởng có võ lực, lại không có dũng khí, không dám theo chân bọn họ ra tay. Mỗi lần cũng sẽ ở trong lòng cho mình bơm hơi nói, nếu như những người kia còn dám nói ta có mẹ sinh không có mẹ nuôi như vậy, ta liền hung hăng đánh bọn họ. Nhưng khi thật bị khi phụ, nhưng ta vẫn còn không có dũng khí phản kháng. Ngươi nói, khi đó ta có phải là rất vô dụng hay không? Cố Phán Yên đột nhiên hỏi hắn. Chuyện bình thường, rất bình thường. Vương Ca trấn an nói, dũng khí từ trước đến giờ không phải dễ dàng như vậy là có thể có được đồ vật. Ngươi nói đúng. Cố Phán Yên cười nhẹ một tiếng, khi đó ta, lá gan quá nhỏ, thứ sợ hãi quá nhiều, sợ chó, sợ tối, sợ bị ức hiếp, sợ thành tích hạ xuống, sợ ra ra thất vọng. Mà ta sợ nhất chính là trong bóng tối có thể ẩn nút ác quỷ, vì thế, ta mỗi lúc trời tối ngủ cũng không dám tắt đèn, không phải chỉ biết sợ hãi không ngủ được. Ra ra vì để cho ta tiêu trừ sợ hãi, sẽ dùng gỗ đem những thứ kia ác quỷ điêu khắc đi ra, sau đó để cho ta cầm dịu đem bọn nó bổ ra. Cố Phán Yên im lặng cười một tiếng, vừa mới bắt đầu thấy được những thứ kia tượng gỗ thời điểm, ta bị dọa đến liền dịu cũng cầm không vững, thiếu chút nữa đập phải chân của mình. Nhưng sau đó phát hiện, bọn nó kỳ thực căn bản không đáng sợ, chỉ cần ta hơi dùng điểm lực, là có thể đem bọn họ toàn bộ bổ ra. Vương Ca đem tượng gỗ lấy tới, nhướng mày hỏi, những thứ này tượng gỗ chính là như vậy tới? Nàng ư một tiếng, rêu cận tựa như cười nói, ta sang mình bàn sơ nhất mục đích căn bản không có đạt tới, mặc dù xác thực đuổi đi một ít con rồi, nhưng lại đưa tới nhiều hơn con rồi. Ngược lại ý tưởng đột phát đem vật này dính vào trên người, ngược lại giúp ta rất nhiều. Trước ngươi sợ nhất bọn nó, cho nên dính vào trên người. Vương Ca suy nghĩ một chút, suy đoán nói, là bởi vì ngươi muốn cho những người khác sợ hãi ngươi. Không. Cố Phán Yên lắc đầu một cái, nói, là dũng khí. Dũng khí? Vương Ca nghi ngờ. Đúng. Nàng chỉ bản thân sang mình, phía trên này toàn bộ ác quỷ cũng đã từng bị ông nội ta điêu khắc đi ra, sau đó bị ta từng cái một bổ ra. Ta mong muốn để cho mình mãi mãi cũng nhớ loại cảm giác đó, nhớ lần đầu tiên giơ lên dịu, đối mặt sợ hãi, phản kháng sợ hãi, thẳng đến chiến thắng sợ hãi lúc cảm giác. Nàng nói, cái này chính là dũng khí. Ra ra lúc còn sống, ta chưa từng có qua loại vật này, cho dù là bị ồn ào lên, tung tin đồn, ta vẫn ở chỗ cũ hèn yếu chống tránh, đây cũng là ta sẽ đưa tới nhiều như vậy con rồi căn nguyên chỗ. Nàng lại một lần nữa lộ ra giễu cợt cười, ở ra ra qua đời, ta bị hành hạ điên mất sau này, ta rốt cuộc có loại này ta mơ ước dũng khí. Vương Ca không nói gì, chẳng qua là êm ái ôm lấy nàng. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, Cố Phán Yên tiếp tục nói, ta bắt đầu ý thức được, ở trên thế giới này bất kể phải làm gì, đều cần dũng khí, tiếp nhận ra ra qua đời cần dũng khí, thay đổi hiện trạng của mình cũng tương tự cần dũng khí. Nàng chỉ Vương Ca trong tay ác quỷ pho tượng, cho nên ta đem bọn nó áp vào trên người. Bọn nó không thể để cho ta trở nên không sợ hãi, bọn nó có thể làm, chỉ là ở để cho ta cảm nhận được sợ hãi thời điểm, vẫn vậy có thể có được dơ lên dịu, đi tiến hành dũng khí phản kháng. Làm ta đi phản kháng, thậm chí là chiến thắng những thứ kia làm ta sợ hãi vẫn lúc, bọn nó cũng liền không cách nào lại để cho ta sợ hãi. Đối mặt thực tế cực khổ cùng nội tâm sợ hãi, đi tiếp thu không cách nào thay đổi, đi phản kháng nên thay đổi. Đây chính là dũng khí ý nghĩa, cũng là ta ở nơi này phần trải qua trong đạt được vật quý nhất. Nàng nhìn về phía Vương Ca, khoe môi vểnh lên, nói thật, ta nên cảm tạ đoạn trải qua này, không phải ta cũng còn là lấy trước kia người nhát gan hèn yếu lại tự ti phế vật. Vương Ca êm ái ôm lấy nàng, lắc đầu nói, khổ nạn xưa nay không là cái gì đáng giá ca tụng vật, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng trải qua những thứ kia. Đều đã trải qua, chẳng lẽ còn có thể thay đổi hay sao? Cố Phán Yên lười biếng tựa vào trong ngực hắn, dùng ngón tay khơi mào cái cằm của hắn, hơn nữa, nếu như ta không có trải qua những thứ kia, ngươi sẽ còn thích ta sao? Sẽ thích kẻ nhát gan đó hèn yếu lại tự ti ta sao? Dĩ nhiên sẽ a. Vương Ca lẽ đương nhiên nói một câu, sau đó hừ hừ nói, như vậy ta là có thể lật người làm chủ nhân, không cần bị đòn, có thể ngày ngày để ngươi cấp ta đấm lưng năm bay, buổi tối còn muốn cho ngươi cấp ta làm ấm giường. Nhưng ta sẽ không. Cố Phán Yên xem ánh mắt của hắn, ta sẽ cảm thấy ngươi cái này rác rưởi nam rất chán ghét, tốt nhất rời ta xa một chút. Vương Ca. Cố Phán Yên xem hắn, sau đó nâng đầu, ở trên môi của hắn hôn một cái. Tiếp nhận thân nhân rời đi cần dũng khí, tiếp nhận gia đình vỡ vụn cần dũng khí, tiếp nhận ta yêu người là tên nam rất rưởi, cũng tương tự cần dũng khí, không phải sao? Vương Ca thân thể hơi cường một cái. Ta có thể cho ngươi đấm lưng nắm vai, cũng có thể cho ngươi làm ấm giường. Cố Phán Yên ôm lấy hắn, ở bên thai của hắn nhẹ nói, nhưng là à, tiểu thiếu gia, nhất định phải đem ngươi những thứ ngổn ngang kia quan hệ giấu kỹ à, tuyệt đối không nên bị ta phát hiện. Tiếp nhận không cách nào thay đổi, phản kháng nên thay đổi. Gia gia hết tuổi trời, ba mẹ tình cảm bất hòa, những thứ này ta không có lựa chọn khác. Nhưng nếu như ngươi những thứ ngổn ngang kia quan hệ bị ta phát hiện, nàng nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn thổi một ngụm, ngươi đoán ta là sẽ tiếp nhận hay là sẽ phản kháng? Vương Ca suy tư 2 giây, sau đó mặt mong đợi nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ trước thể nghiệm đấm lưng nắm vai. Cố Phán Yên yên lặng chốc lát, sau đó ở trên cánh tay hắn hung hăng đến rồi một quyền, ngươi đi chết đi. Sau đó nàng đứng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, trở về gian phòng của mình. Thật đau a. Vương Ca xoa xoa bị đánh địa phương, cười khổ một tiếng. Mặc dù trước cũng thường bị đòn, nhưng cũng không có như vậy đau qua. Hắn biết trả lời như vậy có thể sẽ chọc Cố Phán Yên tức giận, nhưng hết cách rồi, hắn còn có thể trả lời thế nào đâu? Khi hắn quyết định làm một rác rưởi nam thời điểm, liền nhất định đối mặt loại vấn đề này thời điểm, bất kể thế nào trả lời đều là lỗi. Làm rác rưởi nam thật khó a. Sinh hoạt không dễ, Vương Ca than thở. Hết cách rồi, ai bảo hắn lòng tham, nghĩ tất cả đều muốn đâu. đây là hắn nhất định phải chịu được vật. Ngày thứ hai, Vương ca khó được đi lên thật sớm, lại là nấu cơm lại là quét dọn vệ sinh. Cố Phán Yên đối với hắn loại này lấy lòng hành vi không thèm đếm xỉa, bất quá cũng không có tiếp tục giận hắn. Lúc xế chiều, Cố Phán Yên đi ra ngoài mua đồ, Vương ca liền ngồi ở trước máy vi tính tra thành tích. Hắn trước tra một chút bản thân, 739, trên lệch 1 phần đến 740, có chút tiến mới. Nhưng bắt lại tình trạng nguyên cũng không thành vấn đề. Khóe miệng của hắn nhỏ nhẹ giơ lên. Hắn quay đầu lại đi thăm dò Cố Phán Yên thành tích, 614 phân, cùng dự đoán sắp xỉ, không tính thấp, bên trên đại học Trường Xuyên khẳng định không có vấn đề gì. Thấy được Cố Phán Yên thành tích một khắc kia, hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt thiếu nữ bất lương. Đạt được tưởng thưởng, thể chất 1, tích phân 6140, năng lực đặc thù hữu giáo vô loại chuyển thành vĩnh cửu, lại đối tất cả mọi người có hiệu lực. Xét thấy trong khi làm nhiệm vụ, ký chủ thành công cùng Cố Phán Yên thành lập được quan hệ yêu thương, đạt được khen thưởng thêm. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực đặc thù, hạnh phúc dũng khí. Năng lực đặc thù, hạnh phúc dũng khí. Giới thiệu, ngươi sẽ có được thường nhân không cách nào so sánh, có thể đạt được hạnh phúc dũng khí, đang sợ hãi cùng trong khổ nạn, ngươi đem dũng cảm đối mặt, dám phản kháng, sở hướng phi mỹ. Hiệu quả, là ngươi lựa chọn đối mặt sợ hãi cùng khổ nạn lúc, ngươi toàn thuộc tính 1, toàn bộ kỹ năng cấp bậc 1, cho đến ngươi chiến thắng phần này sợ hãi cùng khổ nạn thì ngưng. Thời gian cùn đồ, không. DS, dũng khí, là Cố Phán Yên nhân vật này trọng yếu nhất tinh thần nội hạch, cửa hàng hồi lâu, cuối cùng đem nó viết ra. Hi hi có cao vút trong mây đối tự do theo đuổi, tiên bảo tự nhiên cũng phải có sâu sắc cắm rễ ở ngầm dưới đất dũng khí đặt cơ sở, như vậy mới có thể cùng này chống lại. Không nên nói nữa ta bất công, hai nhân vật ta cho đều là giống nhau yêu. Chẳng qua là so sánh với hi hi tự do, tiên bảo dũng khí sẽ càng khó hơn hiểu một ít, dù sao dũng khí nhà, nên là đại gia cấp 2, cấp 3 sáng tác văn cũng viết nát đề tài, có cái gì tốt viết. Ta có thể hiểu được, cho nên ta cũng không có viết quá thâm nhập, dù sao cũng là tiểu thuyết internet. Cũng là thay phiên cái giáp, sợ hai có ít người xem không hiểu, hoặc là cùng ta quan điểm bất đồng, tới phun ta. Trong này ta tham khảo Adler dũng khí tâm lý học trong một phần nhỏ quan điểm, đại gia cảm thấy hứng thú vậy có thể đi hiểu một cái. Câu đổi đọc, chương 77, ta thật đúng là một giữ đúng nam đức nam nhân tốt, chương 77, ta thật đúng là một giữ đúng nam đức nam nhân tốt. Tiến bảo, ta phải đi, không nên quá muốn ta. Cút nhanh lên. Cố Phán Yên mặc dù trước nói không tiện hắn, nhưng thật đến Vương ca lúc rời đi, nàng vẫn là đem Vương ca đưa đến trên xe buýt. Vương ca đi lên xe buýt, quay đầu chiều Cố Phán Yên phất tay. Lại nhìn thấy Cố Phán Yên quay đầu bước đi, dứt khoát, phi thường tiêu sái, một chút không lưu luyến. Người cũng đi rồi ca. Ngươi bây giờ phất tay còn có tác dụng gì? Bên người chợt truyền tới cô bé thanh âm thanh thúy, Vương ca sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm nguồn gốc, "Nha, tại sao lại là ngươi? Làm sao lại không thể là ta?" Lê Trước Mộng ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, cười hì hì nói, "Lại gặp rồi, xem ra chúng ta rất có duyên phận mà ca." "Ai với ngươi có duyên phận?" Vương ca liếc mắt, "Sẽ phải đi tìm chỗ ngồi." Lê Trước Mộng vỗ một cái bên cạnh mình chỗ trống, mới nói, "Tới nha ca, ngồi cái này, nơi này không ai. Ta sợ giao tiếp, không dám cùng người khác ngồi một chỗ." Vương ca lựa chọn cách xa nàng điểm, tự nhiên tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Lê Trước Mộng ánh mắt nhất thời trở nên u ám đứng lên, cứ như vậy chê bai ta mà ca. Ngươi biết là tốt rồi. Lê Trước Mộng, ngươi xong đời rồi, ta cho ngươi biết. Lê Trước Mộng cách xa xa cấp hắn dựng thẳng ngón giữa, ta bây giờ đi ngay nói cho bạn gái ngươi ngươi cùng luôn luôn từ chuyện. Ngươi đi a. Vương ca nhún nhún vai, căn bản không mang theo sợ. Đừng nói đều đã bên trên xe buýt, coi như không có bên trên xe buýt, vị này toán cao cấp bạn học cũng không tìm được Cố Phán Yên nhà ở đâu. Ngươi nhất định là cảm thấy ta không tìm được bạn gái ngươi đúng không? Ngươi nghĩ như vậy vậy coi như lỗi, hoàn toàn sai. Lê Trước Mộng hừ hừ hai tiếng, thần thần bí bí nói, kỳ thực ta cùng bạn gái ngươi đã len lén thay đổi phương thức liên lạc, bây giờ đã có nàng vợ ít bạn tốt nhà. Vậy ngươi nói cho nàng biết đi. Vương ca giang tay, căn bản không mang theo tin. Được rồi, gạt không tới ngươi. Lê Trước Mộng thở dài, cho nên không thích nhất các ngươi những thứ này quy cáo đáng người, hay là ngây ngốc người tương đối đáng yêu. Thông minh cùng ngốc đều là tương đối, nếu như ngươi so tất cả mọi người cũng thông minh, tất cả mọi người trong mắt ngươi đều là ngươi thích cái chủng loại kia ngây ngốc người. Vương ca thuận miệng nói, cho nên vẫn là chính ngươi không đủ thông minh vấn đề. Ai? Là thế này phải không? Lê Trước Mộng suy tính 2 giây, một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, giống như đúng là như vậy. Nhưng ta không tin. Nàng vừa cười hì hì chiều Vương ca giơ ngón tay giữa lên, tỉ tỉ nói cho ta biết, rác rưởi nam không thể tin. Vương ca liếc mắt, lười để ý tới nàng, tự nhiên chơi điện thoại di động. Lê Trước Mộng cũng yên tĩnh lại, tay nhỏ chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn một hồi, tựa hồ là có chút nhàm chán, nàng mở ra miệng nhỏ, chiếu trên cửa sổ hà hơi. Trên cửa sổ tạo thành một tầng đám sương, sau đó nàng đưa ngón tay ra, ở sương mù bên trên vẽ ra một tươi cười. Xem tươi cười, chính nàng cũng cười vui vẻ. Vương ca khỏe mắt liếc thấy động tác của nàng, bĩu môi. Ngày từng ngày đặt kia cười ngây ngô chút gì đâu. Chờ xe buýt đến trạm, Vương ca đang muốn xuống xe, phía sau lại chuyển tới Lê Trước Mộng tiếng kêu, ca 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 ca. Làm gì? Vương ca quay đầu liếc về nàng một cái. Ngươi là phải về trong thành phố sao? Ừm, thế nào? Có thể cùng ta cùng nhau liều cái cho mơn sao? Ta cũng trở về trong thành phố. Lê Trước Mộng chớp trong mắt to, ô tô đường dài quá chậm rồi. Xe taxi cũng không nhanh được bao nhiêu a? Có thể nhanh một chút là một chút nha, thời gian là vàng bạc nha. Vương ca suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng phải cần trở về, hơn nữa tiểu cô nương này mặc dù nói nhiều một chút, nhưng tốt xấu trước còn giúp mình nói chuyện tới, cùng nàng liều cái xe cũng không có gì. Vì vậy liền gật đầu đáp ứng nói, được. Hai người ngồi lên xe taxi, Vương ca chán ngán mệt mỏi chơi lên điện thoại di động, Lê Trước Mộng thời là từ mang theo người trong túi đeo lưng móc ra lông khái sách giáo khoa, không ngờ bắt đầu chăm chú học tập. Nhưng học một hồi, nàng cũng có chút phát điên bắt đầu gãi đầu phát. họ không đi vào, căn bản họ không đi vào. Chỉ đành trước tiên đem sách để qua một bên, tìm cớ bắt chuyện hướng bên cạnh Vương Ca hỏi, "Ca ca tính toán đến đâu rồi trường đại học a?" "Đại học Trường Xuyên đi." Vương Ca thuận miệng nói. "A." Lê Trước Mộng tựa hồ có chút kinh ngạc, "Đại học Trường Xuyên mặc dù cũng không kém, vậy do năng lực của ngươi, nên có thể đi tốt hơn đại học a." "Bồi bạn gái rồi." Vương Ca nhún nhún vai. Mặc dù Cố Phán Yên để cho hắn thi cái dạng gì thành tích đi ngay bên trên cái dạng gì đại học, nhưng đối chính hắn không hề để ý những thứ này. Đối với trên thế giới tuyệt đại đa số người mà nói, thi đại học cùng với sau này đại học lựa chọn đều là tương đối quan trọng, thậm chí là có thể thay đổi số mạng vận. Nhưng Vương Ca cũng không thuộc về kia đại đa số người trong một viên. Gia đình hắn có tiền có thế có quan hệ, căn bản không cần dựa vào thi đại học tới thay đổi số mạng. Chính hắn cũng không có gì chí hướng, cá mỗi một cái, trong nhà sản nghiệp cũng không nghĩ thừa kế, cho nên Thượng Thanh Bắc cùng bên trên một quyển hai bản cái gì, căn bản không có gì phân biệt. Hơn nữa Vương Ca kiếp trước đọc chính là cái loại đó cả nước xếp hạng trước mấy đại học danh tiếng, như là đã trải qua, vậy cả đời này liền hoàn toàn không sao. Thi đại học sẽ thi nhiều như vậy phân, chẳng qua là đơn thuần không muốn đem vốn thuộc về Trần Ngôn Hy Trạng Nguyên tặng cho người khác mà thôi. Gia đình hắn đối yêu cầu của hắn cũng rất đơn giản, không cần biết là cái gì 985, 211, hay là cái gì chính quy cao đẳng nghề loại, chỉ cần báo chuyên nghiệp là kinh tế học một loại là được. Thực tại không muốn học, liền tự chọn môn học một môn kinh tế học gì, cũng được. Hắn từ nhỏ đã biểu hiện được thông minh lại hiểu chuyện, người nhà đối hắn luôn luôn cũng rất thoải mái. Thoải mái đến liền hắn thi đại học chuyện này đều quên. Cho nên, đối với hắn mà nói, thay vì đi bên trên những thứ kia đại học tốt, cầm cái hiếu học lịch, thật không bằng đi bồi bồi nhà mình bạn gái. Ngược lại hắn có tùy hứng quyền lợi, cũng có tùy hứng tư cách. Về phần thi đại học Trạng Nguyên đi bên trên một quyển đại học có thể hay không bị người nhìn cho cười. Nếu như sẽ để ý những thứ này, vậy hắn thì không phải là Vương Ca. Và, liền vì bồi bạn gái, Thanh Bắc không thể nói cũng không bên trên à. Lê Trước Mộng đầy mắt ngôi sao nhỏ, thật lãng mạn nha. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng ngôi sao nhỏ biến mất, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, đã ngươi như vậy thích bây giờ bạn gái, vậy ngươi đối ngôn ngôn tử. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề. Vương Ca lười biếng nói. Ha ha, ta hiểu. Lê Trước Mộng nhìn hắn bộ dáng như vậy, lập tức đoán chắc nói, tiểu tử ngươi là nghĩ bắt cá hai tay, làm rác rưởi nam đúng không? Ngươi cái đứa bắt con ngươi biết cái gì? Vương Ca liếc mắt, phản bác đều chẳng muốn phản bác. Mặc dù cũng không được phản bác chính là, đứa bắt con, ta đứa bắt con. Lê Trước Mộng trận to hai mắt, ta sinh viên ai, ta lớn hơn ngươi có được hay không? Được được được, ngươi lớn hơn ta, Vương Ca phụ hòa nói. Cùng với Cố Phán Yên lâu, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng một chút. Nói thật, nếu là trước mắt là người đàn ông, Vương Ca có thể sẽ còn cùng nàng dây dưa đôi câu, chém gió đùa giỡn một chút loại. Nhưng nữ, quên đi thôi. Khi hi rời đi, cùng với Yên Bảo mấy lần cảnh cáo, để cho hắn đối cùng nữ nhân khác nói chuyện cũng không có gì hứng thú. Ta thật đúng là cái giữ đúng nam đức nam nhân tốt. Liếc mắt một cái Lê Trước Mộng mặt không cam lòng dáng vẻ, hắn nghĩ thầm. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 78, thay đổi, chương 78, thay đổi. Đại khái là nhìn ra Vương Ca không có gì nói chuyện phiếm dục vọng, Lê Trước Mộng cũng không tiếp tục tự làm mất mặt, tức giận tiếp tục đi gặm sách giáo khoa. Đến rồi, bác tài trực tiếp đem hai người đưa đến Trường Xuyên nhất trung ngoại chính Dương tiểu khu, cũng chính là Vương Ca ở bên ngoài trường mướn cái gian phòng kia nhà chỗ tiểu khu. Vương Ca trực tiếp trả tiền xuống xe, Lê Trước Mộng đeo túi sách đuổi theo ra tới, chờ một chút ta a ca ca, ngươi thêm một cái ta bạn tốt, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Không cần. Vương Ca cũng không quay đầu lại, tiền lẻ, coi như là trước ngươi giúp ta nói chuyện thủ lao được rồi. Vậy thì cảm ơn rác rưởi nam ca ca rồi. Sau lưng chuyển tới cô bé thanh thúy trí tạ thanh âm, Vương Ca khoát khoát tay, thẳng đi vào tiểu khu. Hắn chưa có về nhà, mà là trước tiên chạy vào chuyển phát nhanh tiếp thu điểm. Đều đi qua thời gian dài như vậy, thành tích thi vào đại học đều đi ra, hi hi nên viết thơ cho mình à. Phi thường xin lỗi tiên sinh Vương Ca, hôm nay vẫn không có ngài chuyển phát nhanh. Còn không có. Ngươi xác định? Nếu không ngươi lại đi tìm một chút. Thật không có, ta đã tìm rất nhiều lần rồi. Vương Ca mất mát đi ra chuyển phát nhanh tiếp thu điểm. Mèo, Trần Luân Hi tên kia rốt cuộc đang làm gì thế a? Thế nào còn không cho mình viết thư? Vương Ca than thở. Hi hi đi thứ không biết bao nhiêu ngày, phi thường muốn nàng. Hôm nay là thứ bảy, hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, suy nghĩ một chút, dứt khoát trở về thành Đông Tinh tiểu khu cái nhà kia. Cũng chính là ba hắn mẹ hắn chỗ ở. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy nhà mình lão ca Vương Thịnh đại đại liệt liệt nằm trên ghế salon, hai chân chéo ngoại, cầm trong tay một chai sạp dài, một bên uống một bên xem TV, được không sung sướng. Vương Thịnh tướng mạo rất là tuấn tú, cùng Vương Ca có mấy phần tương tự, hai huynh đệ đều là điểm nhan sắc cực cao xoay ca. Nhưng Vương Ca theo phụ thân, nhìn một cái chính là cái ánh năng sáng sủa đại nam hải, mà Vương Thịnh theo mẫu thân, có cổ âm nhu đẹp. Nhưng hắn tính cách nhưng không có chút nào âm nhu, giống như Vương Ca không có chút nào ánh nắng vậy. Nha, lão đệ đã về rồi. Vương Thịnh thấy hắn trở lại, vui cười hớn hở hướng hắn ngoắc ngoắc tay, tới tới tới, sang đây xem, cái này nữ MC khiêu vũ thật không tệ. Ngươi lại nhìn khiêu vũ, thích xem khiêu vũ đi tìm cái vũ điệu hệ bạn gái ngày ngày nhảy cho ngươi xem, tốt bao nhiêu. Vương Ca bĩu môi. Vương Thịnh người này không có gì khác yêu thích, chính là thích xem khiêu vũ. Bất kể là sát biên gợi cảm vũ điệu, hay là những thứ kia đứng đắn nghệ thuật vũ điệu, bất kể là nam nhân nhảy hay là nữ nhân nhảy, hắn cũng thích xem. Có thể nói là loại khác sang hèn cùng hưởng. Ngươi cho rằng ta ngu à, tìm bạn gái, ta còn có thể quang minh chính đại nhìn người khác khiêu vũ sao? Há có thể vì một cây đại thụ mà buông tha cho khắp rừng rậm. Vương Thịnh uống một hớp sạch dài, đắc ý nói, cái này có cái gì tốt đắc ý. Vương Ca ngồi vào bên cạnh hắn, lẽ đương nhiên nói một câu, ngươi còn có thể nhìn nam nhân khiêu vũ à? Những lời này thu hoạch lão ca xem thường ánh mắt. Vương Ca không để ý tới hắn, lại hỏi, chỉ một mình ngươi ở nhà? Phụ mẫu đâu? Cha không biết, hoặc là đang làm việc, hoặc là chính là câu cá đi. mẹ xem mắt đi.
A, xem mắt đi a, a.
Nàng đi xem mắt. Vương Ca mặt kinh ngạc. Nàng muốn cho ta đi tới, ta nói để cho nàng lái xe cùng ta cùng đi, tới chỗ sau, chính ta lái xe chạy trốn. Vương Thịnh nhún nhún vai, vừa chỉ bị hắn ném qua một bên điện thoại di động, nàng mới vừa còn cho ta gọi điện thoại mắng ta đây, bị ta tinh âm. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, kinh ngạc, à, điện thoại còn không có treo đâu. Nói, ấn xuống âm lực hóa, trong điện thoại di động nhất thời chuyển tới Vương mẹ giống giận, Vương Thịnh. Cái này cho má ngươi nói chuyện a. Con mẹ nó. Mẹ tinh lực thật là thịnh vượng a, mắng lâu như vậy cũng không mệt. Hắn chật chật khen ngợi một câu, lần nữa đem điện thoại di động triệu hồi tình âm mô thức. Vương Ca. Hắn không nói gì, chẳng qua là yên lặng cấp nhà mình lão ca giơ ngón tay cái. Nếu như có điều kiện, hắn còn muốn cấp lão ca bên trên cây hương. Mẹ cũng thật là, không nên ép ta làm những thứ này ta không thích làm chuyện. Vương Thịnh oán trách một câu, không có trực tiếp đem nàng chặn ít, đã là ta cuối cùng ôn nhu. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hay là chạy trốn trước tương đối tốt. Vương Ca nhắc nhở, nàng hẳn nên sắp trở lại rồi. Ai, cũng đúng. Vương Thịnh đem cuối cùng một hớp sắp giải uống xong, cầm điện thoại di động lên cúp điện thoại, lại vỗ một cái Vương Ca bả vai nói, ứng phó mẹ cái này cam go nhiệm vụ liền giao cho ngươi lão đệ, ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Ngươi lại làm như vậy đi xuống, không đi công tác, cha cũng sẽ nhìn ngươi khó chịu. Vương Ca nhìn có chút hả hê nói, ngươi sớm muộn muốn chịu một trận nam nữ hỗn hợp đánh đôi. Không có sao, đến lúc đó lại nói. Vương Thịnh không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, ta đi lão đệ, chờ ngươi tiệc mừng thăng học ngày đó ta trở lại. Được. Vương Ca đưa mắt nhìn lão ca rời đi. Cũng không lâu lắm, đại môn bị phanh một cái mở ra, Vương mẹ khí thế hung hăng đi vào. Anh ngươi đâu? Thấy được ngồi ở trên ghế salon Vương Ca, nàng nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, hỏi. Ta không biết ta vừa trở về. Vương Ca mặt vô tội nói, có thể là chạy đi, mẹ ngươi cũng biết, anh ta am hiểu nhất chính là chạy trốn. Vương mẹ mắng câu lời lẽ bẩn thỉu, nghiến răng nghiến lợi, anh ngươi cái đó chó má, để cho hắn đời này cũng đừng trở lại rồi. Mẹ, bớt giận, anh ta người nọ cái gì mặt hàng ngươi cũng biết, chớ cùng hắn giận dỗi, không đáng. Vương Ca thuận miệng an ủi một câu. Vương mẹ chậm, tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Ca hỏi, ngươi thi đại học thì bao nhiêu? 739 phân. Kể lại cái này, Vương Ca liền mặt đắc ý, lợi hại không? Bình thường. Vương mẹ tâm tình không tốt, không ưa hắn bộ dáng đắc ý kia, liền mặt không chút thay đổi nói, không phải mát điểm, rất khó chiếm được ta công nhận. Vương Ca không phục, ngươi đi thi một mát điểm cho ta nhìn một chút. Không cho ngươi nhìn. Vương Ca. Rất tốt, cũng biết nhà mình không có mấy cái người bình thường. Tiệc mừng thăng học là lúc nào? Vương Ca lại hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là thứ tư tuần sau đi. Vương mẹ tiện tay lột cái quả quýt nhét trong miệng, thuận miệng nói, bên trên cái gì đại học chính ngươi quyết định, đi đâu đều được, nghị xuất ngoại ta cùng ba ngươi cũng ủng hộ ngươi. Ừ. Vương Ca một bên chơi điện thoại di động, một bên thuận miệng phụ họa. Chuyên nghiệp tận lực học kinh tế học một loại chuyên nghiệp đi, thật tốt học, anh ngươi kia bùn nhão không dính lên tường được vật, ta đoán chừng là không trông cậy nổi, ba ngươi lớn như vậy cái công ty đoán chừng liền dựa vào ngươi. Vương mẹ còn nói thêm, đặt ở trước kia, bằng Vương Ca tính tình có thể sẽ trước tiên từ chối. Hắn căn bản không muốn thừa kế cái gì sản nghiệp. Phấn đấu cái gì, kiếp trước đã phấn đấu qua, đời này chỉ muốn bại nát. Trong nhà sản nghiệp liền giao cho lão ca đi thừa kế đi, bản thân chỉ cần an tâm hợp lý một phế vật nhị thế tổ liền tốt. Làm một phế vật nhị thế tổ nhiều vui vẻ nha, mỗi ngày chỉ cần suy tính ăn cái gì, chơi cái gì là tốt rồi. Trước hắn vẫn luôn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Nhưng bây giờ, trong óc của hắn thoáng qua hi hi cùng Yên Bảo khuôn mặt. Vì vậy hắn yên lặng chốc lát, nói, "Được, đại gia gần đây nhất định phải đuổi đọc nha ô, cầu cầu, không có đuổi đọc cảm giác muốn chết." Chương 79, nhìn lầm rồi sao? Chương 79, nhìn lầm rồi sao? Ở tiệc mừng thăng học đến trước, Vương Ca tranh thủ đi một chuyến mèo cả. Mèo cà trong các cô gái đối với hắn trở về phi thường ngạc nhiên, trong miệng ngọt ngào kêu ca ca, đến tìm hắn hỏi vấn đề, thậm chí còn có mấy cái lớn mật muội muội muốn ôm ôm. Nhưng đáng tiếc, Vương Ca là một giữ đúng nam đức nam nhân tốt, dĩ nhiên là cự tuyệt loại yêu cầu vô lý này. Hắn chẳng qua là đến giảng bài, không biết làm cái gì sự việc dư thừa. Lần này thật không có thấy được Lê Trước Ngộng cái tiểu cô nương kia, đoán chừng là cuối kỳ vòng khẩn cấp ôn tập đâu. Vương Ca cũng không có để ý. Thời gian đi tới thứ tư, Vương Ca tiệc mừng thăng học đúng kỳ hạn tới. Trong lúc ở chỗ này, hắn vẫn luôn không có nhận được Trần Ngôn Hi gửi thư. Tức giận phi thường, đáng ghét Trần Ngôn Hi. Lần sau gặp mặt, nhất định phải hung hăng. Hung hăng hôn nàng một hớp mới được. Đứng ở cửa tiệm rượu hoan nên các vị khách khứa lúc, Vương Ca trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn cũng liền suy nghĩ như vậy mấy giây, bởi vì rất nhanh hắn liền không có thời gian suy nghĩ. Tiểu ca, hôm nay tiệc mừng thăng học ngươi thế nhưng là vai chính a, thế nào ra nên tiếp đâu? Đúng nha, vai chính làm sao có thể ra ngoài đón khách đâu, ba mẹ ngươi là thế nào nghĩ? Đâm đầu đi tới mấy vị vui cười hớn hở người trung niên, Vương Ca cười híp mắt tiến lên, "Ai, Chu thúc, Tiền thúc, Triệu thúc, các ngài cũng đừng chuyện tiếu lâm ta, ba mẹ ta cùng anh ta có nhiều lười các ngươi cũng không phải không biết." Mấy vị này đều là tập đoàn Nguyễn lão, thường đi Vương Ca trong nhà làm khách ăn cơm, Vương Ca cùng bọn họ cũng rất quen. Đem mấy vị này đưa vào đi, Vương Ca lại đi cửa nghênh đón các lộ khách khứa. Nhà bọn họ tại ngành nghề bên trong, không nói long đầu lão đại, nhưng trên thực tế cũng chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa Vương Ca cầm hay là tỉnh Trạng Nguyên, cho nên cái này tiệc mừng thăng học làm được đặc biệt long trọng, tới khách khứa trong có thật nhiều đều là các giới đại lao cấp bậc nhân vật. Ba mẹ hắn để cho hắn ra nên tiếp khách khứa tự nhiên không chỉ là vì biểu hiện lễ phép, cùng với đối khách khứa coi trọng. Quan trọng hơn chính là sẽ bị mời tới khách khứa cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật, ra ngoài đón khách, có thể làm cho Vương Ca cùng những thứ này các khách khứa hỗn cái quen mặt, cũng coi là cho hắn sau này tiếp quản công ty lót đường. Mặt khác, Vương Ca ba mẹ kỳ thực cũng cất rèn luyện Vương Ca tâm tư. Trang diện càng lớn thì càng có thể rèn luyện một người. Mặc dù Vương Ca cũng không cần loại này rèn luyện. ở phương diện này có kinh nghiệm kiếp trước hắn xử lý có thể nói là giọt nước không lọt, chu toàn mọi mặt, gọi người hoàn toàn không nhìn ra hắn mới là mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh, cũng là đã ở trong xã hội vật lộn qua hồi lâu tay bầm già. Điều này làm cho tới làm khách các giới đại lão không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái, vương gia này lão đại mặc dù không được lắm, nhưng cái này lão nhị cũng là thành tích ưu dị, ân tình lão luyện, là một nhân tài. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một cái, tiếp quản vương thị tập đoàn tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí còn có thể dẫn tập đoàn nâng cao một bước. Đợi đến gần như toàn bộ khách khứa cũng tới đông đủ, Chu Lưu, Hoàng Văn Ngạn, Trần Mạn Án bọn họ những thứ này cùng vương ca cùng lứa các bạn mới khoan thai tới trưởng. Có thể a vương lão nhị, thi đại học Trạng Nguyên ai, Trần Uy Phong. Trần Mạn Án cười hì hì hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi cuối cùng thi thắng Trần Nguyên Hy, thật đáng mừng. Chu Lưu vỗ một cái bờ vai của hắn, lại dùng ánh mắt khắp nơi tìm tòi một cái, Trần Nguyên Hy đâu? Nàng không tới sao? Ừm, không có tới. Vương ca bất động thanh sắc cười hạ, nàng không thích loại này hư cảnh, hơn nữa cũng có việc khác cần hoàn thành. Úc, nói cũng phải, Trần Nguyên Hy nên là cái loại đó yêu thích yên tĩnh tính cách đi. Trần Mạn Án nói một câu, sau đó chiều Vương ca khoát khoát tay, vậy chúng ta trước hết đi vào, một mình ngươi cố lên. Ừm. Lại chờ ở bên ngoài một hồi, xác nhận đã không có cái khác khách khứa sau, Vương ca lúc này mới đi vào. Nhưng, đang ở hắn đi vào không bao lâu, một mang theo mũ trùm cùng khẩu trang bóng lụa chậm rãi đi tới cửa. Mũ trùm hạ, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng nhắn nhủi bóng loáng ra, cùng với bộ kia màu đen lớn gọng kính. Đại sảnh nội bộ, Vương cha Vương mẹ mang theo Vương ca mỗi cái bàn rượu đi mời rượu. Thi đại học Trạng Nguyên a tiểu ca, lợi hại, tiền đồ không thể đo đếm. Quá khen quá khen. Lão Vương a, ngươi dễ dạy ra một đứa bé ngoan a. Khen lầm khen lầm. Vương ca đứa nhỏ này, từ nhỏ ta liền nhìn hắn hành, ngươi nhìn, thi đại học Trạng Nguyên, thật lợi hại a, so với ta nhà tiểu tử thúi kia mạnh hơn. Đừng phùng giết ta a chú thúc, kỳ thực ta chính là vận khí tốt. Tiểu ca chuẩn bị đi đâu trường đại học a? Có hứng thú hay không đến ta cái này trong đại học tới a? Lão giả ta cho ngươi miễn học phí. Ngươi thôi đi liễu lao đầu. Tốt xấu lấy ra chút thứ có giá trị tới cám dỗ tiểu ca à, người ta trên lệnh ngươi kia mấy ngàn đồng tiền học phí sao? Trong đại sảnh tiếng chói tai tạp, Vương ca tiểu lượng không được lắm, uống có chút choáng váng, chạy vào trong cầu tiêu rửa mặt. Giọt nước xẹt qua ưu mỹ cảm tuyến, đi xuống xuống thấp. Hắn nhìn trong gương tấm kia anh tuấn mặt, từ từ kéo ra một cười. Hơi khó coi. Hắn mặc dù coi như am hiểu xử lý những thứ này, nhưng thật là phải không thích. Đặc biệt là đối mặt hay là loại này đại lao, nhất định phải giọt nước không lọt, không thể buông lỏng. Hơi mệt. Hô. Hít sâu một hơi, Vương ca cầm khăn lông xoa xoa mặt, đem phía trên vết nước lau khô. Sau đó, lần nữa lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười, đi ra phòng rửa tay. Hắn không có chú ý tới, ở cửa phòng rửa tay, có một mang theo mũ trùm thiếu nữ, một mực tại an tĩnh xem hắn. Cứ như vậy an tĩnh xem hắn. Dạ tiệc tiến hành đến một nửa thời điểm, thuộc về Vương ca phần diễn cuối cùng kết thúc. Còn lại một nửa, chính là tham gia dạ tiệc các đại lão lẫn nhau bấu víu quan hệ, làm quen thời điểm. Vương ca xoa xoa chóng mặt đầu, chạy đến Chu Lưu bọn họ bàn kia ngồi xuống. Chu Lưu bọn họ rất thiết tâm không tiếp tục rót hắn rượu, mà là câu được câu không trò chuyện một ít đồ ngổn ngang. Chu Lưu đề nghị nói qua mấy ngày kêu lên Trần Môn Hy, đại gia sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi một chút, Hoàng Văn Ngạn nói chơi có thể, nhưng tốt nhất đi công viên giải trí loại địa phương, đừng dính đến trí lực trò chơi, đừng cấp Vương lão nhị cùng Trần Môn Hy trang lì cơ hội. Vương ca có chút nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn thật uống nhiều, hai tay chống trên bàn, ánh mắt cũng mau muốn không mở ra được, chẳng qua là duy trì cơ bản nhất tỉnh táo. Trong thoáng chốc, giống như có người đi tới, đưa cho hắn một chén canh giải rượu. Một cố dễ ngửi, quen thuộc nước gội đầu mùi vị tràn vào lỗ mũi. Bởi vì đại não không tỉnh táo lắm nguyên nhân, hắn không có thể phân biệt ra được mùi vị này. Chẳng qua là mơ mơ màng màng đưa tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Người nọ nhếch miệng, không nói một lời, thẳng rời đi. Mơ hồ trong tầm mắt, Vương ca nhìn một cái đó mang theo mũ trùm bóng lưng. Chỉ nhìn một cái, tầm mắt liền giống như sắt nam châm vậy bị hấp dẫn lấy, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Trong cổ họng theo bản năng phát ra hơi nghi hoặc một chút thanh âm. Hi hi. Cơ cơ không tỉnh táo lắm đâu, hắn cố gắng trừng to mắt, muốn xem rõ ràng một chút, thế nhưng người bóng lưng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Vương ca lại dùng sức xoa xoa mặt, nghĩ thầm bản thân thật là nghĩ hi hi nghĩ ma chướng, hi hi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu. Sau đó từ từ nâng lên chén, đem canh giải rượu uống xong. Hâm nóng một chút, rất tốt uống. Ừm, cái khác món ăn mặc dù bình thường, nhưng cái này canh giải rượu có thể, tiếng tốt. Suy nghĩ một chút, hắn uống canh động tác đống nhiên dừng lại. Nơi này làm sao sẽ có canh giải rượu? Hắn trừng to mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, cầm chén bỏ lại, nghiêng đầu liền hướng ra phía ngoài chạy. Nhưng bởi vì đầu không tỉnh táo lắm nguyên nhân, hắn chạy nghiêng ngả, phanh một tiếng đụng vào trên cung cửa. Cơ cơ đầu, từ dưới đất bò dậy, không nhìn người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục cố chấp cắm đầu chạy ra ngoài. Hi hi, hi hi. Một đường chạy đến khách sạn ngoài. Nhưng bên ngoài trong không, không có cái đó thân ảnh quen thuộc. Thật sự là bản thân nhìn lầm rồi sao? Vương ca che mới vừa đụng vào địa phương, trong lòng vắng vẻ, giống như thiếu cái gì vậy. Nhưng sau lưng chợt có người kéo hắn một cái quần áo. Hắn ngạc nhiên quay đầu, cũng không phải hắn tưởng tượng trong người kia, là khách sạn Lễ Tân tiểu tỷ tỷ. Xinh đẹp Lễ Tân tiểu tỷ tỷ đưa tay đưa cho hắn một phong thư, hỏi: "Chào ngài, xin hỏi ngài là Vương ca Vương thiếu gia sao? Mới vừa có cô gái cho ngươi lưu lại một phong thư. Cảm tạ mèo ăn quả táo ông chủ khen thưởng, ông chủ phong khoáng. Chúc lão bản ngày ngày vui vẻ, sống lâu 500 tuổi." Ngoài ra các vị ông chủ muốn khen thưởng vậy, có thể tận lực khen thưởng cấp thích nhân vật, cùng khen thưởng tác phẩm là vậy. Câu đổi đọc. Chương 80, ta rất muốn ngươi, chương 80, ta rất muốn ngươi. Vương ca cuối cùng vẫn không có thể tìm được Trần Nôn Hy. Đó cũng không phải bởi vì Trần Nôn Hy chạy nhanh, nàng cũng không có tốt như vậy thể lực. Nàng rất rõ ràng, chạy là tuyệt đối không chạy nổi Vương ca, một mực chạy nhất định sẽ bị bắt được. Nói như vậy, coi như vi phạm nàng dự tính ban đầu. Nàng hôm nay sẽ tới, chẳng qua là nghe nói hôm nay là Vương ca tiệc mừng thăng học, Vương gia nhị thiếu gia cầm thi đại học Trạng Nguyên, hơn nữa muốn cử hành quy mô lớn tiệc mừng thăng học tin tức đã truyền khắp nơi đều là, rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được, liền muốn trở lại thăm một chút hắn. Nghĩ trở lại, vì vậy liền trở lại. Còn có thể thuận tiện đưa cái tin, tiết kiệm được chuyển phát nhanh phí. Cho nên vì không bị Vương ca bắt được, nàng liền tìm cái gian phòng núp vào. Nhưng ẩn núp chỉ có thể tránh được nhất thời. Bằng Vương ca IQ, nhất định có thể đoán ra nàng chạy không xa, sau đó triển khai thảm sản thức lùng bắt. Vì vậy, nàng dùng một ít nhu kế. Đang làm canh giải rượu thời điểm, trước hạn đem thư giao cho Lễ Tân tiểu tỷ tỷ, đợi đến Vương ca đuổi theo ra đến, Lễ Tân tiểu tỷ tỷ vừa vặn tiến lên đưa tin, từ đó nói gạt Vương ca, để cho Vương ca thuận lý thành chương cảm thấy, nàng xuống lầu lưu lại tin về sau, liền rời đi. Vương ca bình thường rất thông minh, sẽ không bị loại này đơn giản nói gạt chỗ lừa gạt, nhưng hắn bây giờ uống say, thậm chí không rõ, cái này cấp Trần Luân Hy thành công có thể. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng chỉ có thể lừa gạt nhất thời, Vương ca khẳng định rất nhanh là có thể phản ứng kịp. Vì vậy, Trần Luân Hy phải thừa dịp hắn phản ứng kịp trước chạy trốn. Kéo lên mũ trùm, đeo tốt khẩu trang, đem lớn gọng kính lấy xuống, thay sớm chuẩn bị tốt kính đen. Nàng mở cửa, mới vừa đi ra đi mấy bước, sau lưng lại chuyển tới một đạo buông tuồng thanh âm. Cái này phải đi sao, tiểu cô nương? Trần Luân Hy khẽ cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cùng Vương ca có mấy phần tương tự nam nhân dựa trên ghế salon bên cạnh, lười biếng hai chân chéo ngoài, cầm trong tay một bình sập dài, một bộ thích trí dáng vẻ. Thấy Trần Luân Hy đem ánh mắt nhìn tới, nam nhân lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, hướng nàng giơ giơ tay trong sập dài. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Vương ca ca ca, ta gọi Vương Thịnh. Vương ca cảm giác đầu thật là đau. Mới vừa đụng vào trên khung cửa kia một cái, là thật đụng không nhẹ, hắn mới vừa rồi đầy đầu đều là Trần Luân Hy, cái gì cũng không có cảm giác đến, bây giờ bắt được tin, tinh thần buông lỏng, kia tới muộn thống khổ mới cùng không có thể thấy Hi Hi mất mát cùng nhau đem hắn bao phủ. Nhìn trước mắt phong thư này, đầu óc của hắn giống như muốn nổ tung vậy khó chịu. Vì sao không thể để cho ta gặp ngươi một mặt đâu? Cũng thời gian dài như vậy không gặp mặt, để cho ta gặp một lần thế nào? Về phần lưu lại tin liền chạy sao? Hắn ôm đầu, khấp kha khấp khểnh đi tới chỗ ngồi cạnh ngồi xuống. Xoa xoa mặt, để cho mình tận lực tỉnh táo một ít, sau đó từ từ mở ra phong thư. Lộ ra bên trong hắn vô cùng quen thuộc, đoan chính chữ viết. Vương ca. Thấy chữ như mặt. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, thi đến thi đại học Trạng Nguyên. Biết được tin tức này thời điểm, ta trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ, không chỉ là vì ngươi. Mặc dù đoán được ngươi sẽ chọn đi lấy cái này Trạng Nguyên, nhưng thực ra ta cũng không có đối ngươi ôm bao lớn lòng tin. Dù sao học hành của ngươi thái độ từ trước đến giờ cũng không đoan chính, hơn nữa trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm còn tự mình đem ta đưa đi, cái này đối ngươi hẳn là cũng coi như là một không lớn không nhỏ đã kìa. Nhưng ngươi vẫn là bắt được. Là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Tiếp xuống, ta muốn cùng ngươi giải thích một chút ta vì sao bây giờ mới cho ngươi viết thư. Rời đi Trường Xuyên sau tháng này, ta tình huống không thể tính toán xong, thậm chí có thể dùng rất tệ để hình dung. Cái này không tới một tháng trong thời gian, ta trải qua nhiều thất bại. Một mình sinh hoạt quả nhiên có thể nhất rèn luyện một người, cho dù ta có đầy đủ kiến thức dự trữ, nhưng trong một tháng này ta trải qua thất bại, gần như so với ta qua lại trong đời trải qua toàn bộ thất bại cộng lại đều muốn nhiều. Cho đến gần đây có chút chuyển biến tốt, mới ra ở không tới cho ngươi viết thư. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Rời đi Trường Xuyên về sau, ta đi một tương đối xa xôi, nhưng phong cảnh tương đối khá tiểu thành thị. Chủ nhà là một vị hiền hòa lương thiện bà, trợ phu của nàng anh niên mất sớm, hài tử hàng năm bên ngoài vật lộn, bản thân lẻ loi hưu quạnh một người, cho nên thường thường sẽ mời ta đi nhà nàng làm khách, làm chút đồ ăn ngon đồ ăn cấp ta ăn. Đây là ta cuộc sống bây giờ trong số lượng không nhiều tốt đẹp, cũng là ta cho là đáng giá nhất hướng ngươi chia sẻ một chuyện. Còn có một cái đáng giá cùng ngươi chia sẻ chuyện là, ta thu dưỡng một con mèo hoang. Khi đó ta bị chuyện công việc làm bể đầu sức chán, trùng hợp nó xuất hiện ở phụ cận, ta liền cùng nó chia sẻ một cái ta bữa trưa. Ta bản không muốn thu dưỡng nó, tình trạng kinh tế của ta thực tại không cho phép ta thêm nuôi một con mèo. Nhưng nó dùng đầu nhỏ cọ chân của ta, vây quanh chân của ta đảo quanh, còn một mực đi theo ta, cho đến cửa nhà ta. Nó nhìn ta ánh mắt rất đáng thương, để cho ta không hiểu nghĩ đến ngươi. Ngươi ở trong lúc vô tình tháo xuống ngụy trang thời điểm, cũng sẽ lộ ra loại này phảng phất không nhà để về, chỉ có thể lưu lãng tư xứ, đáng thương lại cô độc ánh mắt. Cho nên ta thu dưỡng nó. Ta cho nó đặt tên gọi Tiểu Ca. Tiểu Ca là một con trắng xanh đan xen lệch màu xám cho mèo ly hoa, còn tuổi nhỏ, tính cách coi như hòa bát, nhưng có chút sợ lạ. Chủ nhà bà tới nhà làm khách thời điểm, nó bị dọa đến trốn ở góc phòng, không dám ra tới. Rất đáng yêu. Trong nhà thêm ra một vị thành viên mới về sau, tình trạng kinh tế của ta càng thêm quẫn bách chút, nhưng ta cũng không hối hận. Tiểu Ca rất ngoan, cũng rất thông minh, luôn có thể ở ta mệt mỏi thời điểm, chạy tới bên cạnh ta làm bạn ta, chữa khỏi ta. Ở ta cho ngươi viết phong thư này thời điểm, nó liền nằm song xoài bên cạnh, lười biếng phơi nắng đâu. Còn có chính là, ta nhớ kỹ ngươi dặn dò, ở nhà để lên một đôi phái nam dép. Cái này ban sơ nhất còn bị chủ nhà bà hiểu lầm, cho là ta có bạn trai, còn muốn ta giới thiệu cho nàng quen biết một chút. Chủ nhà bà là cái người rất tốt, sau này có cơ hội, ngược lại thật sự vô cùng muốn cho các ngươi nhận thức một chút. Chứ những thứ này trở ra, còn thừa lại, liền chẳng qua là một ít vụn vặt chuyện. Ta lần đầu tiên một mình sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ ở một ít chuyện nhỏ bên trên phạm ngu, viết ở trong thư không khỏi quá mức phức tạp, nếu như ngươi muốn biết, lần sau ta nói cho ngươi nghe. Bây giờ, ta tình huống đã dần dần ổn định lại, có một phần coi như công việc ổn định. Không cần vì ta lo âu, đây là chính ta lựa chọn con đường. Ta sẽ thất bại, sẽ trải qua nhiều lần thất bại, nhưng ta tổng sẽ không một mực thất bại. Nghe nói ngươi muốn cử hành tiệc mừng thăng học, ta quyết định đi xem một chút ngươi, thuận tiện cho ngươi đưa tin. Tin cho hết, ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái địa chỉ, ngươi phải nhớ kỹ cấp ta thư hồi âm. Đừng men theo địa chỉ tới tìm ta, ngươi đã đáp ứng ta, cũng không nên nói không giữ lời. Bất quá địa chỉ cũng không phải nhà ta, coi như ngươi tìm đến ta, cũng không tìm được ta. Vừa cẩn thận nhìn một lần, phát hiện dùng từ tựa hồ có chút quá mức chính thức, không giống như là viết cấp thích người tin. Như vậy, ta rất muốn ngươi, Vương ca. Trở lên. Trần Quân Hy. Ngày 27 tháng 6 giữa trưa. Câu đổi đọc. Câu phiếu phiếu, chương 81, một vị chân thành y hi, chương 81, một vị chân thành y hi. Có chuyện gì không? Trần Quân Hy xem cái này tự xưng là Vương ca 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 nam nhân. Không cần khẩn trương, tới ngồi. Vương Thịnh chỉ chỗ ngồi đối diện. Trần Quân Hy suy nghĩ một chút, hay là ngồi đi qua. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào, trực tiếp kêu đệ muội sao? Vương Thịnh uống một hớp sập dài, cười híp mắt hỏi. Ta cùng hắn còn chưa phải là loại quan hệ đó. Nàng bắt lại kính đen, lần nữa đem bản thân màu đen lớn gọng kính đeo lên, nói, ta gọi Trần Quân Hy. Trần Quân Hy. Vương Thịnh suy tư chốc lát, chợt ánh mắt sáng lên, ta nhớ được ngươi. Ngươi chính là ở thành tích bên trên đem ta lão đệ ép 3 năm người kia a. Trần Quân Hy lắc đầu một cái, hắn học tập thái độ nếu như có thể chăm chú chút, vượt qua ta cũng không khó. Vương Thịnh nâng cằm lên, sách, ngươi còn giúp hắn nói chuyện, thật là một ôn nhu cô bé a. Trần Quân Hy muốn nói kỳ thực không phải cố ý giúp hắn nói chuyện, là nói thật mà thôi, nhưng suy nghĩ một chút, hay là ngậm miệng lại. Vương Thịnh cho là như vậy đối với nàng có chỗ tốt. Cái ý nghĩ này từ trong đầu nô ra trong ngay mắt, Trần Quân Hy cũng có chút tự rêu thầm nói, đi ra ngoài đợi không tới một tháng, ngươi ý nghĩ cùng cách làm cũng mang theo thực dụng tính nha, Trần Quân Hy. Phải nhanh một chút tiến hành tự mình tái tạo mới được, cũng không thể để cho Vương ca thấy được như vậy thực dụng ngươi. Thi đại học ngươi có phải hay không không có đi tham gia? Bằng không cái này Trạng Nguyên đoán chừng rơi không tới ta lão đệ trong tay. Vương Thịnh lại hỏi. Trần Quân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên ngươi là trực tiếp buông tha cho thi đại học, sau đó rời nhà đi ra ngoài. Vương Thịnh như có điều suy nghĩ, ta nói mấy ngày đó tiểu ca làm sao sẽ không giải thích được quản ta muốn Tôn Thúc số điện thoại đâu. Úc, Tôn Thúc là cục cảnh sát cao tầng, cùng cha ta quan hệ rất tốt. Tựa hồ sợ Trần Quân Hy nghe không hiểu, Vương Thịnh giải thích một câu. Trần Quân Hy ừ một tiếng, không lên tiếng. Cho nên nói, ngươi là cố ý. Vương Thịnh yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi là cố ý để cho em ta thích ngươi, cố ý để cho em ta biết ngươi rời nhà trốn đi, cũng may ngươi sau khi đi, lợi dụng nhà ta quan hệ, để cho em ta giúp ngươi chửi ít, thật sao? Hắn chợt trở nên uy nghiêm đi lên, do xét mà nhìn chằm chằm vào Trần Quân Hy. Mặc dù không làm việc đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là Vương gia đại thiếu, tầm mắt của hắn tương đương có lực áp bách. Nhưng Trần Quân Hy nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được cái loại đó cảm giác áp bách vậy, không có chút rung động nào nhìn thẳng vào mắt hắn, cặp kia nút ở màu đen lớn gọng kính hạ trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh. Nếu như hắn ngày đó buổi tối không có đi tìm ta, ta sẽ trực tiếp xuất ngoại. Giọng nói của nàng không có phập phồng nói. Vương Thịnh nhìn chòng chọc nàng một hồi, chợt vỗ tay, đặc sắc. Hắn khôi phục thành cả lơ phất phơ dáng vẻ, thân thể ngửa ra sau dựa vào trên ghế salon, cầm lên sắp giải uống một hớp, ta thì nói ta lão đệ người nọ tinh, thế nào cũng không thể nào biết bị nữ nhân xấu gặp nha. Còn có việc sao? Không có chuyện ta liền đi. Trần Luân Hy nói. Thật không đi gặp hắn một mặt sao, ta nhìn hắn mới vừa chạy ra ngoài dáng vẻ như cái kẻ ngu, từ nhỏ đến lớn, hắn nhưng từ không có ngu như vậy qua. Vương Thịnh thờ ơ uống sắp giải. Hắn chẳng qua là uống nhiều. Trần Luân Hy bình tĩnh nói. Chỉ là uống nhiều làm sao có thể ngu như vậy? Vương Thịnh không thèm nói, ngươi phải không biết tiểu tử này có nhiều thông minh, từ nhỏ liền quỷ tinh, ta so hắn lớn cả mấy tuổi, nhưng từ nhỏ ta liền chơi không lại hắn, thường bị hắn chơi xoay quanh, bị hắn gạt gẫm têu suốt 2 năm ca ca. Nghe Vương Thịnh vậy, Trần Quân Hy trong mắt nhiều một nụ cười. Thiên kia thật là từ nhỏ đã không đứng đắn, cho nên thật không đi gặp hắn sao? Ta là hắn ca, ta có thể nhìn ra, hắn thật vô cùng thích ngươi. Vương Thịnh hỏi. Không được. Trần Quân Hy lắc đầu một cái, nói, ngươi không có cần thiết giúp hắn nói lời hay, ta đủ thích hắn. Cho nên ta sớm muộn sẽ gặp hắn, nhưng không phải bây giờ. Có ngươi những lời này ta an tâm. Vương Thịnh vỗ tay phát ra tiếng, vậy thì lần sau gặp rồi, đệ muội. Gặp lại. Trần Luân Hy đứng dậy rời đi. Ở nàng sau khi rời đi, Vương Thịnh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Này, mẹ, không phải, ngươi trước chớ mắng ta, ngươi hãy nghe ta nói, ta phát hiện ta lão đệ hắn giống như bắt cá hai tay. Đáng ghét Trần Luân Hy. Từ chào hỏi không biết, bởi vì ta rất tức giận. Ngươi tới cũng đến rồi, cùng ta gặp một lần có thể chết sao? Chạy nhanh như vậy, ta đuổi cũng không đuổi kịp ngươi. Ta thật phục. Làm ngươi 10 năm lao phấn, một kẻ chân thành ý hi, ta đối với ngươi phi thường thất vọng. Em sợ. Ta muốn nhớ ngươi sắp chết ngươi có biết hay không? Còn có, thư của ngươi, quá ngắn. Ta không tới một phút liền nhìn xong. Ngắn nhỏ vô lực. Tiếp theo phong thư không có 100.000 chữ, ta nhất định theo chuyển phát nhanh đi nhà ngươi tìm ngươi. Ok, phát tiết xong, phía dưới mới là chính văn. Thân ái, đồng chí. Khuyển tiếp lớn bày ra, như thấy cố nhân. Tình huống của ngươi ta đại khái hiểu, ta biết ta không có cách nào khuyên ngươi cái gì, làm một kẻ ý hi, ta có thể làm, cũng chỉ có trên tinh thần yên lặng ủng hộ ngươi. Phương diện này ta có thể nói với ngươi vẫn là câu nói kia, nếu như tình huống thật hư đến trình độ nhất định phải liên hệ ta, đừng một người gượng chống. Ngoài ra, đối với ngươi nói ta cùng con mèo kia ánh mắt rất giống, ta rất bất mãn, ta thế nhưng là mãnh nam được không? Mãnh nam làm sao sẽ lộ ra cái loại đó nhu nhược ánh mắt, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Còn lại, liên quan tới cha mẹ của ngươi, bọn họ phát hiện ngươi không thấy trước tiên đi ngay cục cảnh sát báo cảnh, nhưng bị ta tìm quan hệ cản trở về. Phía sau bọn họ lại đi mấy lần, giống vậy bị cản trở về. Như vậy đến rồi mấy lần về sau, mẫu thân của ngươi tại chỗ liền không vui, ở bóp cảnh sát cái lộn. Phát hiện ồn ào vô dụng về sau, nàng dứt khoát nằm trên đất không đi, cha của ngươi mong muốn cản nàng, lại chịu nàng một cái tát, đây cũng không phải là ta nói cản, là ta đang theo dõi thu hình bên trên rất rõ ràng thấy được. Cảnh sát các thúc thúc gặp nàng như vậy thích cục cảnh sát, liền nhiệt tình mời nàng đi vào ở 2 ngày. Ừm, xác thực mà nói, là ở 2 tuần lễ. Sau khi ra ngoài, nàng tặc tâm bất tử, ở trên web phát bài viết phát video, mong muốn dựa vào dư luận lực lượng tới báo thù chúng ta kính yêu nhân dân công buộc, cảnh sát thúc thúc, đúng vậy, nàng bây giờ mục đích đã biến thành trả thù cảnh sát các thúc thúc, mà không phải tìm ngươi. Những thứ kia thiệp cùng video vốn là không có gì nhiệt độ, nhưng là, mẫu thân của ngươi, cái đó liền cho ngươi mời ra giáo đều muốn chọn tiện nghi nhất lao sư nữ nhân, không ngờ chịu cho tiêu tiền đi mua nhiệt độ. Nàng thật, ta khóc chết. Bất quá không cần lo lắng, ta so với nàng có tiền. Ta mua mấy trăm thủy quân ở nàng phát thiệp cùng video phía dưới tạo 800 cái dao, không ai phân rõ người nào là thật người nào là giả. Ngược lại cha của ngươi vẫn luôn không có buông tha cho thì ngươi, ít ngày trước thậm chí tìm được ta chỗ này, chúng ta hỏi thăm có biết hay không ngươi đi đâu. Ngươi cũng biết ta hi hi, ta từ trước đến giờ là cái người thành thật, cho nên ta phi thường thành thực trả lời hắn, không biết. Ừm, nói tóm lại, Trường Xuyên chuyện bên này không cần lo lắng, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần chăm chú đi thực hiện lý tưởng của ngươi, cùng với viết thư cho ta, cái này đủ rồi. Ngoài ra, mèo cả lớp học thêm ta giúp ngươi duy trì số dưới, trong lớp các em gái cũng đặc biệt nhớ ngươi. Nhưng cũng không có ta nghĩ như vậy ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, hi hi. Trở lên. Một vị chân thành y hi. Ngày 4 tháng 7 sớm. Đẩy sách. Câu đổi đọc. Trước cũng quên viết đề cử ngữ, lần này viết một. Chuyển tiếp đến dị thế giới, nghề chính thôn dân, ẩn tàng chức nghiệp ma vương. Trấn hưng ma tộc cái gì chính là tiếp theo, đừng làm phiền ta thu dị tộc mẹ A Lũ hỗn đản. Em sợ, chương 82, muốn đang trở nên thế tục trước, lãng mạn còn sống, chương 82, muốn đang trở nên thế tục trước, lãng mạn còn sống. Lão đệ, ngươi muốn làm gì đi? Vương Thịnh thấy Vương Ca cầm một phong thư từ trong phòng đi ra, lại hỏi: "Mắc mớ gì tới ngươi?" Vương Ca hướng hắn liếc mắt: "Ngươi thế nào với ngươi ca nói chuyện đâu?" Vương Thịnh bất mãn nói. Vương Ca mặc kệ hắn. Tỉnh rượu về sau, hắn đã ý thức được bản thân chúng Trần Nôn Hy bấy dập, cố ý đi thăm dò khách sạn theo dõi. Sau đó liền thấy theo dõi trong, Vương Thịnh gọi lại Trần Nôn Hy nói chuyện phía một màn kia, nhất thời bị tức không được. Vương Thịnh cái này cho má, không giúp nhà mình lão đệ vậy thì thôi, thế nào còn tuổi trò ra bên ngoài ngọt đâu. Ta cảm thấy chuyện ngày hôm qua không thể trách ta, dù sao cũng là cùng đệ muội lần đầu tiên gặp mặt, ta cái này làm ca ca không phải lưu lại cái ấn tượng tốt sao? Vương Thịnh cùng hắn giải thích. Vậy ngươi cùng mẹ nói ta bắt cá hai tay là có ý gì? Vương Ca sâu xa nói. Ta. Không, ta đây không phải là ăn ngay nói thật sao? Vương Thịnh nói năng hùng hồn, ngươi ít ngày trước nói ra bồi bạn gái ở mấy ngày, rất rõ ràng bồi không phải vị này a. Làm rác rưởi nam còn không cho nói rồi. Vương Ca không để ý hắn, thẳng đi ra khỏi phòng, gửi chuyển phát nhanh đi. Vương Thịnh quay đầu liền lấy điện thoại di động ra, này, mẹ, xác nhận, ta lao đệ tuyệt đối là bắt cá hai tay. 100%. Không phải ngươi tới chém ta. Lão đệ ngươi tìm khắp hai cái, ngươi đây. Trong điện thoại di động truyền tới Vương mẹ tiếng cười lạnh. Ta lão đệ một người nói hai, rõ ràng cho thấy ngay cả ta kia phần cũng cùng nhau nói chuyện nha. Vương Thịnh dùng bị cảm động đến giọng điệu nói, không hổ là hảo đệ đệ của ta, biết giúp ca ca bài ưu giải nạn, không hưởng công ta khi còn bé giúp hắn viết 2 năm bài tập ở nhà. Lan, ngu ngốc. Điện thoại bị cút. Vương Thịnh nún núm bay, cũng không thèm để ý, quay đầu đánh lên một cái khác điện thoại. Này, tra được không? Tiểu thiếu gia không có làm gì giấu giếm các biện pháp, hai cái tất cả đều tra được. Điện thoại bên kia nói, một cái gọi Cố Phan Yên, nhà ở Trường Xuyên trong thành phố một xa xôi tiểu thành trấn bên trên. Nghe bên đầu điện thoại kia giới thiệu xong bản thân hai cái đệ muội một ít tình huống căn bản, Vương Thịnh lẩm bẩm một câu, đều là đứa bé ngoan à, tại sao lại bị em ta kia rác rưởi nam cấp gieo hòa đâu? Đại thiếu, bước kế tiếp nên làm cái gì? Trong điện thoại truyền tới tiếng hỏi thăm. Cấp ta âm thầm bảo vệ tốt, chớ bị phát hiện, cái khác không cần phải để ý đến. Vương Thịnh dặn dò, bị phát hiện liền nói là mẹ ta chỉ điểm, chớ đem ta bán đi, nghe được không? Hiểu. Đại học hiệu trường ít nhất phải tháng 9, còn có gần 2 tháng. Vương Ca quyết định đi học cái bằng lái đi ra. Mặc dù hắn biết lái xe, nhưng không có bằng lái thủy chung là cái vấn đề. Hắn cấp Cố Phán Yên gọi điện thoại, hỏi nàng có phải hay không cùng nhau. Ta đánh nghỉ hè công đâu, không rảnh. Trong điện thoại, Cố Phán Yên nói, nghỉ hè công? Ba ngươi không phải cho ngươi lưu lại rất nhiều tiền sao, phải dùng tới đánh nghỉ hè công sao? Ba ta công ty cắt giảm nhân sự, hắn bị sa thải, sau cũng không tìm công tác mới, liền ngày ngày ở nhà vẽ một chút, một bức cũng bán không được, cơm đều muốn không ăn được, còn cho ta thu tiền đâu? Cố Phán Yên nhấc đầu nói, hai cái 40-50 tuổi người, liền không có một có thể để cho ta đỡ lo. Người nhà ta cũng đều không có một có thể để cho ta đỡ lo. Vương Ca rất đồng ý gật đầu, lại nói, không có tiền ngươi theo ta nói. A Yên bảo, ta có tiền. Ngươi có tiền ăn thua gì đến ta? Cố Phán Yên tức giận nói một câu, phải học xe chính ngươi học đi, ta không rảnh, ta còn phải tìm thời gian đi mắng một mắng ba ta tên ngu xuẩn kia. Vậy được đi. Vương Ca cũng không bắt buộc, liền nói, đi làm đánh không vui nhớ nói với ta, ngươi đừng tiền của ta, vậy ta cho ngươi tìm công tác cũng có thể à. Đến lúc đó lại nói, cúc trước, ta bây giờ có chút việc. Được chưa? Điện thoại cắt đứt. Cố Phán Yên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái sau lưng mấy cái lén lén lút lút một mực đi theo mình ra hỏa, lộ ra lau một cái cười lạnh. Trường Xuyên cái chỗ này, thi bằng lái rất phiền phức. Không phải nói ngươi học xong cũng có thể đi thi, mà là ngươi được ở trường dạy lái soát đủ nhất định tiết học mới có thể tham gia thi. Cho dù ngươi một ngày liền học được, cũng phải đúng lúc đi trường dạy lái quẹt thẻ, ở trường dạy lái đợi đủ mấy giờ, sau đó quẹt thẻ đi, như vậy để tích lũy tiết học. Hãy cùng đi làm vậy. Em sợ, duy nhất đuổi theo ban bất đồng chính là, đánh xong chặn sau có thể rời đi trường dạy lái đi ra ngoài chơi, đợi đến trường dạy lái giờ tan việc tới nữa đánh cái chặn. Như vậy cũng là toán học lúc. Đây là bọn họ nơi này chế độ quy định, coi như có tiền nữa cũng không sửa đổi được một điểm này. Vương Ca là lão tài xế, tự nhiên không cần đi tiến hành đặc biệt học tập, chỉ cần mỗi ngày đi đánh cái chặn, soát đủ tiết học cũng có thể đi tham gia thi. Báo danh ra sau, hắn rất nhanh lại bắt đầu mỗi ngày trường dạy lái quẹt thẻ. Cũng bởi vì mỗi ngày phải đi trường dạy lái quẹt thẻ nguyên nhân, cả người hắn tương đương với bị buộc ở Trường Xuyên, không có cách nào đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không thể đi tìm Yên Bảo. Ngày nay buổi sáng, hắn cứ theo lẽ thường đi trường dạy lái quét thẻ, đánh xong chặn sau chuẩn bị kêu lên Chu Lưu bọn họ đi internet chơi game. Mới vừa soát xong chứng minh nhân dân, sau lưng lại chuyển tới quen thuộc thanh thúy thanh âm, "Kaka." Khóe miệng hắn vừa kéo, bất đắc dĩ quay đầu, "Thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp ngươi. Điều này nói rõ chúng ta có duyên phận nha rác rưởi nam Kaka." Lê Trúc Mộng cười hì hì tiến lên quét thẻ, "Hơn nữa hai ta đã thời gian thật dài không có gặp mặt nha. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử ngươi theo dõi ta." Vương Ca tâm tình coi như không tệ, thuận miệng cùng nàng trộn đôi câu miệng. "Cái gì đó, cái này quá bình thường à, phụ cận đây nổi danh nhất trường dạy lái chính là chỗ này đi, hai ta đều muốn học lái xe vậy, nhất định sẽ ở chỗ này đụng phải a." Lê Trúc Mộng hừ hừ nói, "Ngươi cũng không nên tự luyến ố hát rác rưởi nam Kaka. Ngươi thế nào bây giờ mới tới học lái xe, năm ngoái không có tròn 18 tuổi tròn sao?" Vương Ca thuận miệng hỏi. "Năm ngoái nghỉ hè chỉ lo khắp nơi chơi, không có soát tiết học, cũng chỉ thi khoa mục một." Lê Trúc Mộng có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái, "Nghỉ đông cũng là khắp nơi chơi, khó khăn lắm mới soát đủ rồi tiết học đi thi khoa mục hai, kết quả treo." Vương Ca cho nàng giơ ngón tay cái, "Không hổ là ngươi, ở trường học rất môn vậy thì thôi, trường dạy lái ngươi cũng treo." "Ta cũng không muốn treo nha." Lê Trúc Mộng hừ hừ hà hà phản bác, "Ngươi cho là ai cũng là ngươi cùng luôn luôn tử cái loại đó biến thái à, ta chính là một rất bình thường người rất bình thường à, phải học thứ gì, hết sức cố gắng mới có thể học được." "Vậy ngươi thế nào không cố gắng đâu?" "Bởi vì đi ra ngoài chơi quan trọng hơn." Lê Trúc Mộng nghiêm túc nói, "Ở có hạn trong thời gian, đi chứng kiến lớn hơn, rộng lớn hơn thế giới, đi nhìn càng mỹ lệ hơn phong cảnh, đi nhận biết nhiều hơn bạn bè, những thứ này quan trọng hơn." "Có hạn thời gian." "Thế nào, ngươi được tuyệt chứng rồi?" Vương Ca liếc nàng một cái. "Không phải tuyệt không tuyệt chứng vấn đề nha, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học sẽ phải đi vì kế sinh nhai bôn ba, phải đi đối mặt không thích người đi làm không thích chuyện, liền không có thời gian lại đi chơi." Lê Trúc Mộng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, "Cho nên, nhất định phải đang trở nên thế tục trước, lãng mạn còn sống." Vốn là bên trên đề cử là một món đáng giá cao hứng chuyện, nhưng là đề cử ngữ có chút không thích hợp, hấp dẫn đến rồi một nhóm thích đơn nữ chính bạn bè, cho nên ta cái này tam quan bất chính, viết hậu cung văn ác liệt tác giả chuyện đương nhiên lại bị mắng một trận. Ô ô ô. Câu đổi đọc. Chương 83, trò chơi, chương 83, trò chơi. "Ngươi nói rất có lý, ta rất tán đồng ngươi." Vương Ca thuận miệng nói, "Nhưng là nhà ta có tiền, không cần đi vì kế sinh nhai vật lộn." Lê Trúc Mộng yên lặng 2 giây, cắn răng nghiến lợi nói, "Vạn ác phú nhị đại." Vương Ca thẳng đi về phía trước, khoát tay một cái, "Ngươi từ từ học ngươi khoa mục 2 đi toán cao cấp bạn học, ta phải đi." "Không nên dùng toán cao cấp tới xưng hô ta a, ta có danh tự. Hơn nữa ta khoa mục 2 đã qua, bây giờ học chính là khoa mục 3." "Tốt, toán cao cấp bạn học." Lê Trúc Mộng. Nàng định không phản bác, đuổi theo nói, "Rác rưởi nam Kaka, ngươi muốn đi đâu chơi a?" "Mang ta một thôi, soát tiết học thật nhàm chán. Ta đi internet cùng bạn bè mở đen." "Mang ta một." "Ta dạ sổ rất đỉnh." "Chơi dạ sổ đi ra a, không muốn cùng chơi dạ sổ cùng nhau chơi." "Dựa vào cái gì a?" "Ngươi đây là thành kiến, nhằm vào chúng ta dạ sổ người chơi thành kiến." Lê Trúc Mộng chiều Vương Ca thụ cái ngón giữa, "Ta đại biểu toàn bộ dạ sổ người chơi khinh bị ngươi. Ngươi tốt nhất là thật sự có thực lực." Vương Ca lười phản bác, chỉ nói là nói, "Bằng không cũng đừng trách ta phu ngươi." Hắn chỉ hẹn Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạn, còn có vị trí, để cho nàng tới cùng nhau chơi cũng không có gì. "Nhìn được rồi ngươi liền." Lê Trúc Mộng hừ hừ nói, "Khẳng định không cho ngươi mất thể diện." Đi tới internet, Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạn đã mở tốt phòng riêng đang chờ hắn. Vương Ca mang theo Lê Trúc Mộng vừa đi vào phòng riêng, trong phòng riêng Chu Lưu cũng có chút kinh ngạc lên tiếng, "Trước trước." "A, Chu Lưu." Lê Trúc Mộng ánh mắt sáng lên, hướng hắn giơ giơ tay nhỏ, "Không nghĩ tới nơi này còn có thể nhìn thấy người quen đâu, đã lâu không gặp nha Chu thiếu gia." "Các ngươi nhận biết?" Vương Ca nghi ngờ mở miệng. "Ta để giải thích đi." Chu Lưu cười tới nói, "Chúng ta là trước kia thi đại học sau khi kết thúc, ta cùng Án Án cùng đi nước ngoài du lịch thời điểm nhận biết, bất quá ta cùng Án Án là theo đoàn lữ hành, nàng là tự mình một người đeo túi sách chạy đi. Khi đó nàng đang cùng một người ngoại quốc hỏi đường, nhưng là nàng tiếng Anh nói vô cùng quẹt quẹt, trao đổi vô cùng không có phương tiện, Án Án nhìn không được, đi ngay giúp nàng, thường xuyên qua lại chúng ta liền nhận biết. Mới không có rất quẹt quẹt, rõ ràng chẳng qua là giọng vấn đề hắn mới nghe không hiểu." Lê Trúc Mộng nhỏ giọng phản bác. Vương Ca không nhìn nàng phản bác, cười nói, "Nếu nhận biết vậy thì dễ dàng hơn, người này ở trường dạy lái soát tiết học quá nhàm chán, liền theo ta tới cùng nhau chơi game." "Được rồi được rồi, chớ nói, mau tới mở trò chơi." Lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Hoàng Văn Ngạn thúc giục một câu, lại nói đùa, "Lúc này có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gia nhập, ta tất xê các ngươi." "Hả? Chuyện xét tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, ta cái này đem những lời này nói cho Dương Tùng Nguyệt." "Đừng đừng đừng, Chu ca, ta sai rồi." Cười cười nói nói giữa, mấy người vào chỗ, mở ra trò chơi. Mới vừa gia nhập chọn anh hùng giao diện, Lê Trúc Mộng lập tức phong tỏa vui vẻ phong nam, "Chúng đang giả sổ, không cho xe đưa." Vương Ca muốn cái bên trên đơn vị đường, đang do dự chơi gì vậy? Lê Trúc Mộng đang ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Chọn người đá, cấp ta đánh bay, cấp ta đánh bay." Vương Ca nhìn nàng một cái, "A" một tiếng, "Phong tỏa thông minh mọ phết, ngươi tốt nhất là thật sự có thực lực." "Nhìn được rồi ngươi liền." Lê Trúc Mộng tràn đầy tự tin. Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạn hai huynh đệ cùng đi xuống đường, còn có một cái người qua đường đánh giá. Trò chơi chính thức bắt đầu. Vương Ca mọ phết mới vừa lên tới cấp 3. Theo Lê Trúc Mộng trong miệng không ngừng lẩm bẩm hắc tắc hắc vung cấp thanh âm, trung lộ vang lên phở ợt bờ lũ tin chiến thắng. Lê Trúc Mộng cái mền rết. "Liền cái này." Vương Ca liếc nàng một cái. "Khu khu, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn." Lê Trúc Mộng khoát tay một cái, giải thích nói, "Rất lâu không có chơi, không có xúc cảm, chờ ta tìm một chút trạng thái, nhất định có thể đánh tan đối diện." Vương Ca miễn cưỡng tin chuyện hoang đường của nàng, nhưng là đang ở hắn cấp 6 thời điểm, Lê Trúc Mộng lại chăn đơn giết một lần. đây chính là ngươi nói, ngươi dạ số rất mạnh. Vương Ca dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngựa tay, ngựa tay. Lê Trước Mộng bảo đảm nói, lần sau tuyệt đối sẽ không cái mền giết. Phía sau, nàng quả nhiên không tiếp tục cái mền giết. Đánh ra đi trung lộ giúp nàng bắt, bị song sát. Xem đối diện trung đàn kêu 400 khối tiền thưởng, Vương Ca vừa liếc nhìn Lê Trước Mộng không ba chiến tích. Lần này không cần Vương Ca nói chuyện, Lê Trước Mộng liền lập tức nói, thật xin lỗi, ta có tội, là ta hố. Chu Lưu an ủi, ai nha, không có sao rồi, trò chơi mà thôi. Vương Ca nhìn một cái chiến tích của hắn, ừm, cũng là không ba. Đúng nha, trò chơi mà thôi, hố liền hố, tiếp theo đem chính là. Hoàng Văn Ngạn cũng nói, cái này là 13, hơi tốt một chút. Vương Ca lại nhìn mắt bản thân 20 chiến tích, có chút tâm mệt mỏi thở dài. Đồng đội đều là hố làm sao bây giờ? Ôn lại chờ rất cấp bách. Mặc dù trò chơi đã tiến vào gió ngược, nhưng bọn họ cũng không có cứ thế từ bỏ. Chủ yếu là bởi vì vẫn chưa tới 15 phút, không thể đầu hàng. Lê Trước Mộng biểu hiện được tương đương có kiên nhẫn, có nghị lực, nàng vẫn còn ở cố gắng bổ binh chỗ mã. Sau đó liền bị đối diện trung đan làm thành binh cấp bổ. Cuối cùng một đợt đoàn chiến, Vương Ca một đại chiêu, đánh bay 4 cái, Lê Trước Mộng kích động kêu dạ xô đại chiêu âm thanh, thao túng vui vẻ phong nam sử ra cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Sau đó bọn họ liền bị đoàn diệt. Dạ xô trang bị quá kém, Vương Ca người đá lại là da thịt trang, không có cách nào mang bay đồng đội. Thủy tinh cuối cùng vẫn nổ tung. Ai nha, hết cách rồi, đối diện quá mạnh mẽ. Chu Lưu nói. Không sai, ngay cả ta cùng Chu Ca loại này phối hợp đối diện cũng có thể đánh thắng được, ta chỉ có thể nói chúng ta gặp cao thủ. Hoàng Văn Ngạn cũng gật đầu một cái, đồng ý nói. Ngược lại khẳng định không phải là bởi vì chúng ta muốn ăn. Lê Trước Mộng ở phía sau cùng bổ sung. Vương Ca. Thật có các ngươi. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục mở ra tiếp theo đem. Trò chơi mà thôi. Ván thứ hai trò chơi rất nhanh bắt đầu, tiến vào chọn anh hùng giao diện. Lê Trước Mộng hay là tốc độ ánh sáng giành lại dạ sổ, lại đối Vương Ca nghiêm túc nói, ca ngươi lại tin ta một lần, chọn người đã giúp ta đánh bay, ta lần này nhất định có thể C. Tin không được ngươi một chút. Vương Ca cười lạnh, chọn một cái không có bất kỳ đánh bay nhân vật. Đáng ghét. Nàng nghiêng đầu lại đi tìm Chu Lưu, Chu thiếu gia, giúp ta chọn cái đánh bay. Được, vậy lần này ta chơi người đá. Chu Lưu vui cười hớn hở đáp ứng. Tiến vào cho chơi, Lê Trước Mộng lần này quả nhiên rất ổn, cho đến 15 phút một lần cũng không chết. Thậm chí còn ép đối diện trung đan gần 20 bộ đao. Xem ra nàng không có nói láo, đúng là có chút vật, chẳng qua là vật không nhiều. Nhưng là hạ bộ coi như thảm, trong phòng riêng thường xuyên có thể nghe được Hoàng Văn Ngạn kêu rên. Chu ca, ngươi đại chiêu có thể trúng một lần không? Ngươi có thể đừng thả cái kỹ năng sau liền tránh ta phía sau sao? Ngươi là phụ trợ AK. Lại vô ích lớn, ta thật là không chịu nổi. Chu Lưu phản bác, đừng chó sủa, ta cái này đại chiêu rất có giảng cứu được không? Giảng cứu cái gì? Giảng cứu đụng nát trong hạp cốc không khí, để cho đối diện nghẹt thở mà chết sao? Kiếp trước chân đạp ba con thuyền, cuối cùng nên đón rửa kết cục. Sau khi xuống lại, ở sụt trở lại ban sơ nhất khởi điểm, bị buộc mở ra New Game Plus. Vì vậy hắn cẩn thận suy tính, rút kinh nghiệm xương máu, thể cách này chút cô bé xa một chút. Yêu đương? Không yêu đương. Kiếm tiền. Mục tiêu là sống đến 80 tuổi, thân thể khỏe mạnh. Nhưng các nàng không hề nghĩ như vậy. Quyển sách lại tên liên quan tới ta trở lại New Game Plus dưỡng lao, lại phát hiện đời trước hoa đảo cũng đụng lên tới đây chuyện. Chương 84, ấu chí, chương 84, ấu chí. Không có sao, không phải sợ, ta có thể C. Lê Trước Mộng tràn đầy tự tin nói. Đại khái là hơi có chút xúc cảm, nàng trổ mã tương đối khá. Vương Ca bĩu môi khinh thường. Ngươi không, ta cũng 30, rốt cuộc ai có thể C không nhìn ra. Hắn đặc biệt chọn cái có thể C anh hùng. Bất quá, bởi vì hạ bộ sụp đổ nguyên nhân, ván này trò chơi đánh cũng là dị thường chật vật. Chu Lưu kia thông minh mỏ vẹt hoặc là vô ích lớn, hoặc là chỉ có thể e dở bên trong một cái người, Lê Trước Mộng chỉ có thể dựa vào bản thân hong gió đi đánh bay. Thật may là Lê Trước Mộng đúng là có cái gì, đoàn chiến e hướng vô địch, né mấy cái kỹ năng không nói, tổn thương cũng đánh tới. Hơn nữa còn có Vương Ca cái này bắt trai ở, miễn cưỡng đánh cái thế cân bằng. Lê Trước Mộng tựa hồ tìm được cảm giác, càng đánh càng mạnh, cuối cùng một đợt đoàn chiến trực tiếp một gió thổi lên ba người, kết thúc trò chơi. Thế nào? Ta thì nói ta rất lợi hại không? Nhìn trên màn ảnh thắng lợi hai cái chữ to, Lê Trước Mộng mặt kiêu ngạo nói. Như va trước, dẫn chúng ta bay. Chu Lưu cười đùa nói. Sát thương Như, không có ngươi cái thanh này khẳng định thua. Hoàng Văn Ngạn đầu tiên là tán dương một câu, lại nói với Chu Lưu, Chu ca, đáp ứng ta, sau này đừng chơi nữa người đá được không? Ngươi người đá kia giống như đại não trổ mã không hoàn toàn, tiểu não hoàn toàn không trổ mã vậy. Ngươi ở chó sủa cái gì a? Đây không phải là thắng nha, thật là. Tiếng cười nói trong, mấy người lại chơi vài bàn. Phía sau đổi Vương Ca cùng Lê Trước Mộng hai người đi xuống đường. Vương Ca là một kẻ y hi, dĩ nhiên là lựa chọn một tay. Lê Trước Mộng cố gắng dùng vui vẻ phong nam phụ trợ, bị Vương Ca mắng, sau đó trong miệng trẻ trâu nói thầm một câu tử vong như gió, thường bạn thân ta chọn lựa phong nữ. Lấy trình độ của bọn họ, mặc dù cùng phong nữ tổ hợp không cường thế, nhưng là đồng thao bạc trắng cục, tự nhiên giết lung tung. Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạn là thuộc về phát huy không quá ổn định loại hình, thỉnh thoảng sẽ bị đánh tan, tình cờ cũng có thể xê cái một lượt cục. Trời cho tới trưa, sau Vương Ca cùng Lê Trước Mộng trở về trường dạy lái quét thẻ, bốn người lại cùng nhau ăn bữa cơm. Buổi chiều Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạn cũng phải đi bồi bạn gái, trước sau rời đi. Chu Lưu trước khi đi, cố ý lén lén lút lút hỏi Vương Ca đẩy miệng hắn cùng Lê Trước Mộng là quan hệ như thế nào. Trải qua lần trước tiệc mừng thăng học sự kiện về sau, bọn họ cũng đều biết Trần Luân Hy rời đi chuyện, nhưng không hề hiểu cụ thể trải qua, chỉ coi là hai người bởi vì các loại nguyên nhân chia tay. Bằng hữu bình thường. Vương Ca thuận miệng hồi đáp, liền phương thức liên lạc cũng không có cái chủng loại kia. Như vậy à? Chu Lưu đầu tiên là nhưng gật đầu, sau đó lại hướng hắn mập mờ cười nói, kỳ thực ngươi cùng với chức cũng rất tốt, quên được một đoạn tình cảm phương thức tốt nhất chính là mở ra một đoạn mới tình cảm nha. Hơn nữa chức cũng là cô gái tốt, tính cách tốt, vừa đẹp, không thể so với Trần Ngôn Hy kém bao nhiêu. Câm miệng đi ngươi. Vương Ca nghe đều chẳng muốn nghe. Được được được, không thích nghe vậy ta đi liền, ta đi. Mau cút. Đưa đi Chu Lưu cùng Hoàng Văn Ngạ, Vương Ca lại cùng Lê Chức Mộng ở quán internet chơi một hồi về sau, tiếp tục trở về trường dạy lái quẹt thẻ. Thế nào, đều nói ta rất lợi hại, chưa cho ngươi mất thể diện a. Trở về trường dạy lái trên đường, Lê Chức Mộng dương dương đắc ý nói với Vương Ca. Xem nàng cái này đắc ý kỉnh, Vương Ca cũng không nghĩ khen nàng, nhưng trừ ván đầu tiên trở ra, nàng chơi đích xác thật rất tốt, vì vậy liền nói một câu, tạm được, so với ta thiếu chút nữa. Lê Chức Mộng chừng hắn, tức giận nói, ngươi khen ta một câu có thể chết ta. Không chết được, nhưng chính là không nghĩ khen. Vương Ca giang tay. Ngươi thật tác liệt. Lê Chức Mộng nhỏ giọng tố cáo, thật không biết ngôn ngôn tử loại người như vậy làm sao sẽ thích loại người như ngươi. Nhân cách sức hấp dẫn, có hiểu hay không? Vương Ca nhếch miệng lên. Thứ. Lê Chức Mộng hướng hắn dựng thẳng ngón giữa. Vương Ca cũng không thèm để ý, hai người tùy ý ở trường dạy lái trong đi dạo mấy vòng, trộn cái vã, cũng là rất là nhàn nhã. Buổi chiều ngươi muốn đi đâu chơi a? Còn có thể lại mang ta một sao? Đi dạo một lát sau, Lê Chức Mộng mặt mong đợi hỏi hắn. Vương Ca lười biếng nói, ta phải về nhà, chính ngươi yêu đi đâu đi chơi kia chơi đi. Nói chính xác, hắn là muốn đi trong nhà công ty một chuyến. Tương lai lão ca nếu như còn giống như bây giờ vậy, vậy hắn xác suất lớn là muốn tiếp quản công ty. Bây giờ đi trước làm quen một chút nghiệp vụ, nhận một nhận công ty tầng quản lý loại. Vậy cũng tốt. Lê Chức Mộng mất mát thở dài, vậy ta chỉ có thể một người ở trường dạy lái trong vượt qua một đoạn nhàm chán thời gian. Ngày mai chơi nữa chứ sao? Vương Ca lười biếng nói. Ngày mai ta cũng không tới rồi. Lê Chức Mộng ngước đầu, nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng, cười hắc hắc nói, ta mua tối hôm nay vé máy bay, ngày mai đi tọ dọ vẹn sờ nhìn cây hoài hương. Tọ dọ vẹn sờ. Vương Ca suy nghĩ một chút, cái này hình như là châu Âu một tiểu thành thị. Ừ, lãng mạn tọ dọ vẹn sờ. Nàng dùng sức gật đầu, cả tháng 7 là tọ dọ vẹn sờ mùa tuyệt vời nhất, cây hoài hương mở vừa đúng, ngay cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím, siêu cấp xinh đẹp. Nói, nàng lấy điện thoại di động ra, nhảy ra hình, ngươi nhìn, đây là ta năm ngoái cả tháng 7 đi tọ dọ vẹn sờ vô hình. Trong hình, cô bé ăn mặc trắng nõn xinh đẹp áo đầm, đứng ở từ cây hoài hương tạo thành đại dương màu tím trong, tóc dài bị gió thổi được bay lên, một đôi phảng phất biết nói chuyện tựa như mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm, xa xa là mặt trời chiều ngã về tây, nụ cười ngọt ngào lại rực rỡ. Lê Chức Mộng điểm nhan sắc vốn là rất cao, trong hình trải qua tinh xảo trang điểm sau nàng còn phải càng xinh đẹp hơn một ít, hơn nữa đẹp mắt phong cảnh làm nền, có thể nói là thành xuân vô địch, sức hấp dẫn bắn ra bốn phía. Nhưng xem tấm hình này, Vương Ca trong đầu nghĩ cũng là, nếu như là Hi Hi hoặc là Yến Bảo, ăn mặc xinh đẹp như vậy quần áo, đứng ở nơi này sao xinh đẹp phong cảnh trong triệu bản thân cười, nên tốt đẹp giường nào hình ảnh. Nếu như là các nàng hai cái cùng nhau. Khu khu. Vương Ca kịp thời ngừng bản thân ảo tưởng. Còn chưa cần làm mộng ban ngày. Thế nào, đẹp mắt ta? Lê Chức Mộng chớp trong mắt to, hỏi hắn. Vương Ca thở dài nói, cái này phong cảnh, xác thực rất xinh đẹp. Lê Chức Mộng cau một cái mũi nhỏ, thử nói, ngươi cố ý khen phong cảnh không khen ta, ca ca ngươi thật đấu trí. Cố ý lấy ra xinh đẹp hình tới muốn cho ta khen ngươi, toán cao cấp bạn học ngươi cũng rất đấu trí. Ta mới không phải cố ý tìm ra xinh đẹp hình đâu. Lê Chức Mộng phản bác một câu, sau đó mặt kiêu ngạo nói, là ta mỗi một tấm hình cũng rất xinh đẹp. Vương Ca hướng nàng giơ ngón giữa, tự luyến. Lê Chức Mộng hai cái tay cùng nhau so ngón giữa, ác liệt. Ấu trí. Người cũng ấu trí. Hai người khoé miệng, Vương Ca liếc nhìn thời gian, nói, sắp xỉ, ta phải đi. Hắn phải đi vì thực hiện mới vừa mộng ban ngày mà phấn đấu. Ô hát, được rồi. Lê Chức Mộng dừng bước lại, hướng hắn phất tay, kia gặp lại rồi, rác rưởi nam ca ca. Gặp lại, toán cao cấp bạn học. Cáo biệt Lê Chức Mộng, Vương Ca vốn định gọi điện thoại cho Vương Thịnh, để cho lão ca đến đón mình đi công ty một chuyến. Ngược lại Vương Thịnh ở trong công ty cũng có chức vị, nhưng là không biết vì sao, Vương Thịnh điện thoại không ngờ không gọi được. Suy nghĩ kỹ một chút, gần đây mấy ngày nay xác thực không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ lại chọc mẹ tức giận, cho nên chạy nạn đi. Vương Ca không quá hiểu. Vậy cũng không đến nỗi ngay cả bản thân cũng không gọi được điện thoại của hắn a. Hắn cau mày nghĩ một lát, sắc mặt chợt thay đổi. Vương Thịnh cái này cho má, sẽ không phải là vì tránh ta mới chạy trốn a. Hắn làm cái gì sẽ chọc cho ta tức giận chuyện? Bằng ta cùng hắn quan hệ, hắn có thể làm cái gì chọc ta tức giận chuyện, cho tới muốn chạy trốn nghiêm trọng như vậy. Suy tư một hồi, hắn nhớ tới trước ở khách sạn theo dõi trông thấy được một màn. Chẳng lẽ là Hi Hi? Hắn tự tiện phái người đi bảo vệ Hi Hi, sau đó bị phát hiện. Đợt, thật là nhiều người hỏi chiếc chuyện, nơi này thống nhất trả lời một cái, nên là một tuần lễ sau trưng bày, sau đó nổ càng vậy, cái này ta không có biện pháp bảo đảm cái gì, chỉ có thể nói tận lực tích lũy tồn cảo, có thể nhiều nổ mấy chương liền nhiều nổ mấy chương. Ừm, còn có một việc, ngày ngày bị mắng, không chịu nổi, vì để tránh cho ảnh hưởng tâm tính, ta muốn mở một người hái mộ đáng giá lên tiếng, bất quá tạm thời chỉ có một chút, đại gia nghĩ bình luận vậy, chỉ cần tìm giai đoạn tùy tiện khen thưởng hai cái tiền là được rồi. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu chương 85, đây đều là Vương Thịnh làm, cùng ta Vương ca có quan hệ gì? Chương 85, đây đều là Vương Thịnh làm, cùng ta Vương ca có quan hệ gì? Thân ái, đồng chí. Triển tin thư nhan, thấy chữ như mặt. Khoảng cách lần trước ta viết thư cho ngươi đã qua nửa tháng, trường xuyên khí trời càng thêm nóng gian, giống như ta chờ ngươi tới tin lúc nóng nảy tâm tình. Ngươi cấp thư của ta quá ít, mà ta đối với ngươi tư niệm quá nồng. Tư niệm không chỗ sắp đặt, cho nên tới không kịp chờ ngươi gửi thư, ta liền không kịp chờ đợi cứ bút, hướng ngươi kể lể ta đối với ngươi nồng nặc tưởng niệm. Không biết ngươi ở bên kia có còn hay không đi thư viện đọc sách thói quen, ta gần đây mặc dù không có đi thư viện, lại mỗi lúc trời tối đều ở đây kiên trì đọc sách. là trước kia ngươi hướng ta mượn qua kia mấy quyển kinh tế học phương diện sách. Ta thân ái, đồng chí, ngươi là hiểu rõ ta, ta từ trước đến giờ là một được trăng hay chớ, không có gì lòng cầu tiến người, nhưng làm gì được ta ca ca so với ta còn không có lòng cầu tiến, rõ ràng lớn hơn ta cả mấy tuổi, lại luôn sẽ làm ra một ít rất chuyện ngu xuẩn. Tỷ như hắn có thể sẽ tự tiện điều tra địa chỉ của ngươi, an bài người khác âm thầm đi theo ngươi, bảo vệ ngươi loại, nếu như ngươi phát hiện có loại chuyện này, xin ngươi tin tưởng, những thứ kia đều là anh ta làm, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ở nơi này tin tức hóa thời đại, hết thảy đều không phải bí mật gì, mong muốn điều tra rõ ràng ngươi bây giờ địa chỉ đối với ta cùng anh ta mà nói không hề khó khăn. Mà ngươi biết, hi hi, mặc dù ta tình cờ ngoài miệng có thể sẽ đối ngươi không quá lễ phép, thế nhưng chút đều là miệng hi mà thôi, ta từ trước đến giờ cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ cùng lựa chọn, tuyệt đối sẽ không tự tiện làm ra như vậy ngươi không thích chuyện. Cho nên ta lần nữa thanh minh, nếu như bên cạnh của ngươi thật xuất hiện loại chuyện này, đó nhất định là anh ta làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ok, đây chỉ là một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, kế tiếp để chúng ta trở về chính đề. Trước tiệc mừng thăng học bên trên, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy được ta biến chuyển, đặt ở trước kia, ta chắc chắn sẽ không đi làm loại này để cho ta mệt mọi chuyện. Động lòng người luôn là phải học được lớn lên, cũng phải đi gánh những thứ kia nên gánh trách nhiệm. Ta trước không muốn lớn lên, luôn là biểu hiện được như hài đồng vậy ấu trí, là bởi vì ta vẫn luôn không có gì chí hướng, hướng tới nhàn vân giá hạc vậy nhẹ nhõm thư giãn sinh hoạt. Hơn nữa ta không lớn lên cũng có thể sống rất khá, giàu có gia đình để cho ta có tùy hứng tư bản, có thể đi làm một vô năng phế vật nhị thế tổ, phú nhị đại. Thế nhưng là, một vô năng phế vật phú nhị đại, làm sao có thể xứng với như vậy ưu tú ngươi đây? Coi như ngươi không để ý, thế nhưng là ta không thể không để ý. Giống như chúng ta trước cùng đi nhà ma chơi, ta đương nhiên có thể một mực mò cá vẩy nước đến cuối cùng, nhưng ta có một cái mục tiêu, ta muốn cho ngươi có thể có một tốt trò chơi thể nghiệm, cho nên khi ngươi nói nhà ma đối ngươi không có ý gì thời điểm, ta liền không thể tốn nữa nước. Lần này, ta cũng có một cái mục tiêu, một phi thường tham lam mục tiêu. Cái mục tiêu này có thể rất khó thực hiện, nhưng ta nếu làm ra sự lựa chọn này, sẽ vì cái mục tiêu này đi cố gắng, đi vì phần này tham lam gánh vác trách nhiệm. Đây là ta làm ra một ít nho nhỏ biến chuyển. Làm một kẻ chân thành y hi, ta vẫn vậy như trước kia yêu như nhau người, thậm chí so trước kia yêu người hơn một ít. Mỗi lúc trời tối nhìn những thứ kia tối tăm kinh tế loại cùng quản lý loại thư tịch lúc, là đối ngươi tư niệm dày đặc nhất thời điểm, ta cuối cùng sẽ nghĩ, nếu là còn có thể giống như cấp 3 lúc như vậy, mỗi đêm cùng ngươi ngồi đối diện nhau, chung nhau bưng đọc sách, vậy nên tốt bao nhiêu. Nếu là đụng phải cái gì ta chỗ không hiểu, còn có thể hướng ngươi hỏi thăm một hai. Ta tại học tập bên trên thiên phú thật là không bằng ngươi, những thứ này kinh tế loại kiến thức ta học mặc dù trôi chảy, nhưng muốn chân chính đem vận dụng lại cực kỳ không dễ. Học tập dễ, thực hành lại khó. Nếu như đổi lại là ngươi, trải qua thời gian dài như vậy học tập, khẳng định đã sớm dung hội quán thông đi. Kỳ thực ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như ngươi trở lại bên cạnh ta, vậy ta liền có thể đem trong nhà công ty giao cho ngươi tới xử lý, để ngươi tới làm những thứ kia đô thị binh vương trong tiểu thuyết, thường thường sẽ xuất hiện nữ tổng giám đốc loại. Lấy thiên phú của ngươi, nói vậy nhất định có thể so với ta làm càng tốt hơn. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, lớn như vậy công ty, đối với người khác mà nói, có thể là mơ ước muốn có được vận, nhưng đối với ngươi, có thể chẳng qua là một loại trói buộc mà thôi. Người sau khi rời đi, ta kỳ thực tình cờ cũng sẽ suy tính liên quan tới tự do định nghĩa, cũng đại khái có thể hiểu ngươi một ít ý tưởng. Nhìn như vậy đến, cho dù chúng ta tương lai trùng phùng, vậy ta còn không thể lười biếng. Ngươi còn sống thật là chật vật ta hi hi, đặc biệt là làm yêu người không ở bên người, cô đơn chiếc bóng, như liệng hạc cô kêu, liền càng lộ ra khó khăn. Cũng may ta còn có đối ngươi tư niệm, còn có đối với chúng ta tương lai trùng phùng lúc trông đợi, còn có đối với hai người chúng ta tốt đẹp tương lai ảo tưởng, những thứ đồ này đủ để chống đỡ ta tiếp tục đi tới đích. Trong nhà nuôi hoa rành rành mở, trong phòng ta cũng có một đóa, ở ta viết thư cho ngươi lúc, mùi thơm nồng nặc đang ở ta trong nuôi vẫn viết. Thật muốn lấy tay trong bút, đem cố này mùi thơm ghi vào trong thư, cùng ngươi chia sẻ. Chứ hoa rành rành ngoài, nhà ta còn nuôi rất nhiều hoa tu cầu, bây giờ cũng đã nở hoa, đủ mọi màu sắc, rất là bắt mắt. Ta chọn một đóa màu sắc tươi đẹp nhất, xinh đẹp nhất, bỏ vào trong thư, không biết ngươi nhận được thời điểm, nó còn có thể không như bây giờ như vậy xinh đẹp. Bất chi bất giác đã viết 3 giờ, chỉ lắc đắc hơn ngàn chữ, không biết ra được ta đối với ngươi tư niệm một phần vạn. Nhưng ta thật tại suy nghĩ ngươi 3 giờ. Sau đó phải đi trường dạy lái quẹt thẻ, vậy liền tới đây đi. Tình chương giấy ngắn, vô tận vẫn như cũ. Kỳ vọng có thể sớm ngày nhận được ngươi gửi thư, càng kỳ vọng có thể cùng ngươi mau sớm trùng phùng. Vương ca. Ngày 20 tháng 7 buổi chiều. Gác lại bút, Vương ca xoa xoa hơi có chút đau nhức thủ đoạn. Lần nữa đem cái này phong gần như hơn phân nửa nội dung đều ở đây bán thảm tin nhìn một lần, hắn hài lòng gật đầu. Bán thảm loại chuyện như vậy, không thể quá mức, không phải một cái là có thể bị nhìn đi ra, nhưng cũng không thể quá nhẹ, không phải không đủ để đưa tới đối phương tâm tình chập chờn. Giống như vậy liền vừa vặn. Nói không chừng Trần Luân Hi một lòng mềm, liền đáp ứng cùng hắn gặp một lần đâu. Trần Luân Hi luôn là mềm lòng. Hơn nữa, phong thư này trong chi tiết còn không chỉ như thế. Vương ca lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. "Này, là Khang thúc thúc sao?" "Đúng đúng đúng, là ta. Có chuyện này mong muốn xin ngài giúp bận điệu. Muốn cùng ngài muốn mấy cái thân thủ tương đối tốt nữ bảo tiêu, đi âm thầm dưới sự bảo vệ bạn gái của ta, chính nàng một người ở bên ngoài, ta tóm lại không yên tâm." được rồi, cảm ơn Khang thúc, chờ thêm 2 ngày ta mang theo bà ta giấu kia mấy bình rượu ngon đưa cho ngài đi qua." Điện thoại cắt đứt, Vương ca nhếch miệng lên. Ở trong thư lật đi lật lại nhấn mạnh loại chuyện này đều là Vương Thịnh làm sao, hắn liền có thể quang minh chính đại tìm người đi bảo vệ hi hi. Ngược lại loại chuyện này đều là bản thân cái đó ngu xuẩn lão ca làm, cùng ta Vương ca có quan hệ gì đâu. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa a lão ca, cũng không nên trách ta đem nổi đẩy tới trên người ngươi. Thựa lưng vào ghế ngồi, Vương ca dễ dàng nghĩ. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 86 chờ ta làm vương tổng, sẽ để cho ngươi làm thư ký của ta. Tháng 8 thời điểm, Vương ca ở nhà mình trong công ty muốn một phần công tác. Chẳng qua là một tầng dưới chốt viên chức nhỏ. Là vì chính hắn muốn. Vốn là hắn muốn cho Cố Phán Yên cũng phải một, như vậy liền có thể mỗi ngày cùng Yên Bảo cùng tiến lên tam việc. Nhưng Cố Phán Yên đừng. Nàng thậm chí cũng không muốn tới trong thành phố. Vương ca chỉ có thể tự mình một người mở ra sáng cấp ô đi tối cấp về dân đi làm sinh hoạt. Trên thực tế hắn có đi hay không đều được, đi cũng là đang sờ cá, căn bản không làm gì chính sự. Mọi người đều biết thân phận của hắn, biết hắn chính là tới cơ sở thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống, cũng sẽ không để hắn đi làm việc cái gì. Một mình hắn liền nhàn rỗi không chuyện gì đang ở công ty khắp nơi đi lung tung, cùng lãnh đạo thị sát vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là thật ở đi lung tung. Hắn mỗi lúc trời tối cũng sẽ đem hắn ở công ty thấy được hết thảy toàn bộ ghi chép xuống, sau đó lặng lặng suy tính một đoạn thời gian. Cha hắn chẳng qua là ở phía trên nhất nắm toàn bộ toàn cục, đối với vụ mặt địa phương cũng là bỏ bê quản lý. Nhân tính tham lam cùng lười biếng là khắc ấn ở trong xương, một khi bỏ bê quản lý, sẽ xuất hiện một ít tất cả lớn nhỏ vấn đề. Rất nhiều vấn đề kỳ thực không ảnh hưởng mấy, nhưng lâu dài đi xuống, cũng sẽ cho công ty mang đến trình độ nhất định tổn thất. Vương ca muốn tới phần công tác này, chính là muốn hiểu những vấn đề này, hơn nữa nếm thử giải quyết những vấn đề này. Hắn kỳ thực hiểu, loại vấn đề này căn bản là không có cách cấm tiệt, dù là tạm thời giải quyết, sau này hay là sẽ xuất hiện. Nhưng không có sao. Đây chỉ là hắn cho mình một khảo nghiệm, mục đích chẳng qua là quen thuộc công ty cùng với bước đầu thành lập uy tín. Hơn nữa, hắn biết rõ, trong công ty nhất định sẽ có như vậy một nhóm người, lại bởi vì các loại nguyên nhân đối hắn có thành kiến, không muốn thấy được hắn tiếp quản công ty. Hắn bây giờ nhúng tay công ty nghiệp vụ, nhất định sẽ có người không nhẫn nại được, muốn nhảy ra cấp hắn ngang chân. Hắn cũng cất sớm một chút đem cái này một số người cấp dẫn dụ đi ra ý niệm. Sau đó nghĩ biện pháp để bọn họ sớm làm cút đi. Đợt sóng này a, đợt sóng này là nhất cử tam đắc. Đêm khuya, Vương ca để bút xuống, chăm chú nhìn một lần từ khi tiến vào công ty đến bây giờ. Hắn viết hạ toàn bộ ghi chép, cắt tỉa một lần ý nghĩ, xác nhận không có gì lớn vấn đề về sau, hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa huyệt thái dương. Làm những chuyện này đối hắn không tính khó khăn, nhưng mệt mỏi là thật mệt mỏi. Công ty quá lớn, muốn suy tính vật quá nhiều. Hắn kiếp trước cũng không có mệt như vậy qua. Hơi có chút mỏi mệt thở dài về sau, hắn lấy điện thoại di động ra, cấp Cố Phán Yên phát cái tin, ta mệt quá nha, Yên Bảo, rất nhớ ngươi. Cảm nhận được mệt mỏi thời điểm, đương nhiên là muốn tìm thân ái bạn gái tìm kiếm an ủi nha. Tin tức mới vừa phát ra ngoài không tới một phút, Cố Phán Yên trực tiếp bắn cái video điện thoại tới. Điện thoại tiếp thông, tấm kia vô cùng mị hoặc mặt trái xoan liền xuất hiện ở điện thoại di động của hắn trong màn ảnh. Chào buổi tối, Yên Bảo. Cố Phán Yên ăn mặc màu đen quần áo ngủ, dựa vào tủ trên đầu giường, lười biếng ngáp một cái, "Ừm, chào buổi tối." Thanh âm có chút khàn khàn, rất là gợi cảm. "Ngươi rất không sao?" Vương ca hỏi. "Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi?" Cố Phán Yên liếc mắt, "Đã trễ thế này tin cho ta hay làm gì? Nhớ ngươi nha." Vương ca gãi đầu một cái, cười hắc hắc âm thanh, từ xế chiều cơm nước xong, vẫn bận đến bây giờ, làm xong ngẩng đầu nhìn lên trời đã tối rồi. Sau đó rất một cách tự nhiên liền nhớ ngươi. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, khoe miệng móc ra một rễu cợt tựa như cười, ngươi còn biết muốn ta đâu. Cái này cũng mấy ngày không cho ta phát tin tức. Ta nào có không cho ngươi phát tin tức. Vương ca hô to hoan uổng, chính ngươi nhìn tin tức ghi chép, ta lần trước cho ngươi phát 3-4 cái tin, ngươi cũng không có trở về ta đây. Ngươi cấp ta phát tin tức quá náo tản, lười trở về. Làm sao lại nhược trí? Chính ngươi nhìn. Vương ca nhảy ra trước mặt bản thân phát tin tức, khí trời càng ngày càng nóng, ta để ngươi chú ý giữ ấm, nơi nào nhược trí? Ngươi nói chỗ nào nhược trí? Cố Phán Yên liếc mắt, mắng đều chẳng muốn mắng hắn. Khục, coi như tin tức của ta nhược trí, vậy ngươi thế nào không cho ta phát đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ ta sao? Không nghĩ. Vương ca, ta không tin, Tiên Bảo ngươi khẳng định miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Hắn hừ nói. Cố Phán Yên không có trả lời những lời này, mà là hỏi, ngươi đang bận cái gì, phải bận rộn lâu như vậy? Nhìn một hồi sách, học tập thế nào quản lý công ty cái gì, sau đó chính là vội công tác, ta trước không phải đã nói với ngươi, ta ở nhà công ty tìm cái công tác nhà, chính là phương diện này chuyện. Công việc gì còn phải thiếu gia tự mình đi làm. Là vì tương lai tiếp quản công ty làm chuẩn bị. Vương ca thở dài nói, gần đây trừ đi trường dạy lái quẹt thẻ trở ra, mỗi ngày đang ở vội những thứ này, mệt chết ta. Cố Phán Yên khẽ to mày, ngươi bị cái gì kích thích? Cái gì gọi là bị kích thích? Vương ca giải thích nói, ta thế nào cũng phải vì hai ta sau này tính toán a, cũng không thể ngày ngày nằm song xoài trong nhà dựa vào ngươi nuôi ta đi. Ta không có ý kiến gì. Cố Phán Yên lười biếng nói, ngươi chỉ cần không tốn tiền của ta đi nuôi nữ nhân khác là được. Ta khẳng định tốn tiền của mình đi nuôi. Vương ca bất mãn phản bác, nói cái gì đó yên bảo, ta đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể hoa tiền của ngươi? Ta cũng không phải là không có kiếm tiền năng lực. Chính ngươi đi kiếm tiền nuôi nữ nhân khác đúng không? Con gái của chúng ta tính nữ nhân khác sao? A. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề này, mà là nhạo báng tựa như nói một câu, bây giờ ngược lại có chút dáng vẻ của nam nhân. Nói xong, khoe miệng nàng nhếch lên, nếu là thể lực khá hơn nữa điểm thì tốt hơn. Vương ca mặt lại là tối sầm. Đừng nhắc lại cái này ngạnh có được hay không, ta thể lực rõ ràng rất tốt. Hắn thể lực trải qua lần trước hoàn thành nhiệm vụ cấp một chút, đã có trọn vẹn 7 giờ. 7 giờ thể lực đáng giá, đã so đại đa số người bình thường cũng mạnh hơn. Hơn nữa hắn bây giờ còn có hơn 7000 tích phân, tùy thời có thể đem thể lực thêm đến 8 giờ. Ân, được, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lại gạt ta. Vương ca hừ một tiếng, chờ xem biến bảo, chờ ta làm vương tổng, ta liền tuyển mộ ngươi làm ta thư ký, để ngươi biết ta thể lực rốt cuộc có được hay không. Được, ta chờ. Cố Phán Yên ngáp một cái, lười biếng nói, hy vọng ngươi không riêng chẳng qua là mạnh miệng. Ngươi lại lái xe. Cố Phán Yên không có đáp lại, mà là hỏi, qua ít ngày ta phải đi Hải Sa tìm bà ta, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Hải Sa là khoảng cách Trường Xuyên không tính xa một tòa thành thị, nhưng lại kém xa Tít Tắp Trường Xuyên phát đạt, là một chưa nghe ai nói đến 7-8 tuyến tiểu thành thị. Hải Sa. Vương Ca suy nghĩ một chút, nên có thể, mấy ngày không quẹt thẻ không ảnh hưởng ta cầm bằng lái, hơn nữa nhà ta ở Hải Sa cũng có công ty con, vừa đúng có thể đi nhìn một chút. Được, vậy cứ như vậy đi. Cố Phán Yên lại ngáp một cái, mang theo một chút buồn ngủ nói, treo đi, ta muốn ngủ. Ngươi tính toán vào lúc nào đi Hải Sa? Vương Ca hỏi tới một câu. Không xác định, ngươi rất gấp sao? Không nóng nảy a. Vương Ca gãi đầu một cái, ta chẳng qua là rất muốn ngươi, nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, lười biếng nói một câu lại nói cúp điện thoại. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu chương 87, hắn bạn gái cũng tới đón hắn, chương 87, hắn bạn gái cũng tới đón hắn. Cùng Yên bảo video xong sau, Vương Ca cảm giác trước mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Quả nhiên tìm bạn gái đại nhân tán gẫu một chút là hữu dụng, hắn lại tràn đầy động lực. Không ngủ, tiếp tục gan. Hắn lại một lần nữa cầm lên ghi chép công ty trạng huống bản ghi chép, nghiêm nghiêm túc túc tỉ mỉ lại nhìn mấy lần. Ngày mai sẽ phải triển khai bước đầu hành động, đây là hắn xuyên việt đến trong thế giới này tới nay lần đầu tiên hoa thời gian dài như vậy đi làm một chuyện, cho nên phải làm sạch sẽ xinh đẹp. Hắn xử lý chuyện này phương thức kỳ thực rất đơn giản, trước tiên đem tham nhiều nhất, nhất không làm chính sự độc lưu thanh tẩy sạch, giết gà dọa khỉ. Sau đó mượn từ chuyện này, để cho ông Bo có lý do triển khai đối tầng dưới chốt nghiêm khắc quản khống, một bên nghiêm tra toàn bộ công nhân viên có hay không có tương tự hành vi, một bên lại nhằm vào cơ sở công nhân viên thực hành mới nghiệp vụ tưởng thưởng hoạt động, một tay giơ gậy một tay táo ngọn, rất dễ dàng là có thể khiến cái này người phục phục thiết thiết. Cả sự kiện kỳ thực không khó, khó chỉ có bước đầu tiên, cũng chính là dọn dẹp độc lưu. Những thứ này độc lưu kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít cùng công ty cao tầng đều có chút quan hệ, cái này lớn nhất độc lưu tự nhiên cũng có không nhỏ hậu đại, bằng không cũng không thể nào sống sót đến bây giờ. Hơn nữa hắn trên dưới thu xếp phi thường tốt, rất nhiều người cũng cùng hắn buộc chặt ở chung một chỗ. Dưới tay hắn người cùng hắn một đức hạnh, thu tiền thu nhiều, làm việc làm được ít, làm gì gì không được, còn nợ đệ nhất danh. Nếu như động đến hắn, thì tương đương với động rất nhiều người bánh gà tổ, nhất định sẽ có rất nhiều người nhảy ra phản đối. Cho nên, Vương Ca muốn chấp nhận chiến, phải bằng nhanh nhất thời gian, ở tất cả người cũng không có phản ứng kịp thời điểm, đem lớn nhất độc lưu dọn dẹp, đánh bọn họ một ứng phó không kịp. Mấy ngày nay hắn ở công ty đi dạo, hiểu công ty đồng thời, cũng âm thầm góp nhặt rất nhiều chứng cứ. Lợi ích quan hệ là giữa người và người đáng tin nhất quan hệ, cũng là khó tin cậy nhất quan hệ, bằng vào thân phận của Vương Ca, hơn nữa uy bức lợi dụng thủ đoạn, làm được những chứng cứ này cũng không khó. Đến lúc đó chỉ cần đem độc lưu thanh lý mất, đem con gà này giết đi, phía sau những con khỉ kia tại sao gọi cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau này nghiêm khắc quản khống cùng nghiệp vụ tưởng thường áp dụng chính là ông bô việc cần phải làm. Chứng cứ liền tạm thời trước giữ lại. Những thứ kia không muốn nhìn thấy hắn tiếp quản công ty người, nhất định sẽ mượn chuyện này công kích hắn, nói hắn ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy loại, khi đó Vương Ca lại đem chứng cứ vung ra trên mặt bọn họ. Nguy hại của hắn còn không chỉ như vậy, nếu như đối phương đã nhận ra được ý đồ của hắn, hơn nữa trước hạn làm xong phòng bị, vậy hắn còn có mấy bộ phương án dự phòng, có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Như vậy, dọn dẹp độc lưu, tạo uy tín, lại tìm ra kẻ địch, nhất cử tam đắc, cho dù kế hoạch thất bại, còn có thể đem nhà mình lão ca kéo ra đến con nổi. Ngược lại lão ca đã chạy, không có cách nào giải thích cái gì. Như vậy, cái kế hoạch này mới có thể nói là thiên ý vô phùng, vạn vô nhất thất. Đợi đến ngày thứ 2 buổi chiều, công ty tan việc, Vương Ca từ trong công ty đi ra thời điểm, kế hoạch đã không có bất kỳ ngoài ý muốn thuận lợi hoàn thành. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà vui vẻ cái gì, mà là nhìn có chút u ám bầu trời, giữa chân mày có một vệt vẻ mệt mỏi vung đi không được. Kế hoạch thành công là trong dự liệu, hắn vì thế làm nhiều như vậy chuẩn bị, đối thủ lại hoàn toàn không có phản ứng kịp, bị hắn đánh cái ứng phó không kịp, không thành công mới là lạ. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói chẳng qua là không đáng nhắc đến thành công. Hắn sẽ như vậy mệt mỏi, chủ yếu là bởi vì công ty quá lớn, muốn cân nhắc chuyện quá nhiều, quá hao phí tâm thần. Cộng thêm tối hôm qua nhịn đến quá muộn, hôm nay lại dậy thật sớm đi trường dạy lái quét thẻ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trên tinh thần mệt mỏi. Thật là hoài niệm trước cuộc sống nhàn nhã a. Vương Ca ngáp một cái, nghĩ như vậy, nghĩ đến đây mới chỉ là vừa vặn bắt đầu, phía sau việc cần phải làm còn có rất nhiều, hắn cũng có chút tâm mệt mỏi. Vạn sự khởi đầu nan, trung gian khó, phần cuối cũng khó. Nhấp nhấp tinh thần, hắn đang chuẩn bị về nhà, trên bả vai chợt bị vỗ một cái. Hi, Vương Ca. Một so hắn lớn 3-4 hàng tháng thanh niên theo kịp, cười hì hì nắm ở bờ vai của hắn, ngươi hôm nay làm chuyện thật hả giận, ta đã sớm nhìn tên kia khó chịu. Ha ha ha, ta cũng là đi làm ngày thứ nhất liền nhìn cái này hắn khó chịu. Vương Ca cười đáp lại nói, thanh niên này tên là Khang Vũ, là trước hắn gọi điện thoại muốn bảo Tiêu vị kia Khang thúc thúc nhi tử, bây giờ là năm 3, ở nhà hắn trong công ty thực tập. Hai người bọn họ người cũng là từ nhỏ liền nhận biết, mặc dù không bằng cùng Chu Lưu quan hệ bọn họ sát, nhưng cũng không tệ lắm. Đúng đấy, tên kia tham tiền tham nhiều, không làm chính sự, còn ngày ngày quấy rầy nữ công nhân viên, hoàn toàn chính là công ty sâu mọt. Khang Vũ cười nói, ngươi hôm nay chuyện này làm được là thật xinh đẹp, tạo uy tín, còn không có lưu lại tay cầm, không hổ là có thể cầm thi đại học trạng nguyên người. Ta đơn thuần bị buộc bất đắc dĩ. Vương Ca giang tay, ba ta tên kia đã không kịp chờ đợi nghĩ về hưu đi câu cá, anh ta tên kia cái dạng gì ngươi cũng biết, ngày ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ có thể để cho ta cái này mới vừa tốt nghiệp trung học người tới gánh vác. Sách, tiểu tử ngươi năng lực này cũng không giống mới vừa tốt nghiệp trung học người có thể có. Hai người trò chuyện, đi đi, Khang Vũ tựa hồ nhìn thấy gì, bước chân dừng lại, Vương Ca, bạn gái của ta tới đón ta đi trước. Vương Ca theo ánh mắt của hắn nhìn, quả nhiên thấy một người mặc váy trắng cô bé, ngay mặt mang vui vẻ hướng bên này phất tay. Khang Vũ cũng không để ý tới chờ hắn đáp lại, trực tiếp liền chạy đi tìm hắn bạn gái đi. Thật là thấy sắc quên bạn. Vương Ca bĩu môi. Hắn không muốn xem Khang Vũ cùng hắn bạn gái chán ghét, liền định thay cái phương hướng đi. Nhưng bên thai hay là loáng thoáng có thể nghe được đây đối với tình nhân nhỏ thanh âm. Nữ sinh kia ngọt ngào hỏi, công tác khổ cực rồi thân ái, tối nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Khang Vũ Phi thường dầu mỡ nói, chỉ cần là ngươi làm, ta cũng thích ăn. Dĩ nhiên, chẳng qua là ở Vương ca trong lỗ thai lộ ra tương đối dầu mỡ, nữ sinh kia nghe xong cười nhưng vui vẻ. Cái gì đó, làm thật giống như ta không có bạn gái vậy. Vương ca không thèm, trở tay lấy điện thoại di động ra cấp Cố Phán Yên gọi điện thoại. Yên bảo, thế nào? Nhớ ngươi. Vương ca nói, thế nào hôm nay sớm như vậy liền muốn ta rồi? Cố Phán Yên giọng điệu có chút thờ ơ, bởi vì mới vừa bị cho chó ăn lương. Vương ca đang thương nói, cùng ta cùng nhau tan việc người kia, hắn bạn gái thế mà lại tới đón hắn. Thế nào, tao đốt rồi. Ừm. Điện thoại bên kia cười khẩy một tiếng, thế nào cùng cái đứa bác con, người khác có cái gì ngươi cũng mong muốn. Chính là rất tao đốt ca. Vương ca nhấn mạnh, bận điệu cả ngày công tác, đi ra công ty, thấy được bản thân yêu dấu bạn gái đang ở bên ngoài chờ mình tan việc tiếp bản thân về nhà, dù là chỉ có như vậy một hai lần, cũng là một món vô cùng chuyện tốt đẹp à. Cho nên, muốn cho ta cũng đi đón ngươi. Hắn tính trẻ con ừ một tiếng. Vậy ngươi quay đầu. Nghe vậy, Vương ca tựa hồ nghĩ đến nào đó có thể, ngạc nhiên xoay người. Nhưng sau lưng chỉ có lui tới người qua đường, không có cái đó thân ảnh quen thuộc. Mất mát tâm tình xung lên, hắn vừa định mở miệng tố cáo, trong điện thoại di động chuyển ra Cố Phán Yên không nhịn được thanh âm. Bên trái, ngủ ngốc. Tầm mắt nick qua bên trái, lúc này mới thấy được, bên trái trong quán cà phê, cô bé cầm điện thoại di động, ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên xem hắn, xinh đẹp trên mặt trái xoan tràn đầy chê mai. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 88, gia đình địa vị 1, chương 88, gia đình địa vị 1. Tiến bảo. Vương ca kích động như cái 800 cân hải tử vậy chạy như bay tiến phòng cà phê. Cố Phán Yên miễn cưỡng đứng lên nên đón hắn một cái, lại bị hắn hung hăng ôm vào trong ngực. Ôm như vậy dùng sức làm gì, ta cũng sẽ không chạy. Cố Phán Yên bất mãn nói. Thực tại quá nhớ ngươi nha. Vương ca cười hắc hắc cầm thành, hỏi nàng, ngươi thế nào đột nhiên đã tới rồi à, đều không nhắc trước nói cho ta biết một tiếng, ta xong đi đón ngươi à. Ta tới bắt gian, nói cho ngươi làm gì. Cố Phán Yên chuyện đương nhiên nói. Vương ca. Ta tối hôm qua mới gọi điện thoại cho ngươi nói muốn ngươi, ngươi hôm nay liền chạy tới bắt gian, tin ngươi mới là lạ đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương ca ngoài miệng cũng là hừ nói, ngươi bắt đi, mặc cho ngươi bắt, ngươi có thể bắt được coi như ta thua, ta trong mấy ngày qua thế nhưng là thời thời khắc khắc cũng cùng những nữ nhân khác giữ một khoảng cách. Sách, biểu hiện cũng không tệ lắm, cần ta khen ngợi ngươi sao? Chót miệng thì thôi, nếu là có thực chất tưởng thưởng. Khu khu. Thực chất tưởng thưởng. Cho ngươi phát cái đứa bé ngoan giấy khen. Vương ca. Rất tốt, thời gian dài như vậy không thấy, Tiên bảo miệng vẫn là như vậy độc. Nhưng là, hắn Vương ca, chính là thích nên độc mà lên. Hắn đem đầu hơi rút lui một cái, xem Cố Phán Yên ánh mắt, trong miệng nhẹ giọng gọi nàng, Tiên bảo. Nhìn ra ý đồ của hắn, Cố Phán Yên a một tiếng, chủ động ngửa đầu, đưa tay ôm cổ của hắn. Hai môi giáp nhau. Ô. Nụ hôn này thời gian rất dài, cho đến Cố Phán Yên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mới đem hắn đẩy ra. Vương ca lại đem đầu thả vào trên vai của nàng, ở bên thai nàng đắc ý cười nói, ta thì nói ta tố chất thân thể rất tốt ta. Mỗi lần hôn đều là ngươi trước không thở nổi. Đồ chơi này cùng tố chất thân thể có quan hệ gì? Cố Phán Yên lau miệng, mặc kệ hắn, chỉ là nói, được rồi, ôm lâu như vậy, nên nới lỏng tay đi, trong quán cà phê những người khác cũng đều xem ngươi đây. Xem liền xem. Ta ôm ta một cái bạn gái làm sao vậy, thiên kinh địa nghĩa. Nói là nói như vậy, nhưng Vương ca hay là đàng hoàng nối lòng tay. Đi ăn cơm đi, ta đói. Cố Phán Yên nói. Ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Vương ca sung phong nhận việc. Tùy tiện đi, đều được, ta không chọn. Ngươi tại sao không nói ta làm ngươi cũng thích. Cái này không cũng một ý tứ sao. Vậy làm sao có thể là một ý tứ a? Vương ca rất kiên trì nói, mới vừa cái đó đút ta ăn cơm chó ra hỏa chính là trả lời như vậy. Cố Phán Yên. Ngươi hay là cái đứa bé sao? Cái này nếu so với. Đây là bởi vì ta quá yêu ngươi. Nam nhân ở yêu người trước mặt chính là sẽ biểu hiện được như đứa bé con a. Cố Phán Yên nghe không nhịn được, được được được, ngươi chớ nói, ngươi làm ta cũng thích, được chưa? Ngươi đem được chưa thu hồi đi, ta không thích. Cố Phán Yên lười để ý tới hắn, thẳng đi về phía trước. Vương ca cũng không thèm để ý, lại đụng lên đi, giắt tay của nàng, Yên bảo, hai ta là trở về cha mẹ ta ở nhà, hay là đi chính ta ở trường học bên ngoài mượn cái gian phòng kia nhà. Ta lúc nào nói muốn cùng ngươi ở cùng nhau rồi? Cố Phán Yên liếc hắn một cái, nghiền ngẫm. Ngươi không cùng ta ở cùng nhau, không có sao, vậy ta cùng ngươi ở cùng nhau. Vương ca phong khoáng nói, ngươi đi đâu ở, ta với ngươi cùng nhau. Cái này hai khác nhau ở chỗ nào sao? Cố Phán Yên liếc mắt, lười biếng nói, ta đi đâu ở đều được, ngươi xem an bài đi. Vậy hãy cùng ta cùng nhau về nhà gặp một chút ba mẹ ta. Được. Cố Phán Yên thuận miệng đáp ứng. Sớm muộn cũng phải thấy, hoặc sớm hoặc muộn, không có gì khác biệt. Đúng rồi. Cố Phán Yên chợt nghĩ tới điều gì, nói, mẹ ngươi giống như đã biết ta. A. Vương ca ngơ ngác một cái, nàng làm sao biết, mẹ cho dù đối với sớm ngày ôm cháu trai chuyện này rất cố chấp, nhưng nên không đến nỗi đi điều tra mình bạn gái a. Đại khái hơn một tháng trước đi. Có mấy người lén lén lút lút một mực theo dõi ta. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đem bọn hắn đánh ngã, tất cả đều ném vào trong bót cảnh sát đi a. Cố Phán Yên một bộ lẽ đương nhiên giọng điệu. Cái này, Vương ca có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lại hỏi, như vậy cùng mẹ ta có quan hệ gì? Ở trong bót cảnh sát, bọn họ dặn dò nói, là mẹ ngươi an bài bọn họ tới bảo vệ ta. Vương ca, mẹ cũng không có xen vào việc của người khác thói quen. Tuyệt đối là Vương Tịnh cái đó cho má làm. Ta cảm thấy không thể nghe tin bọn họ lời nói của một bên. Vương ca huyện chuyển nói, cũng có thể là có người nào cố ý nghĩ gài tang vật hãm hại ta mẹ đâu. Vậy sẽ là ai cố ý gài tang vật hãm hại mẹ ngươi đâu? Cố Phán Yên nhìn Vương Ca một cái, chẳng lẽ là ngươi? Là anh ta tên khốn kiếp kia. Nhìn một cái chuyện muốn kéo tới trên người mình, Vương Ca lập tức liền đem nhà mình lão ca bán đi. Anh ngươi? Ừm, anh ta tên kia chính là thích làm một ít rất nhiều hơn ăn bài. Như vậy à? Cố Phán Yên rõ ràng gật đầu. Nàng vốn còn muốn thêm hỏi một câu, nhà ngươi chiêu người cũng như vậy không có trình độ, có thể bảo vệ tốt ngươi sao? Nhưng lại suy nghĩ một chút, Vương Ca giống như cũng không cần gì cả bảo vệ, dù sao cũng không phải là trong tiểu thuyết cái loại đó, làm cái gì buôn bán đại chiến, động một chút là tìm sát thủ giết đối phương cả nhà loại. Ngồi xe taxi, một đường đi tới thành Đông Tinh. Cho đến xuống xe taxi, Cố Phán Yên mới hậu chi hậu giác nói, ta có phải hay không được mua chút thứ gì? Đều là người một nhà mua cái gì a? Vương Ca vô tình khoát khoát tay. Cố Phán Yên cau mày, lại nghĩ tới cái gì, liếc nhìn cánh tay phải của mình. Vừa đúng tiểu khu bên cạnh liền có một nhà tiệm bán quần áo, nàng xoay người chiều bên kia đi, ta đi thay cái ống tay áo. Vương Ca theo ở phía sau nói, không có sao rồi yên bảo, mẹ ta từ trước đến giờ là cái sáng suốt người, sẽ không để ý những thứ này. Lần đầu tiên gặp mặt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cố Phán Yên lắc đầu một cái nói. Vương Ca gãi đầu một cái, thấy không khuyên nổi nàng, cũng liền mặc nàng đi. Xã hội này trung quy không có tiên tiến đến có thể khách quan nhìn thẳng sang mình mức, phần lớn người nhìn loại vật này cũng mang theo cực kỳ cứng nhắc thành kiến. Cho dù chẳng qua là sang mình dán, nhưng thực ra mẹ hắn thật sẽ không để ý những thứ này. Vương mẹ không phải cái loại đó truyền thống phụ nữ trung niên, tư tưởng của nàng chẳng những không có là hậu, ngược lại còn rất tiên tiến. Ừm, chứ nghĩ sớm một chút ôm cháu trai điểm này trở ra. Đại khái người càng già, lại càng sẽ thích hài tử. Chờ Cố Phán Yên thay xong quần áo, Vương Ca mang theo nàng tiến vào nhà mình. Mẹ, ta đã trở về. Vương Ca kêu một tiếng, Vương mẹ đắp miếng đắp mặt, từ trên lầu thò đầu ra, trở về liền trở lại, hô cái gì? Lời còn chưa nói hết, ánh mắt chợt liếc về nhà mình nhi tử bên cạnh cô gái xinh đẹp, ánh mắt của nàng nhất thời chính là sáng lên, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là bạn gái của ta. Vương Ca ngẩng đầu lên, mặt kiêu ngạo. Gì tốt? Cố Phán Yên kêu một tiếng, giọng điệu hơi có chút cứng rắn, nàng không hề am hiểu loại chuyện này. Ai ai? Vương mẹ kích động ngay cả mặt mũi màng cũng không đủ, trực tiếp liền từ trên lầu chạy xuống, nhiệt tình lôi kéo Cố Phán Yên tay hướng trong phòng đi, cười miệng không khép lại, tới tới tới, mau vào, bên ngoài nóng, trong phòng mát mẻ. Nghiêng đầu lại đối Vương Ca hô, Vương Ca, ngươi có hay không điểm ánh mắt, còn không nhanh đi cho ngươi bạn gái rót nước. Đúng vậy. Rất tốt, gia đình địa vị một. Vương Ca chấp nhận, thành thành thật thật đi rót nước. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 89, thiện ý, chương 89, thiện ý. Ai ra, tốt bao nhiêu một tiểu cô nương nhà, tên gọi là gì a? Cố Phán Yên. Năm nay bao nhiêu tuổi hả? 18. Nhà là nơi nào nha? Được rồi, mẹ, ngươi ở nơi này tra hộ khẩu đâu? Vương Ca không nhìn nổi, ngăn ở Cố Phán Yên trước người, đối mẹ nói, yên bảo nàng tương đối hướng nội, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đừng hỏi đông hỏi tây làm cùng cha hộ khẩu, rất không lễ phép à. Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, cái này còn chưa có kết hôn mà, liền bắt đầu giúp đỡ bạn gái nói chuyện. Vương mẹ nguýt hắn một cái, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Mà là hiền hòa hướng Cố Phán Yên cười nói, tiểu Yên a, nên nói bụng không? Ngươi chờ ở đây, dì đi nấu cơm cho ngươi ăn đi. Vương Ca biết Cố Phán Yên không am hiểu nói những lời khách sáo này, cho nên ở nàng mở miệng trước liền giành nói trước, ta cũng đi làm cho ngươi, tay nghề của ta so với ta mẹ mạnh hơn. Khoác lác cũng không đọc sơ cảo đúng không, ta làm cơm so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, ngươi có thể so với ta. A, ta không thèm với ngươi cãi lại, hai ta so tài xem hư thực. Nhìn hai mẹ con này một bên cãi vã vừa đi tiến phòng bếp bóng lưng, Cố Phán Yên nhếch miệng lên, lộ ra một nhẹ nhàng cười. Cố Phán Yên vốn tưởng rằng hai mẹ con này có thể chính là đấu võ mồm, đùa giỡn một chút, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, hai người này lại là chăm chú. Hãy cùng tranh tài vậy, hai người làm một bàn lớn món ăn, tranh nhau cho nàng gấp thức ăn, không ai nhường ai. Đến, Yên Bảo, nếm thử một chút cái này, đây là ta làm, ăn ngon a. Đừng nghe hắn tiểu Yên, tới nếm thử một chút ta cái này, ta đây chính là mấy mươi năm tay nghề lâu năm, khẳng định so hắn cái này ăn ngon. Ngươi đang nói cái gì a mẹ, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước chết ở trên bờ cắt có hiểu hay không a? Gừng càng già càng cay, tiểu tử ngươi hay là lại đi luyện 2 năm, trở lại với ngươi mẹ so. À, ta lười với ngươi cưỡng, lẽ công bằng tự tại lòng người, Yên Bảo, trở lại nếm thử một chút món ăn này, trong này thế nhưng là dốc vào ta đối với ngươi tràn đầy yêu thương. Tiểu Yên, ngươi đừng để ý đến hắn, tới nếm thử một chút món ăn này, đây là trải qua ta mấy mươi năm đối với tay nghề nấu nướng hiểu sáng chế mới ra tới tự điển món ăn, bảo đảm ngươi thích ăn. Xem hai người này lẫn nhau cãi vã, Cố Phán Yên đau cả đầu. Cũng may hai người bọn họ cũng không có làm khó nàng, không muốn cho nàng phân ra một cao thấp thắng bại loại, hai người bọn họ chẳng qua là lẫn nhau giả mồm, đối đầu gay gắt. Cố Phán Yên cũng không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần yên lặng ăn cái gì là được. Mà Vương Ca cùng mẹ cưỡng một trận sau, bản thân cũng cầm đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Quả nhiên vẫn là ta làm món ăn càng ăn ngon hơn. Hắn đáp ý nói, được a, vậy ngươi chớ ăn ta làm cơm. Vương mẹ cười lạnh một tiếng, đem mình làm món ăn cũng đẩy tới Cố Phán Yên trước người, đến, tiểu Yên, ngươi ăn. Vương Ca chiều nhà mình mẹ thụ cái ngón giữa, mẹ, ngươi thật ấu trĩ. Ngươi cũng không khác mấy. Vương mẹ cười lạnh, ta tuổi tác còn nhỏ, dĩ nhiên có thể ấu trĩ, nhưng mẹ ngươi cũng 45 tuổi, còn như thế ấu trĩ, ta xem thường ngươi. Ta cũng 40-50 tuổi, ngươi còn cùng ta giả mồm, không có chút nào kính giả yếu trẻ, thật không có lễ phép, cũng không biết với ai học. Đương nhiên là cùng mẹ yêu quý của ta ngươi học à, mẫu thân là hài tử cái đầu tiên lão sư nha. Ngươi lăn. Cố Phán Yên toàn trình không nói lời nào, liền nghe hai mẹ con này cãi vã. Kỳ thực rất có ý tứ. Hai mẹ con này cũng không phải là đơn thuần ở giận dỗi, cãi vã. Trong này cũng cất giấu cấp độ càng sâu dụng ý. Vương mẹ là cảm thấy, nhà mình nhi tử bạn gái là một hướng nội xấu hổ cô bé, không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn, cho nên cùng Vương ca cãi vã, để tạo một tương đối hiền hòa hình tượng. Mà Vương ca thời là cho là Yên Bảo không am hiểu xử lý quan hệ giao lưu, cho nên từ hắn tới cùng mẹ giao thiệp, để cho Yên Bảo không cần phải nói quá nhiều lời nói, có thể nhẹ nhõm một chút. Những ý nghĩ này kỳ thực tất cả đều bị Cố Phán Yên bắt được, nàng luôn có thể tùy tiện nhìn thấu ý nghĩ của người khác, tâm như gương sáng, thấy rõ một một. Nàng kỳ thực không hề khẩn trương, nàng chẳng qua là không am hiểu ứng phó loại tràng diện này mà thôi. Nhưng nàng nói cái gì cũng không nói, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, hoặc là nói, rất ấm lòng. Hai mẹ con này ý tưởng bất đồng, nhưng cuối cùng mục đích lại là đồng dạng, đều là hy vọng nàng có thể thả lỏng một chút. Có ít người mặt ngoài hiền hòa, nhưng thực tế lại dụng tâm hiểm ác, có ít người mặt ngoài như hài đồng vậy ấu trí buồn cười, nhưng đáy lòng lại tất cả đều là đối người khác thiện ý. Cơm nước xong, Vương ca thuận miệng hỏi một câu, "Mẹ, bà của ta đâu?" "Câu cá đi." Vương mẹ thuận miệng nói, "Cùng người học đêm câu, không biết mấy giờ mới có thể trở về, không cần phải để ý đến hắn." "Anh ta còn chưa có trở lại sao?" Vương ca lại hỏi. "Anh ngươi xuất ngoại, không biết đi đâu cái quốc gia sống đi." Vừa nhắc tới Vương Thịnh, Vương mẹ liền cười lạnh một tiếng, "Ngày ngày chạy ra ngoài, tiền kiếm không, liền người bạn gái cũng dẫn không trở lại, thật là một sát phế vật." "Đúng đấy, anh ta người kia chính là kém nha. Ngươi chính là cái rắm, ngươi cũng không phải thứ tốt gì." Vương mẹ lại liếc hắn một cái, "Còn nhỏ tuổi, không học giỏi, chạy đi chơi âm mưu quỷ cái gì, cũng không biết là ai dạy ngươi." Nàng nói chính là Vương ca trước ở công ty làm chuyện. Nàng đối với chuyện này không phải rất vừa ý, nàng xác thực mong muốn Vương ca đi tiếp quản công ty, nhưng là lại cũng không hy vọng thấy được bản thân năm nay mới vừa tốt nghiệp trung học con thứ hai, phải đi chơi những thứ này âm u vật. Nhưng là muốn tiếp quản công ty, liền tất nhiên muốn tiếp xúc những thứ này âm u vật. Điều này sẽ đưa đến trong lòng của nàng rất mâu thuẫn. Một phương diện vì con của mình kiêu ngạo, mặt khác lại có chút không đành lòng. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền càng thêm thống hận bản thân đại nhi tử. Đều do Vương Thịnh cái đó cho má. Cũng phải trải qua những thứ này, mẹ. Vương ca cũng không phải để ý, ngươi nên may mắn con trai của người ta coi như có chút thiên phú, không phải coi như nghĩ tiếp quản công ty, cũng không có cái năng lực này. Vương mẹ không để ý tới Vương ca, mà là quay đầu đối Cố Phán Yên nóng bỏng nói, "Đến, Tiểu Yên, theo ta lên lầu, chọn một căn phòng ở." "Mẹ, nàng cùng ta ngủ một căn phòng là được." Vương ca quả quyết lên tiếng. "Ngươi có bao xa cút cho ta bao xa." Vương mẹ nghiêng đầu nguýt hắn một cái, lôi kéo Cố Phán Yên đi lên lầu, "Tiểu Yên, gian phòng này ngươi cảm thấy thế nào?" "Thông phong tốt, hơn nữa ở hướng mặt trời mặt. Không phải ngươi không kịp chờ đợi muốn ôm cháu trai thời điểm?" Vương ca bĩu môi. Cố Phán Yên đối với ở cái nào căn phòng là không có vấn đề, cho nên liền tùy tiện chọn một. Vương mẹ cấp cho nàng dọn dẹp phòng ở, Cố Phán Yên tự nhiên không thể nhìn, liền cùng nhau giúp một tay thu thập. Đợi đến căn phòng thu thập xong, Cố Phán Yên đang muốn đi ra ngoài, lại bị Vương mẹ gọi lại, "Tiểu Yên à, đến, tới." "Hả?" Cố Phán Yên hơi nghi hoặc một chút đi đi qua. Vương mẹ đem nàng dẫn tới mép giường ngồi xuống, lôi kéo tay của nàng, cười híp mắt nói, "Không cần khẩn trương, buông lỏng, ta chính là hàn huyên với ngươi một chút ngày, nói một chút thì thầm, trước Vương ca có ở đây không quá phương tiện, dù sao hắn là người đàn ông." Ngài nói, "Chương 90, ai cũng không phải là mang theo mặt nạ ở sinh hoạt đâu, chương 90, ai cũng không phải là mang theo mặt nạ ở sinh hoạt đâu." Cố Phán Yên vốn tưởng rằng mẹ của Vương ca có thể sẽ hỏi một ít liên quan tới chính mình gia đình tình huống chuyện. Nàng cũng làm được rồi ăn ngay nói thật chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, Vương mẹ vấn đề thứ nhất chính là, "Tiểu Yên à, ngươi cùng Vương ca trải qua giường không?" Cố Phán Yên sửng sốt một chút, sau đó thành thực lắc đầu một cái, "Tạm thời còn không có." "Vậy còn rất tốt." Vương mẹ an ủi cười hạ, sau đó dặn dò, "Tiểu Yên à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tùy tiện để cho hắn được như ý, nam nhân loại sinh vật này, lấy được cũng không hiểu quý trọng, chính là được treo hắn khẩu vị, mới có thể làm cho hắn đem tâm cũng nhào vào trên người ngươi." Cố Phán Yên yên lặng. "Ngài nói với ta cái này, thật thích hợp sao?" "Ta đã nói với ngươi a Tiểu Yên, nhà ta Vương ca đứa nhỏ này đi, từ nhỏ đã thông minh." Vương mẹ lôi kéo Cố Phán Yên tay, lộ ra vẻ hồi ức, "Người khác hài tử mới vừa học được đi bộ đâu, hắn đã có thể khắp nơi chạy lung tung, hơn nữa bất kể thứ gì, vừa học liền biết. Ta vốn là cho là ta sinh cái thiên tài, còn nghĩ có thể đem hắn đưa đến trung khoa đại thiếu năm trong lớp đi đâu." Nói, Vương mẹ thở dài, "Nhưng phía sau ta mới phát hiện, quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt." "Hả? Đứa nhỏ này, quá cô tịch." Vương mẹ nói. "Cô tịch?" Cố Phán Yên nghi ngờ lặp lại một lần. Rất khó tưởng tượng, Vương ca sẽ cùng cô tịch cái từ này dính líu quan hệ. "Đúng." Vương mẹ lại một lần nữa than thở, "Hắn từ nhỏ đã cùng hài tử khác không chơi được cùng nhau đi, liền thích một người đợi, hỏi hắn vì sao không đi theo đừng người bạn nhỏ cùng nhau chơi, hắn nói ấu trĩ. Vốn là ta không có đem cái này coi ra gì, cho đến đưa hắn đi bên trên nhà trẻ sau, hắn nhà trẻ lão sư mấy lần cùng ta phản ánh, nói Vương ca đứa nhỏ này quá cô tịch, trầm mặc ít nói, chưa bao giờ cùng những hài tử khác cùng nhau chơi, nhà trẻ một ít trò chơi hắn cũng không tham gia, người khác chơi hắn hoặc là ở bên cạnh xem, hoặc là liền nằm sấp trên bàn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Ta cùng ba hắn lúc này mới bắt đầu coi trọng hơn cái vấn đề này." Vương mẹ lắc lắc đầu nói, "Nhưng coi trọng không có tác dụng gì, tìm hắn nói chuyện phiếm, hắn chỉ nói hắn không có sao, để chúng ta không cần phải để ý đến hắn." "Sau đó thì sao?" Cố Phán Yên không nhịn được hỏi. "Hắn nói để chúng ta không cần lo hắn, nhưng chúng ta những thứ này làm cha mẹ, làm sao có thể thật bất kể hắn đâu." Vương mẹ hồi ức nói, "Nhắc tới cũng rất tốt lời, khi đó hắn cũng liền 6-7 tuổi, ta cùng ba hắn dùng các loại phương pháp, vô luận uy hiếp hay là lợi dụng, đều vô dụng, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, cấp đứa nhỏ này tìm cái bác sĩ tâm lý." Cố Phán Yên không biết nên nói những gì. 6-7 tuổi, bác sĩ tâm lý. Xem qua bác sĩ tâm lý về sau, Vương ca không ngờ thực sự tốt, tính cách cũng sáng sủa, cũng sẽ cùng những người bạn nhỏ khác chơi, thậm chí còn mời những đứa trẻ khác tới nhà chúng ta làm khách, ta vốn đang cho là cái đó bác sĩ tâm lý xác thực có bản lĩnh đâu. Vương mẹ cười một cái tự giễu, thẳng đến về sau, ta thấy hắn mới vừa đưa đi những thứ kia người bạn nhỏ, trên mặt cười trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí còn có chút u ám. Khi đó ta mới biết, hắn thật ra thì vẫn là như vậy cô tịch, chẳng qua là hắn thông minh, hiểu chuyện, không muốn để cho ta cùng ba hắn lo lắng, mới có thể ngụy trang làm ra một bộ sáng sủa dáng vẻ. Cố Phán Yên cau mày, khó có thể tin, đây là một cái 6-7 tuổi hài tử có thể làm ra tới chuyện. Rất khó tin tưởng đúng không? Vương mẹ cười khổ, ta vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm, cũng rất khó tin tưởng, một 6-7 tuổi hài tử, coi như thông minh đi nữa, cũng không thể nào thông minh đến loại trình độ này a, hơn nữa hắn diễn còn như vậy giống như thật, nếu không phải ngày đó bị ta phát hiện, không phải ta đều phải bị lừa gạt. Rất hoang đường, nhưng thực tế chính là như vậy. Vương mẹ nói, biết chuyện này sau, ta cùng ba hắn liền rốt cuộc không có đi quản qua hắn, không còn có yêu cầu hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Bất kể hắn là hiểu chuyện được sớm cũng tốt, là thiên tài cũng được, kia cũng không trọng yếu, có thể để cho hắn kiện kiện khăng khăng, vui vui vẻ vẻ lớn lên, là ta cùng ba hắn khi đó nguyện vọng duy nhất. Cho nên gần như tất cả mọi chuyện, bao gồm còn có đi hay không đi học chuyện như vậy, chúng ta cũng làm cho chính hắn đi làm quyết định, thế nào thích làm sao tới. Đứa nhỏ này cũng biết phấn đấu, tiểu học đến trung học cơ sở, gần như hồi hồi thi cũng thi mát điểm. Từ trung học cơ sở bắt đầu hắn chỉ có một người ở bên ngoài ở, cũng chưa từng để chúng ta thao qua tâm. Sau khi lớn lên, hắn tựa hồ thật biến sáng sủa rất nhiều, ta cùng ba hắn cũng liền hơi yên tâm chút, trừ cho hắn tiền ra, cũng liền gần như bất kể hắn. Lại sau đó, Vương mẹ gãi đầu một cái, ta cùng ba hắn ngay cả hắn bao lớn đều quên hết, ít ngày trước hắn thi đại học cũng không có nhớ lại. Cố Phán Yên, nàng đột nhiên cảm giác được, Vương ca ba mẹ hoặc giả trình độ nào đó, so với mình ba mẹ còn không đáng tin cậy. Tiểu Yên à, dì nói với ngươi chuyện này cũng không có ý tứ gì khác, chính là Vương ca đứa nhỏ này, bởi vì từ nhỏ đã cô tịch, sau đó ở ngây thơ hồn nhiên niên kỷ liền mặc vào thật dày ngụy trang, bao gồm sau khi lớn lên sáng sủa, ta cái này làm mẹ cũng không phân biệt ra được tới hắn rốt cuộc là ngụy trang được tốt hơn, hay là thật biến sáng sủa. Bởi vì loại chuyện như vậy, đưa đến hắn bây giờ tính cách ít nhiều có chút quái dị, có lúc rất thành thục, nhưng đại đa số thời gian cũng rất ấu trí, có thể nhỏ thời điểm trang ấu trí trang thói quen. Vương mẹ nghiêm túc nói với Cố Phán Yên, cho nên à, Tiểu Yên, Vương ca nếu là nơi nào làm không đúng, ngươi nhiều gánh vác điểm, không vui ngươi hay cùng ta nói, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Ngài quá lo lắng. Cố Phán Yên lắc đầu một cái, đây không phải là cái gì khuyết điểm, ta rất thích hắn loại tính cách này. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung, hơn nữa hắn làm việc vẫn luôn rất có chừng mực, mặc dù mặt ngoài ấu trĩ, nhưng ta cùng với hắn một chỗ khoảng thời gian này tới nay, ngược lại là hắn nhân nhượng ta, chiếu cố ta càng nhiều hơn một chút. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Vương mẹ lộ ra nụ cười vui mừng, thật là một cô nương tốt, cái đó cô tịch hải tử có thể thích ngươi, cũng không phải không có nguyên nhân. Cố Phán Yên ánh mắt trở nên u thâm chút, không nói gì. Nàng kỳ thực đã sớm nhận ra được Vương ca mặt ngoài ấu trĩ là một tầng ngụy trang, nhưng nàng cũng không hề để ý qua, cũng không cho là đây là cái gì cần để ý chuyện. Xã hội hiện đại, chứ những thứ kia không hiểu chuyện hài đồng, ai cũng không phải là mang theo thật dày mặt nạ ở sinh hoạt đâu. Cho dù là nàng loại này từ trước đến giờ không chút kiêng kỵ tính tình, đang đối mặt chấn trên đối với nàng tương đối tốt một ít trưởng mỗi lúc, vẫn vậy cũng cần nhất định ngụy trang. Nhưng nàng tình cờ cũng sẽ hoảng hốt một cái, cảm thấy hoặc giả tầng này ấu trĩ không phải ngụy trang, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Vương ca cùng với nàng thời điểm, nên là tương đương buông lòng trạng thái, nàng chưa từng đã cho Vương ca cái gì áp lực, thậm chí mặc hắn chiếm tiện nghi, nhưng Vương ca ở trước mặt nàng ngược lại trở nên càng ngây thơ chút. Nàng không hiểu, còn cảm thấy Vương ca có lẽ là tuổi thơ tương đối hạnh phúc, cho nên đến bây giờ cũng đồng tâm chứa mẫn. Bây giờ nghe Vương mẹ vậy, nàng mới hiểu được, nguyên lai không phải Vương ca đang cố ý làm bộ như ấu trĩ, mà là tấm mặt nạ này hắn đeo hơn 10 năm, đã trở thành hắn một bộ phận. Ngụy trang cùng máu thịt quấn quýt lấy nhau, cho dù mong muốn cởi xuống, cũng thoát không hết. Câu đổi đọc, câu phiếu hàng tháng. Chương 91, đông lạnh cá, chương 91, đông lạnh cá. Đến, Tiểu Yên. Vương mẹ từ trên cổ tay gỡ xuống một cái vòng đưa cho Cố Phán Yên, lần đầu tiên gặp mặt, quá đột ngột, cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, ngươi cầm cái này, coi như là quà ra mắt. Không cần gì, ta không có thói quen đeo đồ trang sức. Cố Phán Yên từ chối nói. Mang đồ trang sức đẹp mắt, ngươi nhìn ngươi trên lỗ hai bông thai, bao nhiêu xinh đẹp a. Vương mẹ nói. Đây đối với màu bạc đông thai, là Cố Phán Yên toàn thân trên dưới duy nhất đồ trang sức. Nàng không có đáp lại, chẳng qua là cự tuyệt nói, không cần đâu, gì, trên cổ tay không giải thích được nhiều vật sẽ rất khó chịu. Muốn đánh người cũng không có phương tiện. Vương mẹ nhìn ra, cô gái này không phải đang khách sáo, nàng là thật không muốn. Trong lòng cảm khái một tiếng cô nương này chân thật thành, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Tiếp xuống, Vương mẹ lại hỏi Cố Phán Yên thi đại học thi bao nhiêu, chuẩn bị báo kia trường đại học loại. Nghe được Cố Phán Yên nói phải báo đại học Trường Xuyên, Vương mẹ trong lòng nhất thời có ăn chắc. Đem Cố Phán Yên đưa ra căn phòng, Vương mẹ khẽ lắc đầu. Ta ngu xuẩn nhi tử nha, mẹ có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, còn lại chính ngươi cố gắng lên. Hy vọng Tiểu Yên biết chân ngươi đạp hai đầu thuyền về sau, có thể nhớ tới chuyện ngày hôm nay, sẽ cho ngươi một cơ hội đi. Cố Phán Yên xuống lầu về sau, Vương mẹ trở về gian phòng của mình, cấp đây đối với tình nhân nhỏ trở lại một mình không gian. Yên bảo, mẹ ta theo như ngươi nói cái gì? Phòng khách trên ghế salon, Vương ca tò mò lại gần hỏi. Cố Phán Yên xem người đàn ông này, khoe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, nàng nói ngươi rất ngu, để cho ta đối với ngươi tha thứ chút. Hắc, nói ta ngu. Vương ca cau mày, bất mãn nói, nàng thế nào chỉ toàn công ta nói xấu ta, một chút làm mẹ dáng vẻ cũng không có. Ta ngược lại cảm thấy nàng nói không sai. Cố Phán Yên thuận miệng nói, thế nào liền ngươi cũng như vậy? Đùa ngươi chơi đâu? Cố Phán Yên cười một tiếng, nàng hãy cùng ta trò chuyện ngươi một chút khi còn bé chuyện, sau đó, nghĩ đưa ta một vòng tay, ta không muốn. Ngươi thế nào đừng? Mang theo vòng tay không thoải mái. Không thoải mái đem bán lấy tiền a, ngốc, đồ của nàng cũng rất đáng tiền. Cố Phán Yên. Nàng tức giận nói, đừng tại đây nói hưu nói vượng. Vương ca cười hắc hắc một tiếng, lại tiến tới ôm lấy nàng. Ta hai ngày nữa đi ngay hải xa tìm ba ta. Cố Phán Yên nói.
A,
thế nào sớm như vậy? Vương ca nghi ngờ, ngày hôm qua ngươi không còn nói muốn qua ít ngày mới đi sao? Ngươi cho là bởi vì ai a? Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Nàng vốn là nghĩ tới ít ngày, đánh xong tháng này nghỉ hè công lại đi hải xa. Nhưng tối ngày hôm qua Vương ca ở trong điện thoại nói rất muốn nàng, giọng điệu đáng thương. Cho nên nàng hôm nay liền trực tiếp đến đây. Nghỉ hè công, không đánh cũng không có sao. Ngược lại là ấn thiên số tính tiền. Hắc hắc. Vương ca ở trên mặt nàng hôn một cái, cũng biết ngươi là yêu ta, tiến bảo.
Hả?
Cố Phán Yên tiến tới bên thai của hắn, khỏe môi vểnh lên, thanh âm mang theo một chút xíu khàn khàn, chỉ hôn mặt là đủ rồi sao? Ấm áp thổ tức phun ở dưới thai của hắn bên trên, nhưng Vương ca đã không phải là trước cái đó, ở bên thai nói chuyện cũng sẽ toàn thân cứng ngắc nam nhân. Hắn trở tay ôm lấy nàng, lật người đem nàng đè xuống ghế salon. Tiến bảo. Vương ca dùng cánh tay chống nổi ghế salon, nhìn dưới người cô bé, nhẹ giọng kêu tên của nàng. Cố Phán Yên hai cánh tay ôm cổ của hắn, đem hắn gạt đi, dùng ngôn ngữ tay chân đáp lại hắn. Sâu xa một cái hôn sau khi kết thúc, Cố Phán Yên bắt lại ở bản thân trong quần áo làm loạn bàn tay, giọng khàn khàn nói, "Đừng tại đây, đi trong căn phòng." Vương ca trực tiếp ôm nàng, lên lầu, "Người nào là phòng của ngươi?" "Bên trái cái đó." Cố Phán Yên ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, "Thể lực coi như không tệ nha." Vương ca hừ một tiếng, "Lập tức sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thể lực rốt cuộc tốt bao nhiêu." A Cố Phán Yên không gật không lắc. Bây giờ thời gian còn sớm, hơn nữa mẹ căn phòng thì ở cách vách, mặc dù căn phòng cách âm rất tốt, nhưng Vương ca hay là không dám quá càng rỡ. Vì vậy chẳng qua là cùng Yên Bảo thân thiết một phen, qua đã biển. Muốn nhìn hồi điện ảnh sao? Giống như trước ở nhà ngươi như vậy. Vương ca ôm Cố Phán Yên nằm ở trên giường, hỏi: "Trong căn phòng vừa không có truyền hình, nhìn thế nào?" Cố Phán Yên giọng lười biếng: "Ngươi chờ." Vương ca hào hứng chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, hắn liền ôm trong phòng khách lớn truyền hình đi vào. "Ngươi làm như vậy sẽ không bị mắng sao?" "Không có sao, ngược lại ta ngày ngày bị mắng." Cố Phán Yên một trận bận rộn, đem truyền hình cài đặt tốt, Vương ca nhảy đến trên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, vui sướng bắt đầu nhìn lên điện ảnh. Cố Phán Yên liên tiếp ở Vương ca trong nhà ở 3-4 ngày. Trong mấy ngày nay, nàng cũng gặp được cha của Vương ca. Nàng vốn tưởng rằng, làm đại tập đoàn chủ tịch, cha của Vương ca nên là một nghiêm túc người. Nhưng lần đầu gặp mặt, vị đồng sự kia dài chẳng qua là đơn giản cùng nàng tìm cái bắt chuyện, sau đó phụ họa tựa như khen một câu tiểu cô nương thật xinh đẹp liền giơ lên ngư cụ vội vã đi ra cửa. Phía sau mấy ngày nàng cùng vị này chủ tịch tiếp xúc cũng không nhiều, cơ bản đều là buổi sáng thấy được hắn ăn mặc chính thức tây trang, giơ lên ngư cụ vội vã đi ra ngoài, gần như không thấy được hắn là buổi tối mấy giờ trở lại. Tình cờ có thể ở trên bàn ăn nghe được Vương ca mẫu thân rủa xả, ngày ngày tan việc, nhà cũng không trở về liền chạy đi câu cá, còn cùng người ta học đêm câu, kết quả mang về nhà cá tất cả đều là đông lạnh, còn tưởng rằng ta không nhìn ra được, cùng đầu góc có hố vậy, năm đó ta làm sao lại mắt bị mù coi trọng hắn nữa nha. Cố Phán Yên yên lặng ăn cơm không nói lời nào, Vương ca sẽ ở đó cười ha ha, trên bàn ăn không khí nhẹ nhõm vừa thích ý. Ngược lại Vương ca Cố Phán Yên một mực không có thể thấy, nghe Vương ca nói hắn núp ở nước ngoài không dám trở lại. Nàng cũng không thèm để ý. Những ngày gần đây, nàng ban ngày đang ở trong nhà nhìn một chút truyền hình, cùng Vương mẹ tán gẫu một chút, sau đó giúp đỡ cùng nhau làm việc nhà, quét dọn vệ sinh. Buổi chiều đi ngay công ty tiếp Vương ca tan việc, cùng nhau về nhà. Sau khi ăn xong sẽ cùng Vương ca cùng đi ra ngoài đi một chút, đi tản bộ một chút, trở lại cùng Vương mẹ cùng nhau đuổi một buổi phim truyền hình, hoặc là trở về trong phòng cùng Vương ca cùng nhau xem phim. Sau đó Vương ca sẽ ở phòng nàng trong vẫn đợi đến rất khuya mới trở về. Tình cờ cũng không đi trở về. Như vậy quy luật sinh hoạt đối với nàng mà nói không tính rất thoải mái, dù sao có mẹ của Vương ca ở, cử chỉ của nàng hoặc nhiều hoặc ít bị chút hạn chế. Chủ yếu biểu hiện ở, Vương ca phản ngu, muốn mắng hắn thời điểm, không thể quang minh chính đại, không chút kiêng kỵ mắng. Bất quá nàng cũng không ghét cuộc sống như thế, dù sao rất nhẹ nhàng, hơn nữa rất ấm áp. Nàng thích loại này cảm giác ấm áp. Toàn thân mà nói, nàng vẫn tương đối hài lòng. Nhưng cuộc sống như thế rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Nàng phải đi hải xa tìm phụ thân của mình. Đợt, em đi, nghĩ biết, nhưng không dám, kìm nén đến ta khó chịu. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 92, đây cũng là nghệ thuật sao? Chương 92, đây cũng là nghệ thuật sao? Vương ca dĩ nhiên là muốn cùng Cố Phán Yên cùng đi hải xa. Công ty bên kia, hắn muốn làm đã làm sắp xỉ, còn lại có đi hay không đều giống nhau. Trường dạy lái nơi đó cũng không cần gấp, ngược lại kỳ nghỉ rất dài, phía sau hắn có đầy đủ thời gian đi qua thẻ. Lần này hải xa chuyến đi, hắn liền tạm thời cho là trước vội thời gian dài như vậy, cho mình nghỉ. Hơn nữa nhìn thời gian, cũng sắp đến đêm thất tịch. Đây là hắn cùng Cố Phán Yên muốn qua cái đầu tiên đêm thất tịch, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một cái. Hơn nữa Trần Ngôn Hy bên kia, cũng phải viết một phong thư thăm hỏi một cái. Như vậy nhìn một cái, hắn còn rất bận rộn. Rời đi trường xuyên trước, Vương ca cố ý đi một chuyến chuyển phát nhanh tiếp thu đứng, nhìn một chút có hay không thư của hắn. Vậy mà cũng không có. Mèo, cái này tháng 8 đều đi qua còn hơn một nửa, Trần Luân Hy lại còn không cho ta viết tin. Lần trước là cách gần một tháng mới có phong thư thứ nhất, bây giờ là muốn cách 2 tháng mới có thể tới phong thư thứ hai đúng không? Trần Luân Hy tên kia thật là càng lúc càng lười. Vương ca tức giận bất bình. Cùng Cố Phán Yên cùng nhau ngồi máy bay, đi tới hải xa. Mới ra phi trường, Cố Phán Yên liền đánh chiếc xe, chạy thẳng tới mục đích. Chúng ta đây là trực tiếp đi gặp ba người sao? Vương ca hỏi.
Ừm.
Cố Phán Yên gật đầu. Vậy ngươi cha rút ra không hút thuốc lá, uống hay không rượu a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta cấp thúc chuẩn bị chút lễ vật a, không phải tay không đi qua nhiều không tốt. Trước ta đi nhà ngươi thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Cố Phán Yên cười như không cười liếc hắn một cái. Cái này không giống nhau nha, ngươi là cô gái, xã hội này đối cô gái hay là hơi tha thứ một ít. Ngươi là trẻ con, xã hội này đối đứa bé càng thêm tha thứ. Cố Phán Yên nói, Vương ca, ở trước mặt ba ngươi, ta cũng phải biểu hiện được thành thục một ít đi, không phải ba ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi cùng một đứa bé ở chung một chỗ. Hắn yêu có đồng ý hay không, ta tìm bạn trai vì sao cần đi qua hắn đồng ý. Cố Phán Yên bệnh lên một rêu cợt tựa như cười, chính hắn sinh hoạt cũng trôi qua nát bét, có tư cách gì quan ta. Tiên tỷ phong khoáng. Tiên tỷ vi vũ. Vương ca hướng nàng giơ ngón tay cái, tiên tỷ thiên thu vạn đại, tiên tỷ nhất thống giang hồ. Đừng tại đây nổi điên. Được rồi. Vương ca cuối cùng vẫn tay không đi Cố Phán Yên phụ thân trong nhà. Hắn vốn là muốn mua chút gì, nhưng là Cố Phán Yên nói ba nàng không hút thuốc lá cũng không uống rượu, trừ vẽ một chút trở ra cũng không có cái gì yêu thích. Vương ca nói muốn mua phó cái gì đại sư chân tích đưa cho hắn, bị Cố Phán Yên mắng một trận, đành phải thôi. Hai người tới Cố Phán Yên phụ thân cửa nhà. Cửa không có khóa, hai người đẩy cửa ra, trước tiên đập vào mi mắt chính là gần như treo đầy nguyên một phiến vách tường bức vẽ. Các loại phong cách đều có, đủ mọi màu sắc, dễ thấy nhất chính là treo ở giữa nhất kia một bộ, vẽ lên là một cô bé gò má, nàng ghim cao cao đuôi ngựa, bên nhan tinh xảo thanh thuần. Vương ca không có học qua mỹ thuật, nghệ thuật giám thưởng năng lực cũng rất có hạn, hắn chỉ cảm thấy những bức họa này cũng rất dễ nhìn, xem rất thoải mái. Nghe được tiếng cửa mở, ngồi ở bản vẽ phía sau nam nhân thò đầu ra, nhìn người tới, hắn kinh ngạc đứng lên, Tiểu Yên. Khuôn mặt nam nhân bên trên dính một ít phẩm màu, lúc này nét mặt có chút phức tạp, đã có thấy nữ nhi ngạc nhiên, lại có đối với hiện trạng quất bách, lộ ra tay chân luống cuống. Ngươi liền ở cái này. Cố Phán Yên cau mày nhìn một lần gian phòng này. Căn phòng rất nhỏ, không có phòng ngủ, cũng không có phòng bếp, hoặc là nói, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cũng chất đống ở cái này cái không gian nho nhỏ trong. Một cái giường ván gỗ trưng bày ở trong góc, một bên khác là lò bếp để khí đốt cùng muỗng nồi loại. Trong phòng không bẩn, nhưng là có chút tạp nhạp, trên sàn nhà cùng trên vách tường có thật nhiều đủ mọi màu sắc phẩm màu, ngay cả một ít trên gia cụ đều có. Nóng rực tháng 8, trong phòng không có điều hòa không khí, chỉ có một cũ kỹ quạt gió hướng về phía bản vẽ phía sau thổi. Như vậy đơn sơ nhà, cùng Trường Xuyên sang trọng tầng 2 nhà trọ so với, đơn giản là khác nhau trời vực. Nơi này kỳ thực cũng rất tốt, ta một người ở, không cần quá tốt nhà. Cha của Cố Phán Yên có chút lúng túng giải thích một câu, lúc này thấy được Cố Phán Yên sau lưng Vương ca, vội vàng đánh trống lảng hỏi, vị này là thúc thúc ngươi tốt. Không cần Cố Phán Yên mở miệng, Vương ca liền chủ động tiến lên phía trước nói, ta là Tiểu Yên bạn trai, ta gọi Vương ca. Bạn trai? Cha của Cố Phán Yên nhất thời trên dưới quan sát Vương ca một lần, hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, tại sao ta cảm giác ngươi khá quen? A. Vương ca có chút ngoài ý muốn, thúc thúc ngài ra mắt ta. Cố phụ suy nghĩ một chút, đúng, ta hình như là ở trên TV hay là địa phương nào thấy qua hình của ngươi, ngươi là cái gì ngôi sao sao? Hắn vừa nói như vậy, Vương ca nhất thời liền hiểu, giải thích nói, ta không phải cái gì ngôi sao, thúc thúc, ta là tỉnh chúng ta thi đại học Trạng Nguyên, trước bị lôi kéo chụp mấy bức hình. Bị chụp hình chẳng qua là cơ bản nhất, mấy ngày đó hắn như nội, thật là nhiều người tìm hắn, thật may là gia đình hắn có quan hệ, không phải phiền đều phải bị phiền chết rồi. Coi như thế, vẫn có phóng viên tới phỏng vấn hắn, hỏi hắn phương pháp học tập là cái gì, có thể hay không cùng lớp 10 lớp 11 các sư đệ sư muội chia sẻ một cái. Sau đó hắn đến rồi một câu không thể. Phóng viên cũng ngơ ngác. Bất quá về sau hắn hay là đàng hoàng phối hợp phóng viên vấn đề, không phải Cố phụ cũng không thể nào ở trên TV thấy được hắn. Thi đại học Trạng Nguyên. Cố phụ hơi kinh ngạc lặp lại một lần, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Cố Phán Yên. Cố Phán Yên gật gật đầu. Kỳ thực không phải chuyện ghê gớm gì, thúc thúc, ta bây giờ trọng yếu nhất thân phận là con gái ngài bạn trai. Vương ca cười nói. Xem Vương ca nụ cười, Cố phụ an ủi vỗ một cái bờ vai của hắn, vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Cố Phán Yên cắt đứt, trước đừng để ý nhiều như vậy, ngươi liền định một người đợi ở loại địa phương này múc mèo sao? Cái gì múc mèo, không thấy ta đang vẽ tranh sao? Bị nữ nhi khiển trách, Cố phụ mặt mũi có chút không nhịn được, liền chỉ bản thân bản vẽ, phản bác, ta đang làm ta thích chuyện, ta rất vui vẻ. Vui vẻ có thể làm cơm ăn. Cố Phán Yên lạnh lùng hỏi, vẽ nhiều năm như vậy, liền chút danh tiếng cũng không có. Những bức họa này một bộ cũng bán không được, không kiếm được tiền, chờ chết đói sao? Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật không bị đại chúng công nhận cùng tiếp nhận là một chuyện rất bình thường. Cố phụ không phục phản bác. Cố Phán Yên bệnh lên lau một cái rêu cợt tựa như cười, chỉ một ngón tay vách tường trung ương nhất bộ kia bức vẽ, đây cũng là nghệ thuật. Cái này, cái này. Cố phụ chợt ngập ngừng đứng lên, lắp ba lắp bắp, không nói ra cái nguyên do. Vì người nữ nhân này, cùng mẹ ta ly hôn, cũng là nghệ thuật. Cố phụ giống như bị đâm trọn chỗ đau, lập tức lớn tiếng phản bác, ta và mẹ của ngươi ly hôn là bởi vì chúng ta tính cách không hợp, nàng cũng đã sớm không muốn tiếp tục cùng ta cùng nhau sinh sống. Thanh âm mặc dù lớn, nhưng lại không che giấu được trong giọng nói chỗ dạng. Cố Phán Yên mặt vô biểu tình, từng bước áp sát, là như thế này sao? Cho nên ngươi đem nàng bức họa này treo ở vách tường ở giữa nhất, mà mẹ ta, ngươi chẳng những không vẽ, thậm chí ngay cả tấm hình cũng không có. Ngươi nói cho ta biết, đây cũng là nghệ thuật sao? Một đám muốn đẩy, mở cái 27, 2 giờ người hái mộ đáng giá liền có thể xin phép, đại gia có thể tiến 27 chơi. Câu đổi đọc, câu phiếu hàng tháng chương 93, bọn họ cũng rất đáng yêu, chương 93, bọn họ cũng rất đáng yêu. Đây là cái gì ánh trăng sáng cùng chu sa nốt rồi tình tiết máu chó sao? Vương ca xem trở nên giống như khí cầu bị đâm thủng vậy vẻ vải cố phụ, ở trong lòng suy diễn ra 1 triệu chữ yêu hận tình cựu phim truyền hình kịch tình. Được rồi, ta lười mắng ngươi. Xem cha mình cái bộ dáng này, Cố Phán Yên nhếch môi, vội vàng dọn dẹp một chút vật, đi theo ta. Đi đâu? Trở về Trường Xuyên, hoặc là thay cái lớn một chút nhà, ngươi chọn một đi. Ta ở tại nơi này cũng rất tốt, không cần thiết đổi. Cố phụ có chút không tình nguyện nói, hơn nữa ta một không có công tác người, không có thu nhập, đổi tốt nhà cũng chưa đóng nổi tiền mướn phòng. Vậy thì trở về Trường Xuyên. Không cần, ta ở nơi này liền rất tốt. Cố phụ một bộ khó chơi dáng vẻ. Cố Phán Yên cũng không nóng nảy, chẳng qua là vểnh lên lau một cái rêu cả cười. Được à, ngươi không đi trở về, ta liền đem Trường Xuyên kia nóc nhà trọ bán đi.
Không được, không thể bán.
Cố Phụ tiềm thức mở miệng phản đối. Cố Phán Yên ngược lại nhàn nhã đi chơi, tùy ý ở trong phòng đi lại, thưởng thức phụ thân bức vẽ, ngươi lại không đi trở về ở, kia nóc nhà trọ trống không cũng là trống không, còn không bằng bán đi đổi tiền đâu.
Ngươi không thể như vậy, Tiểu Yên.
Chớ nói nhảm.
Cố Phán Yên cắt đứt hắn, có trở về hay không?
Không đi trở về ta liền đem kia nóc nhà trọ bán.
Cố Phụ gương mặt tăng thành màu đỏ, cãi lại nói, ta đi về cũng vô dụng rồi, không phải là vậy không tìm được việc làm sao?
Bây giờ tìm công tác đều là có trình độ học vấn lại có năng lực người tuổi trẻ, ta lớn tuổi như vậy, cũng mong muốn về hưu, thế nào đi theo những người tuổi trẻ kia cạnh tranh?
Cố Phán Yên xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi vẽ là được, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.
Cố Phụ, hắn vốn còn muốn phản bác chút gì, nhưng há miệng, nhưng lại giống như không có gì có thể phản bác được.
Thở dài một tiếng, hắn rũ đầu, thỏa hiệp nói, được, ngươi cấp ta mấy ngày thời gian dọn dẹp một chút, ta trở về.
Ngày mai lúc này ta tới đón ngươi.
Cố Phán Yên không cho phản bác nói.
Hành.
Xem Cố Phán Yên dứt khoát giải quyết hết chuyện này, sau đó lôi kéo bản thân xoay người rời đi. Vương Ca cho dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng hơi kinh ngạc.
Không hổ là Yên tỷ, giải quyết dứt khoát, quá hữu hiệu suất.
Sau đó phải đi đâu?
Vương Ca hỏi.
Đi tìm vẽ trong nữ nhân kia.
Cố Phán Yên nhìn Vương Ca một cái, trong mắt lóe ra hắn xem không hiểu vẻ mặt. Ta ngược lại muốn xem nữ nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể bắt hắn cho mê thành như vậy.
Vương Ca không có để ý, mà là bắt quái hỏi. Ánh trăng sáng.
Người kia là ba người mối tình đầu a?
Coi là vậy đi, chỉ bất quá nghe mẹ ta nói, nữ nhân kia trước trong nhà có tiền. Nhà nàng người không nhìn chúng ba ta, cho nên cũng bởi vì gia đình nguyên nhân bị buộc chia tay.
Cố Phán Yên thuận miệng nói, sau đó nhà nàng phá sản, phải đổi người bán sinh trả nợ, ba ta muốn giúp nàng, liền đem nhà nàng nhà mua lại.
A, là nữ nhân kia chủ động đi tìm ba ta tên ngu xuẩn kia sau khi biết, vốn là hoa rất ít tiền là có thể mua lại nhà, cứng rắn bị hắn hoa gấp đôi giá cả.
Cố Phán Yên nhíu môi, không phải hắn bây giờ cũng không đến nỗi nghèo rất mùng tơi đến loại trình độ này.
Vậy bây giờ bọn họ là cái gì tình huống?
Vương Ca hỏi.
Nữ nhân kia trong nhà phá sản sau, nàng nguyên bản lão công hãy cùng nàng ly hôn, nữ nhân kia lớn tuổi như thế cũng không tìm được kiếm tiền công tác, cũng không có hài tử, toàn dựa vào ba ta cứu tế.
Nàng rêu cợt tựa như cười một tiếng, trước còn kiên định muốn cùng ba ta kết hôn đâu, bây giờ biết ba ta cũng không có việc làm sao, liền bắt đầu cấu kết nam nhân khác đi.
Vương Ca tức giận nói, tại sao như vậy, quá buồn nôn.
Chuyện này kỳ thực không tốt lắm đánh giá, bởi vì bọn họ đều đã bước vào trung niên, đã không có thử lỗi cơ hội, hơn nữa tâm tính cũng không giống nhau, không có người tuổi trẻ cái loại đó không thèm để ý dũng khí, muốn cân nhắc chuyện quá nhiều. Nhưng Vương Ca nhất định là muốn cùng nhà mình bạn gái đứng ở cùng một chiến tuyến, đồng cựu địch hy.
Nhưng ngay sau đó, Vương Ca lại có chút nghi ngờ, ngươi là thế nào biết những thứ này?
Mẹ ta nói cho ta biết.
Cố Phán Yên thuận miệng nói, nàng một mực tại thu thập có liên quan bà ta tin tức.
Ồ.
Vương Ca mắt sáng rực lên.
Đây là hơn tình chưa dứt.
Thế nào càng ngày càng cầu hết rồi.
Ngươi suy nghĩ nhiều.
Cố Phán Yên liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cười khẩy một tiếng, mẹ ta người nọ hẹp hòi cực kỳ, chẳng qua là muốn nhìn chuyện cười của hắn mà thôi, biết bà ta thảm như vậy thời điểm, nàng cười nhưng vui vẻ.
Em sợ.
Vương Ca.
Rất tốt, xem ra chính mình không để ý đến nữ nhân thủ giai tâm lý.
Cố Phán Yên đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, chiều Vương Ca nói, ngươi đi đặt trước khách sạn đi, chuyện kế tiếp chính ta một người đi là được.
Không cần ta sao?
Ngươi lúc nào thì sinh ra ta cần ảo giác của ngươi?
Vương Ca.
Được rồi, ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ đi chơi một chút đi.
Cố Phán Yên khoát khoát tay, lên xe taxi.
Vậy ngươi có gì cần nhớ gọi điện thoại cho ta.
Vương Ca đại nhân không chấp tiểu nhân, chiều Cố Phán Yên kêu một câu.
Cố Phán Yên ừ một tiếng, xe taxi chậm rãi rời đi.
Đợi đến cũng không còn cách nào từ ngoài cửa sổ thấy được Vương Ca bóng dáng, Cố Phán Yên ánh mắt từ từ trở nên có chút u thâm.
Đi biển xa đồ thư quán.
Nàng đối bác tài nói.
Cha của Cố Phán Yên ở cái chỗ này coi như là hải xa trong thành phố tương đối nghèo một cái khu vực, Vương Ca tìm rất lâu, mới tìm được một tương đối tốt khách sạn. Ở trong khách sạn đặt trước tốt căn phòng, Vương Ca tính toán tùy ý đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng còn chưa đi bao lâu, sau lưng đột nhiên chuyển tới một đạo thanh thúy tiếng kêu, ca ca.
Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Vương Ca có chút buồn bực quay đầu, ta thế nào đến chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi.
Lê Trước Mộng giơ lên hẳn mấy cái túi ni lông lớn, cười hì hì lại gần, ta cũng muốn biết nha, nói không chừng đây là chúng ta duyên phận đâu ca ca.
Vương Ca liếc mắt, hỏi nàng, ngươi không phải muốn đi tợ dọ vẹn sờ chơi sao?
Làm sao tới hải xa rồi?
Ta lần trước đi nói tợ dọ vẹn sờ là cả tháng 7 đi, hiện tại cũng đã qua một tháng, ta đã sớm đã về rồi, hơn nữa ta vốn chính là hải xa người a.
Lê Trước Mộng lau mồ hôi, đem trong tay một túi ni lông lớn đưa cho Vương Ca, nóng chết rồi, giúp ta cầm một cái a ca ca.
Vương Ca nhận lấy, hướng bên trong nhìn một cái, tất cả đều là kẹo, bích quy cùng với sở nặc loại nhỏ quả vặt.
Ngươi thế nào mua nhiều như vậy, ăn xong sao?
Cũng không phải là ta ăn, ta cấp các đệ đệ muội muội mua.
Lê Trước Mộng le lưới một cái, ta đều sợ những thứ này không đủ phân đâu.
Ngươi bao nhiêu đệ đệ muội muội a, muốn ăn nhiều như vậy?
Vương Ca kinh ngạc.
Thật là nhiều đâu.
Kể lại các đệ đệ muội muội, Lê Trước Mộng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt ra vui vẻ cười, mới nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về nhìn một chút nha ca ca.
Bọn họ cũng rất đáng yêu.
Đi nhà ngươi,
là viện phúc lợi nha.
Lê Trước Mộng khoát khoát tay, nói là nhà ta cũng không sai rồi, ngược lại ta là ở trong đó lớn lên.
Chương 94, liền nói bọn họ cũng rất đáng yêu à, chương 94, liền nói bọn họ cũng rất đáng yêu à.
Nhi đồng viện phúc lợi.
Nơi đó hải tử làm sao sẽ đáng yêu đâu.
Vương Ca cảm thấy Lê Trước Mộng đang gạt hắn.
Hắn kiếp trước đại học lúc, vì lấy chút học phần, đi một thành thị cấp một trong nhi đồng trong viện mồ côi đã làm công nhân tình nguyện.
ở trong đó đè nén hoàn cảnh để cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Bên trong có nửa số hải tử đều có bất đồng trình độ tiên thiên thiếu sót, tỉ như hội chứng nào, bại não, tiên thiên tính bệnh tim, tứ chi không kiện toàn trở chút. Bọn nhỏ trên mặt không có cái gì nụ cười, có nóng nảy hay giận, có yên lặng u ám. Chỉ có người tới nhận nuôi thời điểm, bọn họ mới có thể lộ ra định hắc cười, hy vọng có thể bị chọn lấy. Sinh hoạt không thể tự lo liệu hải tử bị giam ở cùng một gian phòng trong, bên trong đơn giản là quần ma loạn vũ, trong không khí, mùi thuốc sắt trùng cùng tức đái mùi hôi hỗn hợp lại cùng nhau, vô cùng quái dị, khủng bố lại đè nén. Trong này có chút hải tử thậm chí đã 16, 17 tuổi, nên không thể lại xưng là hải tử, nhưng thân thể của bọn họ vẫn là như trẻ con lớn nhỏ, liếc xéo ở chảy nước miếng. Kiếp trước Vương Ca ở cái đó trong viện mồ côi chỉ đợi một tuần liền không tiếp tục kiên trì được, cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, không khí ngột ngạt hắn không thở nổi. Một ngày ba bữa cơm tất cả đều là cháo, chỉ bất quá sẽ thêm các loại nổn ngang nguyên liệu nấu ăn tới bảo đảm dinh dưỡng, cùng heo ăn vậy. Những đứa bé kia rất đáng thương, nhưng không có chút nào khiến người ưa thích, không có lễ phép không nói, chỉ cần có người đi, bọn họ chỉ biết vây quanh, tranh đoạt mang đến kẹo, quà vặt, thậm chí với nhau giữa đánh lớn cũng không hiếm thấy. Còn la hét mong muốn đồ chơi, mong muốn điện thoại di động cái gì, không đáp ứng liền quấn ở trên người người khác không để cho đi. Thậm chí không bằng núi Nga Mi con khỉ. Ít nhất con khỉ nhóm rất đoàn kết. Mà trong viện mồ côi, bắt nạt hiện tượng cũng là chẳng lạ lùng gì, lớn tuổi đi ức hiếp tuổi còn nhỏ đi ngay ức hiếp tàn tật đi ngay ức hiếp sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trong viện mồ côi công tác hộ công và các gazi cũng là tính cách nóng nảy, không có kiên nhẫn, tính khí chênh lệch, động một chút là đánh chửi hải tử. Nhưng cái này không thể trách bọn họ ban đầu cũng là ôm một lời thiện ý cùng nhiệt tình tới viện phúc lợi công tác, nhưng hàng năm ở loại này đè nén không khí ra đời sống, không thể tránh khỏi biến thành bộ dáng như vậy. Từ đó về sau, Vương Ca thì có một chút ám ảnh tâm lý, hắn không biết là toàn bộ viện phúc lợi cũng cùng cái này sắp xỉ, hay là cũng chỉ có cái này cái là như thế này. Ngược lại hắn sau không còn có đi qua viện phúc lợi. Cho nên bây giờ, nghe được Lê Trúc Mộng nói bên trong hải tử cũng rất đáng yêu, Vương Ca phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Thành thị cấp 1 trong viện phúc lợi đều là cái loại đó không chịu nổi dáng vẻ, giống như hải xa loại này 7-8 tuyến tiểu thành thị viện phúc lợi, có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng là suy nghĩ một chút, giống như toán cao cấp bạn học loại này ánh nắng sáng sủa, mỗi ngày đều ở cười ngây nô cô bé lại là từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, riêng cái này cũng có chút không thể tin nổi. Hoặc giả nhà này viện phúc lợi không giống mấy. Vương Ca quyết định đi xem một chút. Ngược lại hắn bây giờ cũng không có chuyện gì phải làm. Hắn đi theo Lê Trúc Mộng đi mười mấy phút, cuối cùng đi đến một nhà cửa vườn trẻ. Nhìn trước mắt nhà trẻ dương quang chưa bài, Vương Ca nghi ngờ nhìn về phía Lê Trúc Mộng, không phải viện phúc lợi sao? Nhà trẻ chính là chúng ta viện trưởng mở nha, viện phúc lợi đang ở nhà trẻ phía sau. Lê Trúc Mộng giải thích một câu, sau đó lê cái lưới nhỏ một cái, không phải nhà ai nhà trẻ sẽ xây ở như vậy chỗ thật xa à? Vương Ca suy nghĩ một chút, cũng là, nơi này bản thân liền là hải xa tương đối nghèo khó cùng xa xôi một cái khu vực, cùng hương trấn tiếp dưỡng, gần như đã không thể tính làm trong thành thị. Mà cái này nhà trẻ vị trí càng thêm xa xôi, liền xây dựng ở nông thôn cùng trong thành phố giữa, thậm chí có thể đến gần nông thôn càng nhiều hơn một chút. Viện phúc lợi trước là ở nông thôn rồi, sau đó bởi vì phải xây nhà trẻ, cho nên mới đem đến nơi này. Lê Trúc Mộng một bên giải thích, một bên mang theo Vương Ca xuyên qua nhà trẻ. Vương Ca đại khái quét mắt một vòng, phát hiện vườn trẻ này thiết thi rất đầy đủ hết, có một căn tin, có thao trường, còn có cung cấp người bạn nhỏ chơi đùa nhỏ bãi cát. Bãi cát trong cầu trượt, cầu bập bên loại này thiết thi cũng không thiếu. Mặc dù nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng vẫn vậy có chút ra Vương Ca dự liệu. Nhà này viện phúc lợi có tiền như vậy sao? Những thứ này đều là chúng ta viện trưởng bản thân bỏ tiền xây. Xem Vương Ca kinh ngạc dáng vẻ, Lê Trúc Mộng tiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ, hừ hừ, chúng ta viện phúc lợi siêu cấp đồng, là trên cái thế giới này tốt nhất viện phúc lợi. Vương Ca không để ý, đi theo Lê Trúc Mộng xuyên việt nhà trẻ, đi vào phía sau viện phúc lợi Dương Quang. Viện phúc lợi không lớn, so Vương Ca kiếp trước đi làm công nhân tình nguyện viện phúc lợi thì nhỏ hơn nhiều, nhưng mà bên trong lại là cái gì cũng không thiếu, ở giữa nhất chính là một căn ký túc xá học sinh vậy nhà lầu, bên cạnh là canteen, lục hóa làm cũng tương đối khá, không khí phi thường mát mẻ. Nhà lầu phía trước là một mảnh rất lớn bãi cát, bên trong là chơi trò chơi thiết thi, cùng trong vườn trẻ sắp xỉ, nhưng so trong vườn trẻ lớn hơn. Vương Ca còn chưa đi vào, liền nghe đến bọn nhỏ tiếng cười nói. Có gì mang theo bọn nhỏ chơi diều hâu vồ gà con trò chơi, có hài tử ngồi ở bãi cát trong bính xếp gỗ, cũng có hài tử đang chơi cầu trượt cùng cầu bập bên. Rất nhiều hài tử đều có mắt trần có thể thấy thiếu sót, nhưng dưới mắt, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Có mấy cái hài tử chú ý tới Lê Trúc Mộng giơ lên lớn như vậy túi hàng đi vào, nhất thời cặp mắt sáng long lanh, trong miệng kêu Lê tỷ tỷ chạy tới. Chờ chút cho các ngươi phát, không nên gấp gáp. Lê Trúc Mộng đem túi hàng bảo vệ, hừ hừ đi vào bên trong. Bọn nhỏ liền vây quanh nàng làm nũng. Thật là đói nha tỷ tỷ, trước cấp ta một bọc nha. Đúng vậy, thật là đói, muốn ăn. Để cho ta xem một chút, tỷ tỷ, ta liền nhìn một chút, sẽ không cầm. Lê Trúc Mộng trong mắt có tan không ra nét cười, nhưng trên mặt cũng là thiết diện vô tư nói, ta vậy mới không tin các ngươi những thứ này tiểu hoạt đầu. Có hải tử thấy Lê Trúc Mộng nơi này nếu không tới, liền đem chủ ý đánh tới giống vậy giơ lên một bọc lớn quả vật Vương Ca trên người. Thúc thúc, ngươi có thể cấp ta một bọc ăn ngon sao? Ta thật là đói. Có cô gái đáng thương chạy tới ôm hắn bắt đuổi. Tiểu Vũ, ngươi làm sao có thể kêu thúc thúc đâu, thật không có lễ phép, cái này rõ ràng là ca ca. Không đợi Vương Ca nói chuyện, liền có cái cậu bé kêu la một tiếng, sau đó chạy đến Vương Ca trước mặt mặt mong đợi nói, ca ca, ta có lễ phép, ngươi cấp ta, đừng cho nàng. Bọn nhỏ không thèm để ý Vương Ca là ai, từ lâu đến, bọn họ cũng đã quen rồi thỉnh thoảng sẽ có người xa lạ tới, hơn nữa hắn đi theo Lê tỷ tỷ cùng đi, chắc chắn sẽ không là người xấu. Lại có cái không biết nói chuyện bé gái chạy tới, đưa tay nhỏ ô ô nha nha chiều Vương Ca một trận ra dấu. Bên cạnh có đứa bé giúp một tay phiên dịch, ca ca, nàng nói nàng không biết nói chuyện, rất đáng thương, cho nên để ngươi cho nàng một bọc quà vặt. Sau đó ngay sau đó, phiên dịch hải tử vừa lớn tiếng Triệu Vương ca nói, ta không nghe được thanh âm, ta cũng rất đáng thương, ca ca ngươi trước cho ta đi. Ca ca hắn là bị bợm, hắn rõ ràng nghe thấy, ngươi đừng cấp hắn. Bọn nhỏ mặc dù ồn ào, nhưng là không ai đưa tay đi đoạt trong túi nhựa thức ăn, chẳng qua là ở nơi này làm nũng bán manh. Ca ca, cũng không nên bị bọn họ gạt rồi. Mau cùng ta đi. Trước mặt Lê Trước Ngộng gọi hắn, Vương ca tàn nhẫn được, bỏ lại đám hải tử này, đi theo Lê Trước Ngộng bước chân. Đợi đến Vương ca đuổi theo, Lê Trước Ngộng giơ lên cằm nhỏ, đáp ý hỏi, thế nào, ta liền nói bọn họ rất đáng yêu a. Ngày mai trưng bày, hy vọng đại gia đến lúc đó có thể ủng hộ một thủ đặt trước, cấp mấy tờ phiếu hàng tháng cái gì. Chương 95, rơi xuống nhân gian thiên sứ, chương 95, rơi xuống nhân gian thiên sứ. Sắc thực rất đáng yêu, cùng ta trước kia đi qua viện phúc lợi không giống mấy. Vương ca cười một tiếng. Cái này trong viện mồ côi hải tử giống như cùng bình thường hải tử không có gì khác biệt, giống vậy ánh nắng sáng sủa, ngây thơ hồn nhiên. Cho dù là thân thể có chướng ngại, cũng sẽ không gặp phải kỳ thị cùng ánh mắt khác thường, lại không biết bị ồn ào lên cười nào. Bọn họ nhất định là từ nhỏ đã tiếp nhận phi thường tốt đẹp giáo dục. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, cái này viện phúc lợi viện trưởng thật sự là rất dụng tâm đang chiếu cố những hải tử này. Lê Trước Mộng mang theo Vương ca đi vào căn tin trong, đem quả vật cũng gục xuống trên bàn, xoa xoa mồ hôi trên đầu, cười hì hì nói với Vương ca, giúp ta cùng nhau đem những này quả vật phát xuống đi đi, ca ca. Được. Vương ca thuận miệng đáp ứng. Cửa phòng ăn, mấy cái quỷ tinh hải tử đã ở đó chờ, nghe nói như thế, nhất thời không kịp chờ đợi chạy vào, muốn phát quả vật mà Lê tỷ tỷ. Đúng. Lê Trước Mộng cười gật đầu, cầm mấy bao quả vật đưa cho hắn nhóm, các ngươi đi thông báo một chút nào khác đệ đệ muội muội, để cho bọn họ tới căn tin xếp thành hàng dẫn quả vật. Được rồi. Mấy đứa bé ôm quả vật, vui vẻ đáp ứng, chạy ra ngoài khắp nơi đều, Lê tỷ tỷ ở căn tin phát quả vật rồi, đại gia nhanh lên một chút đi dẫn nha. Xếp thành hàng đừng cướp, không xếp hàng không cho phát. Phát ra quả vật, bên hai không ngừng vang lên bọn nhỏ từng tiếng non nớt thanh thúy cảm ơn ca ca. Vương ca khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ vểnh lên. Có lễ phép lại khéo léo hài tử, thật vô cùng chưa khỏi lòng người. Đợi đến bọn nhỏ tất cả đều dẫn xong, quả vật còn dư lại rất nhiều. Bất quá những thứ này cũng không phải toàn bộ hài tử, có rất nhiều lớn một chút hài tử ở phía trước trong vườn trẻ lên lớp đâu. Còn phải lưu một ít, cấp những cuộc sống kia không thể tự lo liệu bọn nhỏ. Cho nên Lê Trước Mộng trước hết đem quả vật thu vào. Cuối cùng giải quyết nha. Nàng duỗi người, dựa vào căn tin trên ghế, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặc dù xem bọn nhỏ nụ cười cảm giác được rất thỏa mãn, nhưng hải tử quá nhiều, khí trời quá nóng, cũng rất mệt mỏi. Vương ca thật không có cảm giác bị mệt mỏi, hắn thể lực đáng giá đã có 7 giờ, chút chuyện nhỏ này nhưng mệt mỏi không tới hắn. Hắn chỉ là có chút tò mò hỏi, các ngươi viện phúc lợi hải tử thế nào cũng ngoan như vậy, liền cái tay ngang ngược cũng không có. Mới vừa phân phát quả vật quá trình bên trong, toàn bộ hải tử cũng đàng hoàng ở xếp hàng, một nhập đội cũng không có, điều này làm cho Vương ca rất là ngoài ý muốn. Ta cũng không biết ta, có thể là bởi vì chúng ta viện tương đối coi trọng bọn nhỏ tâm lý khỏe mạnh đi. Lê Trước Mộng nắm tóc, thật ra thì vẫn là có một ít hài tử rất bình ngậm, nhưng là chúng ta hộ công và gì cũng rất có kiên nhẫn dạy dỗ, viện trưởng thúc thúc cũng thường gọi một ít hài tử đi nói chuyện, cho nên bọn nhỏ cũng chỉ là bình ngậm, sẽ không quá mức. Lê Trước Mộng nói đơn giản, nhưng Vương ca cũng hiểu được, mấy câu nói này trong cất giấu bao nhiêu khó khăn. Đứa bé không hiểu chuyện, trời sinh bất hảo, mà nơi này có nhiều như vậy hài tử, hộ công và gì lại rất có hạn, nếu muốn chu toàn mọi mặt chiếu cố đến mỗi một đứa bé, trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được. Các ngươi viện phúc lợi thật là lợi hại. Vương ca trong thâm tâm cảm khái một câu. Nếu như kiếp trước hắn tới đây loại viện phúc lợi làm công nhân tình nguyện, hắn tin tưởng đây nên là một đoạn tương đương chưa khỏi trải qua, mà không phải để lại cho hắn ám ảnh tâm lý. Lại chạy ra ngoài lấy ra một thanh guitar, chiều Vương ca chào hỏi, tới nha ca ca, ta ca hát cho người nghe. Vương ca đi theo nàng, đi vào trong sân dưới cây lớn, tương đối dâm mát địa phương. Lê Trước Mộng liền cái ghế cũng không cầm, cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, bắt đầu điều âm. Vương ca cũng ngồi xuống, nhưng hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được bọn nhỏ kêu Lê tỷ tỷ muốn ca hát rồi, nhanh đi nghe ca nhạc nha tụ tập tới. Hắn liền bị bọn nhỏ cấp bao vây. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiện tay ôm hai cái ngại chen con trai tới, cùng nhau nghe ca nhạc. Cảm ơn ca ca. Kia hai đứa bé trai rất có lễ phép nói cảm ơn. Một người trong đó cậu bé đem mình quả vật chia sẻ cấp Vương ca ca, cho ngươi ăn. Một cái khác nhìn một cái, cũng không cam chịu yếu thế tay cầm kẹo phân cho Vương ca ca, ta cũng chia cho ngươi. Cảm ơn các ngươi. Vương ca cười sờ một cái hai cái tiểu nam hài đầu nhỏ, cũng không có cự tuyệt bọn họ chia sẻ. Bị bọn nhỏ vây quanh ở chính giữa, Vương ca giống như đứa bé vương vậy, Lê Trước Ngộng thấy không khỏi tức cười. Được rồi, không được cầm ý rồi, muốn nghe ca liền an tĩnh nha. Nàng hô một tiếng, bọn nhỏ nhất thời cũng rất khéo léo không nói gì nữa. Đó lấy, nàng chiều Vương ca nháy một cái ánh mắt, ca ca, ngươi muốn nghe cái gì nha, ta hát cho ngươi nghe. Hắn vừa định nói chuyện, trong ngực hắn một đứa bé trai đang ở hắn bên thai nhỏ giọng nói, ca ca, ta muốn nghe cô Dũng giả, ngươi để cho tỷ tỷ hát cô Dũng giả có được hay không? Một cái khác tiểu Nam Hải nhất thời liền mở miệng phản bác, cô Dũng giả không dễ nghe, ta phải nghe người chiến. Hai người bọn họ như vậy vừa mở miệng, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu phát biểu ý kiến. Lê Trước Mộng vội vàng kêu dừng, chiều Vương ca nói, ca ca ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Ta chờ một hồi cũng sẽ cấp bọn họ hát, ngươi liền nói ngươi bản thân muốn nghe cái gì là được. Vương ca suy nghĩ một chút, lần trước ở Phù Sơn giống như nghe được ngươi đang hát gió nổi lên, thật là dễ nghe, liền gió nổi lên đi. Tốt đát. Lê Trước Mộng cúi đầu, tóc dài từ mặt bên rũ xuống, lộ ra trắng loáng cổ. Ngón tay thon dài ở guitar bên trên nhảy múa, một đoạn ưu mỹ nhịp điệu đi qua, nàng thật thấp tiếng hát vang lên. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Bước ra trạm xe trước một khắc, lại có chút do dự. Không khỏi cười gần đây hương tình e sợ vẫn không có tránh được miễn. Mà nạ gạ ngầu này, đêm đang như vậy ấm áp, thổi lên từ trước. Vương Ca bên này đang nghe ca nhạc thời điểm, Cố Phán Yên cũng đi xuống xe taxi. Ngửa đầu nhìn một cái cao vút thư viện, trên mặt nàng nét mặt không có thay đổi gì, thẳng đi vào. Nàng tựa hồ đang tìm cái gì người, ánh mắt nhanh chóng quét qua thư viện các nơi. Thư viện rất lớn, nàng tìm gần 10 phút, mới ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ tìm được nàng muốn tìm người kia. Đó là một người mặc váy dài trắng cô bé, một con đen nhánh tóc dài tùy ý xóa trên vai, da trắng nõn, đôi môi bánh nhuận, trên sống mũi mang lấy một bộ mộc mạc màu đen lớn gọng kính, che ở nàng hơn phân nửa gương mặt, nhưng lại không giấu được nàng tràn đầy sức hấp dẫn. Cố Phán Yên lựa Vương Ca, nàng muốn tìm, không phải cái gì phụ thân ánh trắng sáng, rõ ràng là một 18-19 tuổi mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách, an tĩnh phụng sách đọc, tình cờ đưa tay vượt qua trang sách, như tranh vẽ cuốn vậy ưu mỹ. Bên tay nàng còn có một con xanh trắng lệch màu xám cho nhỏ mèo ly hoa, lười biếng nằm ở trên bàn sách phơi nắng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi tới nàng trắng đoan da cùng váy trắng bên trên, lộ ra thánh khiết lại mộng ảo. Tốt đẹp được phảng phất là không cẩn thận rơi xuống nhân gian thiên sứ. Cố Phán Yên chọn cái không xa không gần chỗ ngồi xuống, ánh mắt u thâm, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Chương 96, trưng bày lời cảm tưởng, chương 96, trưng bày lời cảm tưởng. Muốn lên trước rồi. Trưa mai 12 giờ mở VIP cuốn, sau đó ta đại khái là ở trên một điểm chuyển chương 7 chương 1. Cầu thủ đặt trước. Đang hoàng nói, mở sách thời điểm, ta không nghĩ tới quyển sách này thành tích sẽ tốt như thế. Trước mặc dù cũng viết qua mấy quyển, nhưng bởi vì không có ký kết, mấy mươi ngàn chữ liền thái giám, cho nên đây là ta thứ nhất bản ký kết sách. Bởi vì là quyển sách đầu tiên, cho nên ta cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Vì vậy, mới bắt đầu, ta đối quyển sách này lớn nhất mong đợi, không phải thủ đặt trước bao nhiêu, hoặc là thu nhập một tháng bao nhiêu tiền loại. Nói ra các ngươi có thể không tin, quyển sách này, ta mục tiêu lớn nhất là, hi hi cùng Yên Bảo, các nàng thẻ nhân vật lai like có thể phá vạn. Thật, không gạt đại gia, gạt người là chó nhỏ. Đề cử bên trên, ta vốn là muốn cũng đúng, chỉ cần không phải một vòng du, chỉ cần có thể thẳng tiến hai vòng, coi như thành công. Nhưng không nghĩ tới đại gia như vậy mạnh mẽ, trực tiếp một đường đem ta đẩy lên tam giang. Thật phi thường cảm tạ các vị, có thể cho ta một người mới tác giả lớn như vậy ủng hộ và tha thứ, đây là ta lớn lao vinh hạnh. Sau đó vậy, liên quan tới quyển sách này, đơn giản cùng đại gia trò chuyện đôi câu đi. Ta tự mình cảm giác, quyển sách này ở rất nhiều nơi có rất nhiều chưa đủ, mở đầu kia mấy chương viết bình thường, bao gồm văn bút, kết cấu, thoải mái điểm, cùng với kéo mong đợi phương diện, sắc thực so rất nhiều tác giả đều muốn chênh lệch. Muốn nói duy nhất xuất sắc địa phương, hoặc là nói duy nhất ta tương đối hài lòng địa phương, chính là nhân vật tạo nên, cũng chính là lập hình tượng. Ta cảm thấy đây nên là ta tương đối am hiểu chuyện. Ta không biết những tác giả khác là thế nào viết sách, ngược lại phong cách của ta vậy, đại gia nhìn 200.000 chữ, hẳn là cũng có thể nhìn ra được, ta rất nhiều kịch tính kỳ thực đều là vì hình tượng mà phục vụ. Cái khác đề tài tiểu thuyết, như cái gì huyền huyễn a, tiên hiệp a loại, ở nhân vật hình tượng cùng kịch tính xung đột thời điểm, có thể sẽ vặn vẹo hình tượng đi làm kịch tính, bởi vì bọn họ kịch tính quan trọng hơn một ít. Nhưng ta cái này yêu đương văn, cũng không cần, ta có thể không cố kỵ chút nào vì hình tượng đi vứt bỏ kịch tính. Hoặc là nói dứt khoát một chút, ta đây là từ hình tượng quyết định kịch tính, mà không phải kịch tính quyết định hình tượng. Cho nên khi nhân vật hình tượng lập nên sau, rất nhiều kịch tình kỳ thực liền không lại bị ta khống chế. Cũng tỉ như nói hi hi rời đi kia một đoạn, có người nói ta cái này an bài phi thường tinh diệu, đây chính là hậu cung văn tinh túy vân vân một hệ liệt khích lệ một câu. Thấy được những lời này thời điểm, ta lúng túng ba phòng ngủ một phòng khách đều muốn móc đi ra. Kỳ thực ta không muốn để cho hi hi đi. Hi hi vừa đi, ta nhất định phải rơi đổi đọc, nhất định phải rơi số liệu a, ta lại không đốc, khi đó ta mới 100 mấy 10 ngàn chữ, đang muốn báo các loại đề cử đâu, hi hi vừa đi, ta số liệu một rơi, không lên nổi đề cử làm sao bây giờ? Ta luôn là ở trong bầy nói ta không có đại cương, nhưng thực ra ta là có đại cương, tại nguyên bản đại cương trong, hi hi vốn là muốn đi, nhưng bởi vì Vương Ca đi đưa nàng, nàng cuối cùng mềm lòng, lưu lại. Sau đó cùng Yên Bảo một đường cương đến cùng. Như vậy kịch tình sẽ càng có ý tứ cho ta. Hi hi cũng sẽ càng đáng yêu một ít, cũng sẽ không chạy mất nhiều như vậy độc giả. Thế nhưng là, làm ta viết ra kia một thiên nhật ký thời điểm, ta chợt đã cảm thấy, nàng là nhất định phải đi. Trần Luân Hi là nhất định phải đi. Bất kể bất kỳ cái gì sự vật, đều không cách nào ngăn trở nàng theo đuổi tự do bước chân. Cho nên, đòi không được ưa, không trọng yếu. Rơi không hết đuổi đảo, không trọng yếu. Nàng muốn đi, cho nên ta muốn cho nàng đi. Cho nên ta đem nguyên bản đại cương toàn bộ vứt bỏ, cho nên thì có lá thư này. Nói như thế nào đây, trở lên quá trình này, nói dễ nghe một chút là tôn trọng hình tượng, nói khó nghe chút, chính là ta ở tự hy. Không cẩn thận, chính là toàn diện sụp đổ, cả bàn đều thua. Viết ra sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ta bị chửi cũng rất thảm. Trong thư liên quan tới tự do quan niệm đại khái là có chút vượt mức quy định, rất nhiều người đều không hiểu. Có người mắng buông tha cho thi đại học dường nào ngu xuẩn, có người nói đây là kiểu cách, ma chướng. Cũng có người đòn khiêng trên thế giới này căn bản không có chân chính tự do, muốn tự do được nhảy ra hệ ngân hà. Ta không nghĩ giải thích cái gì, 1.000 người trong có 1.000 cái hẻm lệ, ta liền một viết câu chuyện, lý giải ra sao đều xem chính các ngươi. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người khen ta, nói ta viết tốt, dẫn dắt hắn suy tính, nói hi hi nhân vật này tạo nên tốt, rất sống động. Cảm tạ những thứ này khích lệ ta, khích lệ bạn của ta, ta là một tương đối cần phản hồi người, những thứ này tiếng tốt chính là chống đỡ ta viết đi xuống động lực. Ừm, bây giờ ta là thật không có đại cương. Mặc dù ta cũng không cần chính là. Theo ta phong cách, kịch tình là vì hình tượng phục vụ, làm hình tượng lập nên sau, chỉ cần đè xuống hình tượng đi xuống liền tốt. Hi hi cùng Yên Bảo các nàng trong lòng ta đã là một người sống sờ sờ, ta chắc chắn sẽ không vì kịch tình đi làm cho các nàng làm các nàng chuyện không muốn làm. Ngoài ra, nho nhỏ ván trách một cái, kỳ thực ta có ở đếm thử một ít tại cái khác địa phương học được một ít sáng tác kỹ xảo, nói thí dụ như ở vài chỗ cố ý không gian trống, cấp đại gia lưu một ít không gian tưởng tượng, nhưng đại gia lại cảm thấy là ta coi thường, quên đi. Lại tỉ như ở tự thuật bên trên chọn lựa thứ ba thị giác đi viết, chủ yếu chính là chương 64, cũng chính là bị buộc chỉnh cải kia chương phía sau kịch tình, lại bị đại gia chửi thành sổ thu chi. Ừm, ta hay là thành thành thật thật thường quy đi viết xong, những thứ kia sáng tác kỹ xảo, chờ ta hơi có chút danh tiếng, có một nhóm tương đối thích ta phong cách bạn đọc sau lại đi đến thử đi. Như vậy cho dù có người mắng ta, cũng sẽ có bạn đọc giúp ta mắng lại, hắc hắc. Sau đó vậy, nên muốn đi vào cảm tạ mắt xích đúng không? Lần đầu tiên viết lời cảm tưởng, không có kinh nghiệm gì, ngại ngùng. Đầu tiên muốn cảm tạ chính là ta biên tập viên, trái quyết hết sức, ta quyển sách này ban đầu bên trong ném không có qua, nhắm mắt tóc thẳng, là trái quyết đem ta vớt trở về, để cho ta có cơ hội ký kết, có thể nói, không có trái quyết, cũng sẽ không có quyển sách này. Đại gia nếu như có viết sách ý tưởng, mong muốn bên trong ném vậy, nhận đúng 9 tổ biên tập viên trái quyết hết sức. Sau đó, cảm tạ hai vị minh chủ. Lần sau mặt trời lặn thấy đi, vị này đại lao vì khen thưởng còn cố ý mua cái Android cơ, hắn thật, ta khóc chết. Xuân xuân phiền. Cảm tạ hai vị đại lão, nguyện ý tin tưởng ta người mới này tác giả, viết trước thật không nghĩ tới ta cũng có thể có minh chủ, ta khóc chết. Còn phải cảm tạ ta giám đốc điều hành, cờ hò hò, mặc dù hắn bây giờ ngày ngày mắng ta, nhưng trước sát sát thật thật giúp ta rất nhiều, còn phải đến rồi hẳn mấy cái đại lao chương đầy. Quyển sách đầu tiên là có thể có tốt như vậy giám đốc điều hành, cờ hò hò, đây đúng là phúc khí của ta. Ừm, tên của hắn bởi vì dung tục, bị buộc biến thành độc giả con số tổ hợp, cho nên nơi này đổi thành cảm tạ cách vách chủ nhiệm lớp. Cảm tạ mấy vị cấp ta chương đầy đại lão. Ai bảo hắn tu tiên? Chấm nhất quả đen. Theo võ vương phạt trụ bắt đầu thành lập ngàn năm thế gia hoa không phải hoa đêm trăng. Hồ Gợt, từ kẻ săn ma trở về ha di tím bầm cái gì? Từ cùng tiên hậu nhận giấy bắt đầu vui phần nhiều là con mèo. Long tộc, ta Đường Minh Phi không làm người rồi giang hồ cố nhân phong. Cảm tạ ba. Không biết có còn hay không để loạn, đến lúc đó lại bổ đi. Nơi này thêm cảm tạ vui phần nhiều là con mèo cùng giang hồ cố nhân phong ở ta mới vừa ký kết, cái gì cũng không hiểu thời điểm, là hai vị này đại lão kiên nhận giúp ta giải hoặc, trả lời ta các loại vấn đề, thật vô cùng cảm tạ. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn ta nhóm thư hữu quản lý hoa tử, giúp ta quản lý bầy, giúp ta gan trò chơi, ta cản vỉn thời điểm còn cho ta để ý kiến, hắn thật, ta khóc chết. Ừm, hoa tử ngươi kia ID ta lời đánh, ngươi nếu là thấy được ở nơi này đoạn bình luận một cái. Còn sót lại, còn có rất nhiều tên ta đều nhớ, tỉ như ở ta nơi này quyển sách chỉ có mấy chục siêu tầm không ai biết đến thời điểm, một mực ủng hộ ta khích lệ ta cấp ta bỏ phiếu sở thai ngân hà IAM ỉ cổ yêu lị hy nhã cấp ta bỏ phiếu, để ý kiến. Tìm người thiết đồ bầu trời dưới người lần sau mặt trời lặn thấy đi cái đầu tiên tương đối lớn chán khen thưởng mèo ăn quả táo cái đầu tiên đà chủ một ngày hai trứng gà khoan khoan, cùng với một mực đổi đọc, bỏ phiếu, nhìn đến đây. Toàn bộ bạn đọc, thật vô cùng cảm tạ. Không có các ngươi, liền cái này không có quyển sách này hôm nay. Ta sẽ tận lực viết ra tốt hơn kịch tình tới hồi báo đại gia. Bởi vì là quyển sách đầu tiên, ta cũng không có kinh nghiệm gì, không có cách nào bảo đảm cái gì, duy nhất có thể bảo đảm chính là, tuyệt đối sẽ không thái giám. Cuối cùng, lặp lại lần nữa, trưa mai khoảng 1 giờ trưng bày. Cầu thủ đặt trước, chương 97, đãng khoan thai cầu thủ đặt trước. Chương 97, đãng khoan thai cầu thủ đặt trước. Cố Phán Yên kỳ thực đã sớm biết Trần Ngôn Hy ở Hải Sa. Ở thi đại học mới vừa kết thúc, nhận ra được Vương Ca dị thường sau, nàng mặt ngoài mặc dù chỉ là nhờ vào đó đùa giỡn một cái Vương Ca, cùng Vương Ca xác định một cái quan hệ, nhưng sau lưng kỳ thực cũng đã bắt đầu ra tay điều tra chuyện này. Nàng xưa nay không là cái gì ngồi chờ chết người. Mẫu thân vết xe đổ liền đặt ở trước mắt, nàng cũng không cho phép bản thân đi mẫu thân đường cũ. Đó cũng không phải là tính cách của nàng. Trong bóp cảnh sát có ba nàng bạn học, trước nàng khắp nơi đánh nhau thời điểm liền thường giúp nàng, có cái tầng quan hệ này ở, nàng mong muốn điều tra Trần Ngôn Hy đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng điều tra rõ ràng sau, Cố Phán Yên nhưng lại vẫn luôn cái gì cũng không làm, cho tới hôm nay bởi vì cha chuyện đi tới Hải Sa, lúc này mới sang đây xem một cái vị này liên tục 3 năm đệ nhất danh thiên tài thiếu nữ. Nhìn nàng một cái rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn, có thể để cho Vương Ca cái đó rác rưởi nam như vậy mê. Cố Phán Yên kỳ thực cũng không có làm những gì chuyện ý tưởng. Nàng có thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn xuống tới, đem nàng đánh một trận, sau đó rắc tóc của nàng, để cho nàng rời Vương Ca xa một chút sao? Nhưng nàng đã một thân một mình đi tới Hải Sa, chưa từng có cần qua Vương Ca trợ giúp. Hơn nữa, Cố Phán Yên khi nhìn đến nàng đầu tiên nhìn cũng biết, cái phương pháp này không thể nào có hiệu quả. Đây tuyệt đối không phải một sẽ khuất phục với bạo lực cô bé. Dùng một ít âm u thủ đoạn, nàng không thèm làm như vậy. Hay hoặc là, chỉ đi qua ấu trí biểu lộ ra một cái chủ quyền, nói cho nàng biết Vương Ca bây giờ là thuộc về mình. Quên đi thôi, không có bất kỳ ý nghĩa. Đây cũng là vì sao, Cố Phán Yên điều tra rõ ràng Trần Nôn Hy ở Hải Sa sau, nhưng vẫn cái gì cũng không làm nguyên nhân. Bởi vì nàng cái gì cũng làm không được, làm gì đều không hữu dụng. Nói cho cùng, chuyện này điểm mấu chốt hay là ở Vương Ca cái đó hoa tâm rác rưởi nam trên người, cùng Trần Nôn Hy quan hệ không lớn, thậm chí Trần Nôn Hy có thể cũng chỉ là người bị hại. Quả nhiên vẫn là phải đem cái đó rác rưởi nam chân cắt đứt. Cố Phán Yên ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy tránh ra, lại phát hiện Trần Nôn Hy chợt đứng lên, thẳng chiều phía bên mình đi tới. Nàng khẽ to mày, bị phát hiện. Lê Trức Mộng ca hát là thật dễ nghe. Cấp Vương ca hát xong gió nổi lên sau, nàng lại lục tục hát cả mấy thủ bọn nhỏ thích nghe ca. Chờ Lê Trức Mộng hát phải có chút mệt mỏi, Vương ca vừa đúng cũng nghe được có chút lòng ngưỡng ấy, liền từ trong tay của nàng nhận lấy guitar, cùng Lê Trức Mộng đổi cái vị trí, từ hắn đến cho bọn nhỏ ca hát. Vương ca hợp với hát cả mấy thủ sau, Lê Trức Mộng lớn tiếng chiều chung quanh bọn nhỏ hỏi, ca ca hát dễ nghe sao? Bọn nhỏ sẽ dùng thanh âm non nớt lớn tiếng trả lời, dễ nghe. Dễ nghe vì sao không cho ca ca vỗ tay nha? Vì vậy, hiện trường nhất thời liền vang lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vương ca khỏe miệng không tự chủ giơ lên, ngẩng đầu lên, thấy được ngồi ở hải tử trong đống Lê Trước Mộng hướng hắn nháy mắt, còn giơ ngón tay cái, dùng miệng hình nói, siêu bẩm a, ca ca, người cũng rất tuyệt. Vương Ca giống vậy dùng miệng hình đáp lại nàng. Lúc này, trước mặt nhà trẻ tựa hồ cũng tan lớp, tụ tập tới nghe ca nhạc hải tử càng ngày càng nhiều. Vương Ca rất thích những hải tử này, khéo léo đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên, liền cùng Lê Trước Mộng cùng nhau tiếp lực cấp bọn nhỏ ca hát nghe. Hai người giao thế mấy vòng về sau, có hải tử hỏi, ca ca tỷ tỷ vì sao không cùng lúc hát đâu? Lời này mới vừa nói ra, hải tử trong đống nhất thời toát ra một mảng lớn tiếng phụ họa, đúng nha, ca ca tỷ tỷ vì sao không cùng lúc hát ta? Cùng nhau hát, cùng nhau hát. Ở bọn nhỏ la hét ầm ĩ trong tiếng, Lê Trước Mộng ôm guitar, nhìn về phía Vương Ca, nghiêng đầu một chút, ca ca, ta đều có thể. Xem chung quanh bọn nhỏ nhiệt tình như vậy, Vương Ca cũng không muốn để cho bọn nhỏ thất vọng. A, bọn nhỏ nhất thời hoan hô. Tiên muốn hát cái gì đâu? Lê Trước Mộng nắm tóc, hỏi. Ngươi quyết định, ta đều được. Vương Ca nói. Nàng nghiêng đầu nghĩ, chợt liền ánh mắt sáng lên, mảnh khảnh ngón tay bắt đầu ở guitar bên trên du động. Nghe cái này tương đối quen thuộc nhịp điệu, Vương Ca trên mặt nét mặt bắt đầu trở nên quái dị. Thật muốn hát bài hát này sao? Nhanh lên một chút hát nha ca ca, ngươi cũng không thể để cho ta hát trước đi. Lê Trước Mộng bên gậy đàn guitar, bên thúc giục. Đúng đấy, nhanh hát nha ca ca. Bọn nhỏ cũng nhỏ giọng thúc giục. Mẹ, hát liền hát. Vương Ca định cũng bất kể nhiều như vậy, đi theo guitar nhịp điệu cao giọng hát lên. Muội muội ngươi ngồi mũi thuyền, ca ca ở trên bờ đi. Ân ân ái ái, dây kéo thuyền đãng con thai. Muội muội ngươi ngồi mũi thuyền, ca ca ở trên bờ đi. Ân ân ái ái, dây kéo thuyền đãng con thai. Vương Ca mới vừa mở miệng hát, có chút nghe qua bài hát này, hải tử liền bắt đầu che miệng len lén cười. Lê Trước Mộng bả vai không ngừng rung động, cuối cùng vẫn là không có nín lại, ở đó cười không ngừng, guitar cũng đạn lỗi một âm. Chờ Vương Ca hát xong, đến nàng bộ phận thời điểm, nàng hay là không nhịn được, một bên cười một bên hát. Tiểu muội muội ta ngồi mũi thuyền, ca ca ngươi, phúc ha ha, ca ca ngươi ở trên bờ đi. Hai ta tỉnh, hai ta yêu. Ở dây kéo thuyền bên trên đãng con thai, đãng con thai. Ngươi mồ hôi vung một đường, nước mắt, ha ha ha, nước mắt trong lòng ta lưu, ha 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 ha. Vui vẻ là sẽ truyền nhiễm, những hải tử khác thấy Lê Trước Mộng cười vui vẻ như vậy, mặc dù không biết vì sao, nhưng bọn họ cũng cười vui vẻ. Chỉ có Vương Ca mặt u oán. Đáng ghét, rõ ràng là ngươi chọn ca, vì sao xã chết chính là ta. Lê Trước Mộng cười hát xong bản thân kia bộ phận, chưa cho Vương Ca mở miệng hát cơ hội, mà là một mực đem Vương Ca bộ phận cũng cho hát xong. Muội muội ngươi ngồi mũi thuyền, ca ca ở trên bờ đi. Ân ân ái ái, dây kéo thuyền đãng con thai. Một bên hát, nàng còn một bên chiều Vương Ca nháy mắt. Cặp kia mắt hạnh linh động phảng phất biết nói chuyện vậy, Vương Ca một cái liền xem hiểu trong ánh mắt nàng ý tứ. Cầu tặc. Hắn ở trong lòng mắng một câu, không thèm đếm xỉa, đợi đến Lê Trước Mộng hát xong, nắm cổ họng hát nói: "Tiểu muội muội, ta ngồi mũi thuyền, ca ca ngươi trên bờ đi. Hai ta tỉnh, hai ta yêu, ở dây kéo thuyền bên trên đãng con thai." Phúc ha 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 ha. Hắn vừa mở miệng, Lê Trước Mộng liền không nhịn được, cười nước mắt đều đi ra. Guitar hợp với đạn lỗi hẳn mấy cái âm. Các hải tử nào khác cũng đều ha ha cười thật to đứng lên. Tràn đầy tiếng cười nói. Xem bọn nhỏ thuần chân nụ cười, Vương Ca trong lòng cũng có một loại cảm giác thỏa mãn xông lên, lộ ra an ủi cười. Đều xấu liền đều xấu đi, ngược lại đùa đứa bé chơi nha. Chờ Vương Ca hát xong, Lê Trước Mộng rốt cuộc thu liễm chút nét cười, chiều hải tử nói, các ngươi nên cũng sẽ hát ta. Mọi người cùng nhau hát có được hay không? Tốt ta tốt ta. Cùng nhau hát. Bọn nhỏ phi thường vui vẻ ứng hòa nói. Vì vậy, nguyên bản đơn điệu giọng nam giọng nữ trong, đột nhiên gia nhập vô số giọng trẻ con non nớt. Bọn nhỏ ở Vương Ca cùng Lê Trước Mộng dẫn hạ, rắc cổ họng ngao ngao gọi. Muội muội ngươi ngồi mũi thuyền, ca ca ở trên bờ đi. Ân ân ái ái, dây kéo thuyền đãng con thai. Tiểu muội muội, ta ngồi mũi thuyền, ca ca ngươi trên bờ đi. Hai ta tỉnh, hai ta yêu, ở dây kéo thuyền bên trên đãng con thai, đãng con thai. Chờ một hồi còn có, không nên gấp gáp. Chương 98, tiểu ca, cảm tạ Nam Huyền Thương ông chủ khen thưởng minh chủ ba. Chương 98, tiểu ca, cảm tạ Nam Huyền Thương ông chủ khen thưởng minh chủ ba. Bị Trần Luân Hy phát hiện, Cố Phán Yên cũng không có giường nào ngoài ý muốn. Bởi vì nàng căn bản không có che giấu qua hành vi của mình cử chỉ, bị phát hiện là chuyện rất bình thường. Thân thể nàng ngửa ra sau, dựa vào ghế, rất là thích trí khoanh tay, một chút cũng không có rảnh coi bị phát hiện hốt hoảng. Cứ như vậy chờ đợi cái đó gọi là Trần Luân Hy cô bé tới. Người tốt. Mang theo màu đen lớn khung ánh mắt, trong ngực ôm mèo ly hoa thiên tài thiếu nữ hướng nàng đi tới, nhẹ giọng hướng nàng vân an. Cố Phán Yên tựa lưng vào ghế ngồi xem nàng, nhếch miệng lên một nhỏ nhẹ độ cong, người tốt. Nàng vốn tưởng rằng Trần Luân Hy có thể sẽ hiền hòa cùng nàng nói một chút, hoặc là dùng ngôn ngữ công kích nàng một cái, nàng cũng làm được rồi chuẩn bị ứng đối. Nhưng không nghĩ tới, Trần Luân Hy câu nói đầu tiên liền đem nàng hỏi ngơ ngác. Xin hỏi, ngươi là Vương Ca mời tới bảo vệ ta sao? Cố Phán Yên yên lặng, hai giây về sau, ừ một tiếng. Trần Luân Hy núp ở mắt kính gọng đen hạ ánh mắt hơi biến ảo một cái, lại hỏi, có thể làm phiền ngươi giúp ta đi bên ngoài siêu thị mua một cây xúc xích sao? Nàng lấy ra 100 đồng tiền đưa cho Cố Phán Yên, chỉ trong lòng ngực mình không đứng đắn, lao muốn đi ngoài bò nhỏ mèo ly hoa, nàng nói, muốn ăn vật. Được. Cố Phán Yên nhìn Trần Luân Hy một cái, không có tiếp kia 100 đồng tiền, đi thẳng ra khỏi thư viện. Trần Luân Hy xem Cố Phán Yên rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng xoa xoa mèo ly hoa đầu nhỏ, ánh mắt như thường ngày vậy bình tĩnh. Ca hát hát thời gian rất lâu, hai người thể lực vẫn còn tốt, nhưng là cổ họng cũng không được lắm, cho nên chỉ có thể tạm thời trước không hát. Không có ca nghe, bọn nhỏ cũng liền rối rít đi tứ tán. Vương Ca đi rót chén nước, đưa cho Lê Trước Mộng. Cảm ơn ca ca nha. Lê Trước Mộng nhận lấy nước, thanh âm có chút khàn khàn. Vương Ca lại cho bản thân rót một chén, xem ở trong sân chơi đùa bọn nhỏ, khóe môi nết lên lau một cái cười. Ca ca rất thích đứa bé sao? Lê Trước Mộng uống một hớp nước, hỏi. Ta thích ngoan. Vương Ca thuận miệng đáp một câu. chúng ta viện phúc lợi hải tử cũng rất ngon nha.
Ừm, cho nên ta rất thích a.
Không phải, ý tứ của ta đó là, ca ca ngươi có muốn hay không nhận nuôi một về nhà?
Vương ca sửng sốt một chút,
a, chính là nhận nuôi một về nhà a.
Lê Trước Mộng chấp linh động mắt hạnh, ngươi xem bọn họ cũng ngoan như vậy, nhận nuôi một về nhà phụng bồi ngươi, khẳng định siêu chữa khỏi.
Ngươi không sao chứ?
Vương ca buồn bực nói, ta mới 18 đâu, ngươi để cho ta nhận nuôi hải tử.
Ngươi nghĩ như thế nào?
Vậy làm sao rồi, 18 tuổi lại không thể có hải tử.
Lê Trước Mộng không phục nói, ta có thật nhiều bạn học, hiện tại cũng có hải tử đâu.
Cút đi.
Vương ca liếc mắt, ta đem ngươi nhận nuôi trở về có được hay không?
T.
Lê Trước Mộng hít một hơi lãnh khí, ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn làm ta ba ba.
Vương ca không nghĩ để ý hàng này, chạy đi cùng đám con nít cùng nhau chơi diều hâu vồ gà con.
Hắn mới vừa gia nhập, liền bị những người bạn nhỏ chỉ định đi làm bảo vệ con gà mái. Bởi vì dáng tương đối lớn nguyên nhân, làm lão ưng hải tử bị hắn cản đến xích sao, một con gà con cũng không bắt được.
Dĩ nhiên, cùng đứa bé chơi nha, Vương ca nhất định sẽ nhường.
Bất kể con gà con hay là lão ưng, đều có rất tuyệt trò chơi thể nghiệm, tiếng cười nói không ngừng.
Lê Trước Mộng tay nhỏ chống cằm, xem bồi hài tử chơi game, cười giống vậy vui vẻ Vương ca, trên mặt lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt.
Chờ nghỉ ngơi sắp xỉ, nàng nguyên khí 10 phần hô to một tiếng, ta cũng phải chơi gia nhập trò chơi đội ngũ.
Dạ.
Cố Phán Yên cây đuốc chân ruột thả vào Trần Luân Hy trước mặt trên bàn sách.
Cảm ơn.
Trần Luân Hy khép lại trước mặt quyển sách, lễ phép nói tạ.
Nhẹ nhàng lột ra vỏ ngoài, đem xúc xích một chút xíu đẩy ra, đút cho nhỏ mèo Ly Hoa.
Nhỏ mèo Ly Hoa cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức Trần Luân Hy trong tay xúc xích, tựa hồ sợ không cẩn thận cắn phải tay của nàng.
Cố Phán Yên đứng ở bên cạnh, xem một màn này, ánh mắt hơi trầm xuống, không có gì khác chuyện vậy ta liền đi.
Ngươi còn có việc khác cần hoàn thành sao?
Trần Luân Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, nếu như không có, chờ một hồi đi nhà ta ăn bữa cơm đi, những ngày này khổ cực các ngươi.
Cố Phán Yên nhìn xuống mà nhìn xem ánh mắt của nàng, khẽ cau mày.
Nhưng cặp kia nút ở lớn gọng kính phía dưới ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, cái gì cũng không nhìn ra được.
Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn giở trò mèo gì.
Cố Phán Yên dứt khoát ngồi vào Trần Luân Hy vị trí đối diện bên trên.
Trần Luân Hy lần nữa nâng lên sách, nói với nàng, như vậy có thể có chút không có lễ phép, nhưng là vẫn muốn mời ngươi chờ một hồi, chờ ta nhìn xong quyển sách này.
Không có sao, ta không nóng nảy.
Cố Phán Yên buông tuồng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn một cái Trần Luân Hy sách trong tay.
Gợn sóng lý luận là nàng chưa nghe nói qua sách, chỉ còn dư cuối cùng mỏng manh không tới 10 trang.
Cố Phán Yên ánh mắt nghiền ngẫm.
À, nếu quyển sách này chỉ kém như vậy điểm sẽ phải nhìn xong, cần gì phải để cho ta giúp một tay đi mua xúc xích đâu.
Đinh đông.
Trong điện thoại di động truyền tới tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng mở ra nhìn một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, là Vương ca phát tới.
Nàng mở ra nhìn một cái, là một tấm hình, trong hình Vương ca bị một đám đứa bé vây quanh, bọn nhỏ mặt mày cong cong, so với dấu hai ngón tay, Vương ca nụ cười giống vậy rực rỡ.
Đẹp mắt nha, Tiến Bảo.
Cố Phán Yên bĩnh lên vẻ miệng, trả lời, đứa bé rất đẹp, ngươi cũng rất bình thường.
Vương ca trở về một dấu hỏi, sau đó lại phát một chương chỉ có chính hắn hình, cũng là hiền bố, rất tao bao ở vậy tóc.
Sướng văn, cái này không đẹp trai sao?
Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, tiện tay đưa điện thoại di động bấm diệt, ném tới trên bàn, lười trở về.
Đợi đến Trần Luân Hy cuối cùng đem cuối cùng mấy tờ sách nhìn xong, đem sách thả lại trên giá sách, lúc này mới nói với nàng, xin lỗi, để ngươi chờ ta lâu như vậy.
Không có sao, ta có nhiều thời gian.
Cố Phán Yên thuận miệng nói.
Trần Luân Hy đem nhỏ mèo Ly Hoa ôm, trước tiên đi ở phía trước, đi theo ta đi.
Cố Phán Yên một đường đi theo Trần Luân Hy đi lên xe buýt, ở hai cái lân cận chỗ trống ngồi xuống.
Hai cái điểm nhan sắc cực cao mỹ thiếu nữ ngồi chung một chỗ, dĩ nhiên là đưa tới nhiều ánh mắt. Nhưng hai người không ai sẽ để ý.
Chẳng qua là ngồi ở Trần Luân Hy trên đùi nhỏ mèo Ly Hoa đối Cố Phán Yên tựa hồ có chút tò mò, nhìn chằm chằm Cố Phán Yên nhìn một hồi, sau đó liền muốn từ Trần Luân Hy trong ngực bò ra ngoài, nghĩ leo đi Cố Phán Yên bên kia.
"Tiểu ca, không nên chạy loạn."
Trần Luân Hy đưa ngón tay ra, trách cứ nhẹ nhàng gõ một cái nhỏ mèo Ly Hoa đầu.
"Tiểu ca."
Cố Phán Yên nhướng nhướng mày.
"Ừm, ta cho nó đặt tên."
Trần Luân Hy vừa nói, bên đem tên là Tiểu ca mèo Ly Hoa lần nữa thả lại trên đùi của mình. Nhưng Tiểu ca có chút bất hảo, mới vừa bị bắt trở về, lại bắt đầu không đàng hoàng hướng Cố Phán Yên bên kia bò.
Cố Phán Yên khỏe miệng nhỏ nhẹ nhổng lên một vi rượu độ cong.
Nếu nó như vậy thích ta, vậy không bằng để cho ta ôm một hồi.
Đợt, chờ một hồi còn có, đừng nóng đội.
Cảm tạ Nam Huyền Thương ông chủ khen thưởng minh chủ, ông chủ phong khoáng ba.
Người thứ ba minh chủ.
Chúc lão bảng ngày ngày vui vẻ, sống lâu trăm tuổi ba.
Còn có một cái ông chủ minh chủ trương sau lại cảm tạ đi,
ô, cái này ta phải thêm bao nhiêu trường nhà, hạnh phúc phiền não.
Chương 99, ta không thích tranh đoạn, cảm tạ ISR cờ đại lao khen thưởng minh chủ ba.
Chương 99, ta không thích tranh đoạn, cảm tạ ISR cờ đại lao khen thưởng minh chủ ba.
Trần Luân Hy nhìn một cái Cố Phán Yên, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có nói thêm cái gì, đem tên là Tiểu ca mèo Ly Hoa hướng trong tay nàng một đưa,
dạ.
Cố Phán Yên hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Luân Hy trực tiếp liền đồng ý.
Nàng đem nhỏ Ly Hoa nhận lấy, cẩn thận chu đáo một phen.
Tiểu tử còn thật xinh đẹp, móng vuốt nhỏ hồng tươi, con mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm, meo một tiếng.
Cố Phán Yên đưa tay gãi gãi cằm của nó hít mắt, rất là thoải mái nằm ở Cố Phán Yên trên đùi.
Ít nhiều có chút vui đến quên cả trời đất mùi vị.
Trần Luân Hy giống như cũng không để ý những chuyện này, chẳng qua là nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh.
Cố Phán Yên cũng không nói thêm gì nữa giễu cợt, chẳng qua là đùa một hồi nhỏ Ly Hoa sau, đột nhiên hỏi, "Ngươi cho nó làm tuyệt dục sao?"
"Tuyệt dục?"
Trần Luân Hy nghi ngờ nhìn về phía nàng vẫn chưa tới 3 tháng lớn, tại sao phải làm tuyệt dục?
"Không có sao, nhìn nó rất có thiên phú, không làm tuyệt dục đáng tiếc."
Cố Phán Yên thuận miệng nói một câu.
Trần Luân Hy không nói lời nào,
tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Màu đen lớn gọng kính hạ cặp mắt như thường ngày bình tĩnh như vậy. "Ca ca, nhanh đến ăn cơm tối thời gian." Lê Trước Mộng liếc nhìn sắc trời, chiều Vương Ca nói, "Ngươi muốn ở chúng ta trong viện ăn một bữa sao?" "Chờ một chút, ta hỏi một chút bạn gái của ta." Vương Ca lấy điện thoại di động ra, cấp Cố Phán Yên phát cái tin, "Yên bảo, ngươi còn không có giải quyết sao?" Cố Phán Yên tin tức hồi phục vô cùng nhanh, "Ta có những chuyện khác, ngươi chơi cho ngươi." "Vương Ca, đem đó cơm." "Cố Phán Yên, chính ngươi ăn, không cần phải để ý đến ta." Vương Ca đem điện thoại di động thu hồi, chiều Lê Trước Mộng so cái ok dùng tay ra hiệu. "Vậy chúng ta tiếp tục chơi. Lần này ta làm lão ưng." Lê Trước Mộng vui vẻ nói. Lại chơi đùa một trận, đến ăn bữa ăn tối thời gian. Vương Ca cùng Lê Trước Mộng đi theo bọn nhỏ đi vào canteen. Cầm đĩa, ở canteen xếp hàng, Vương Ca có loại mơ trở lại cấp 3 cảm giác. Chỉ bất quá chung quanh xếp hàng, biến thành chiều cao còn không có hắn chân dài đứa bé. Bọn nhỏ cũng rất có lễ phép, đánh xong cơm đều sẽ nói một tiếng cảm ơn gì. Bởi vì phải chiếu cố bọn nhỏ, mua cơm cửa sổ thiết trí vô cùng lùn, đĩa cũng rất nhỏ, vị kia phụ trách bới cơm gì nhìn một cái Vương Ca là cái đại hải tử, mua lớn cái vớp, trực tiếp đem toàn bộ đĩa cấp được đấy. Cái này có thể so với cấp 3 canteen gì lương tâm nhiều. Cảm ơn gì? Vương Ca cũng học đám con nít kêu một câu. Ha ha, không cần khách khí, không đủ ăn trở lại mức ca. Được rồi. Vương Ca bưng đĩa quay đầu, liền thấy Lê Trước Mộng đã tìm xong rồi vị trí, hướng hắn ngoắc, "Ca ca, bên này." Hắn đi tới, ngồi vào Lê Trước Mộng đối diện. Lê Trước Mộng đang ăn cơm, một mép không do nói, "Ca ca, chờ một hồi cơm nước xong, ta muốn đi hỗ trợ làm việc, ngươi trước chính mình bồi bọn nhỏ chơi một hồi ha." "Được." Vương Ca thuận miệng đáp ứng, "Ta am hiểu nhất bồi đứa bé chơi. Dù sao chuyện này đã làm gần 10 năm." Đi tới Trần Ngôn Hy trong nhà, Cố Phán Yên đại khái quét một vòng. Nhà cửa không lớn, đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách, đại đa số đồ gia dụng đều có chút cũ kỹ, nhưng toàn thân phi thường sạch sẽ. Số lượng không xem thêm đi lên tương đối mới một ít chính là trên bàn sách mấy quyển sách, cùng với trên mặt đất ổ mèo, mèo cắt buồn, mèo bò chết vân vân một hệ liệt con mèo nhỏ dùng vật phẩm. Trần Ngôn Hy đem nhỏ mèo Ly Hoa thả vào ổ mèo trong, cấp Cố Phán Yên rót nước, "Cuộc sống của ta không tính rộng rãi, cũng không có gì vật có thể chiêu đãi ngươi, ngươi cứ ngồi ở trong phòng khách chờ một lát đi, ta đi làm cơm, ngươi có cái gì ăn kiêng sao?" "Không có, ta không chọn." Cố Phán Yên cũng không khách khí với nàng, thuận miệng đáp. Trần Ngôn Hy gật đầu một cái, đi vào trong phòng bếp. Con kia tên là Tiểu Ca mèo Ly Hoa lại rất không đàng hoàng từ ổ mèo trong chạy ra, đi tới Cố Phán Yên bên chân, coi ống quần của nàng, hướng nàng meo meo gọi. "Ngươi thế nào cùng kia rác rưởi nam một đứa hạnh?" Cố Phán Yên nắm nó gáy đem nó xốc lên đến, nhỏ Ly Hoa liền chớp tròng mắt to cùng nàng mắt nhìn mắt, khỏe miệng còn meo meo kêu làm nũng. Giả bộ đáng thương dáng vẻ cũng giống nhau như lúc. Cố Phán Yên nhíu môi, tiện tay đem nó thả vào trên đùi, xoa xoa nó đầu nhỏ. "Meo." Nhỏ Ly Hoa nheo mắt lại, dễ chịu hưởng thụ loài người đấm bóp. Nửa giờ sau, Trần Luân Hy làm xong cơm, bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra. Ba món ăn một món canh, đều là rất đơn giản đồ ăn thường ngày, tản ra mùi thơm mê người. Cố Phán Yên cũng không khách khí, cầm lên chiếc đũa mỗi cái thưởng thức một cái. "Còn hợp khẩu vị ngươi sao?" Trần Luân Hy cởi xuống tạp dề, hỏi. "Ăn rất ngon." Cố Phán Yên nói. "Đây không phải là khen tặng, xác thực ăn rất ngon, nghe thơm, ăn cũng thơm. Ngươi cảm thấy ăn ngon là tốt rồi." Trần Luân Hy nói một câu, lại đi cấp Tiểu Ca đảo đồ ăn cho mèo. Đợi đến Tiểu Ca cũng bắt đầu hưởng thụ thức ăn thời điểm, nàng mới rửa tay một cái, ngồi vào Cố Phán Yên đối diện. "Nói đi, ngươi gọi ta tới rốt cuộc có chuyện gì?" Cố Phán Yên giống như một chút cũng không có đem mình làm khách, vừa ăn vừa hỏi nói. Trước mắt cái này thông minh cô bé tuyệt đối đoán được nàng là ai, không cần nghĩ. "Kỳ thực không có chuyện gì." Trần Luân Hy lắc đầu một cái, "Chẳng qua là đơn thuần muốn mời ngươi ăn một bữa cơm." "Liên đơn thuần ăn một bữa cơm?" "Ừm." Trần Luân Hy giải thích nói, "Kinh tế của ta điều kiện không phải rất tốt, ở bên ngoài mời ngươi ăn vật vậy sẽ vượt qua gánh nặng cho ta, nếu là đi tiện nghi nhà hàng nhỏ lại lộ ra ta không có thành ý, cho nên dứt khoát liền đem ngươi mang về, chính ta xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn." Cố Phán Yên khẽ cau mày. Nàng thật là không nghĩ tới Trần Luân Hy điều kiện sẽ kém thành như vậy. Vương Ca cái đó rác rưởi nam liền không có chút nào còn sao? Cố Phán Yên lại thuận miệng hỏi, "Vì sao nhất định phải mời ta ăn cơm?" Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, nói, "Bởi vì ngươi mời ta mèo ăn một cây xúc xích." "Cố Phán Yên, liền vì một cây xúc xích?" "Nha, ngươi cũng có thể đem nơi này hiểu vì tiên lễ hậu binh." Nghe vậy, Cố Phán Yên nâng đầu, nheo lại cặp kia mắt đảo, nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện thiếu nữ. Nhưng Trần Luân Hy phảng phất căn bản không có ý thức được mình nói dường nào có công kích tính vậy, nét mặt không có thay đổi gì, ánh mắt cũng vẫn là bình tĩnh như vậy. "A." Cố Phán Yên tùy ý gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng, khóe môi vểnh lên, có chút ý tứ. "Ngươi cũng tìm được ta chỗ này, ta cũng phải thích ứng phản kích một cái." Trần Luân Hy nói. Cố Phán Yên tự nhiên ăn cái gì, không lên tiếng. Nàng quả thật có chút đói. Trần Luân Hy xem nàng, nhẹ nói, "Kỳ thực ta vẫn luôn không thích đi cùng người khác tranh đoạt chút gì." "Hả?" Cố Phán Yên ăn cái gì động tác dừng một chút, nhếch miệng lên lau một cái rêu cả cười, "Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói, chân chính thứ thuộc về ngươi, không cần cướp cũng sẽ thuộc về ngươi." "Không phải." Trần Luân Hy lắc đầu một cái, "Là bởi vì ta để ý vật rất ít, cho dù toàn bộ bị cướp đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta chút nào." "Sau đó thì sao?" Cố Phán Yên meo lại một đôi mắt đảo, nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nhìn mặc cái này trong lòng của cô bé đang suy nghĩ gì. "Đợt, ta không có tuần cảo, hôm nay phát đều là hiến mã, đại gia thứ lỗi, ta xem một chút tối nay có thể hay không lại mã đi ra một trường, sau đó mai mốt, bao gồm ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ, ta cũng sẽ tận lực nhiều càng một ít, đem thiếu đổi mới cấp đại gia bổ túc. Cảm tạ ít giờ cờ ông chủ khen thưởng minh chủ ba. Ta nhớ được ông chủ trước liền khen thưởng qua một đại chủ, bây giờ lại ủng hộ một minh chủ, cảm tạ ông chủ cho tới nay chống đỡ, ta khóc chết. Chúc lão bản ngày ngày vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Chương 100, tự do cùng dũng khí va chạm, cầu phiếu hàng tháng, chương 100, tự do cùng dũng khí va chạm, cầu phiếu hàng tháng. Ta không thích tranh đoạt, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Trần Luân Hy lắc lắc đầu nói, bởi vì như vậy tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi để ý trong vật mặt, cũng không bao gồm Vương ca phải không? Cố Phán Yên nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, vừa liếc nhìn chăm chú ăn cơm, tên là tiểu ca nhỏ mèo Ly Hoa, ý kia không cần nói cũng biết. Liên ngươi mèo cũng lấy tự tên của hắn, ngươi nếu là nói ngươi không thèm để ý, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đầu tiên, Vương ca là một sống sờ sờ, có tư tưởng người, không phải cái gì có thể tranh đoạt vật hoặc là vật phẩm. Trần Luân Hy chăm chú nói với nàng, hành vi của hắn hoàn toàn bị tự do của hắn ý chí mà chi phối, mà không phải từ ngươi ta tranh đoạt tới quyết định. Cố Phán Yên khẽ cau mày. Trần Luân Hy xem nàng, nói tiếp, tiếp theo, ta lớn như vậy, lần đầu tiên thích một người, cho nên ta đương nhiên là để ý hắn. Nhưng ta để ý chính là hắn người này, mà cũng không phải là ta cùng hắn chút tình cảm này. Tình cảm đối với ta mà nói cũng không phải là nhu yếu phẩm, là tùy thời có thể bỏ qua vật, nếu như hắn muốn thật tốt cùng với ngươi sinh hoạt, từ đó cùng ta đoạn tuyệt liên hệ, cái này đối ta mà nói cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện. Ta vốn là không muốn cùng người khác thành lập quan hệ thân mật, cả đời cũng một thân một mình, cũng là một loại phi thường lý tưởng sinh hoạt trạng thái. Cố Phán Yên hay là cao mày, ngươi cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ sao? Ta đương nhiên nghĩ, dù sao ta là ưa thích hắn. Trần Luân Hy xem nàng, nhẹ nói, thế nhưng là, so với cái này, ta sẽ càng hy vọng hắn có thể tự do lựa chọn đi qua chính hắn mong muốn sinh hoạt. Hả? Cố Phán Yên có chút không thể nào hiểu được. Lời nói này đi ra có thể sẽ lộ ra ta có chút dối trá, nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi. Mỗi người đối người khác để ý biểu hiện hình thức đều không giống. Nàng nghiêm túc nói, bởi vì cá nhân ta nguyên nhân, ta đối Vương ca lưu ý, không hề biểu hiện ở ta nhất định phải chiếm hữu hắn, mà là, ta sẽ tôn trọng, hơn nữa chống đỡ hắn mỗi một cái từ tự do ý chí chi phối mà làm ra lựa chọn, dù là sự lựa chọn này là cách xa ta. Giống như trước hắn tôn trọng cũng ủng hộ ta làm ra chọn một dạng. Trần Luân Hy ở trong lòng bổ sung. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm nàng, khẽ cau mày. Bởi vì trước kia đặc thù trải qua, nàng có tùy tiện là có thể nhìn thấu người khác nội tâm ý tưởng năng lực. Vì vậy, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được, trước mắt cô gái này mỗi một câu đều là xuất phát từ nội tâm, không có một câu là lời nói dối. Nàng cuối cùng là hiểu, Vương ca tại sao phải đối cô gái này như vậy mê. Mãnh liệt như vậy mị lực cá nhân, như thủy triều đem người bao phủ, nếu như nàng là nam nhân, nàng cũng mê. Nhưng là, hiểu thì hiểu, say mê sắp xếp mê, Cố Phán Yên không hề công nhận cách làm của nàng. Thế gian khổ nạn nhiều, hạnh phúc cùng tốt đẹp lại quá mức hiếm thấy. Khổ nạn cần dũng khí đi chiến thắng, kia hiếm thấy hạnh phúc cùng tốt đẹp, càng là cần dũng khí đi tranh thủ, đi lớn mật mà đem nắm thật chặt ở trong tay. Một khi bỏ qua, có thể liền không còn cách nào có. Vì sao hạnh phúc cùng tốt đẹp giống vậy cần dũng khí? Là bởi vì ở Cố Phán Yên hiểu trong, đại đa số người trỗi trải qua không hạnh phúc, thường thường đều là bởi vì không có dũng khí, không có khả năng đạt được hạnh phúc dũng khí. Một đơn giản nhất ví dụ, ngươi thích một đẹp mắt lại ưu tú khác phái, nhưng ngươi cũng không dám theo đuổi, đi bày tỏ, ngươi cảm thấy mình dung mạo không đẹp, vóc người chênh lệch, không có tiền, hoặc là gia đình không tốt, cho nên tâm lý có chút tự ti, cảm thấy đối phương có thể coi thường ngươi, cho nên không dám đi bày tỏ. Nhưng xét đến căn bản, ngươi sợ hãi kỳ thực không phải đối phương coi thường ngươi, ngươi sợ hãi chính là mình bị cự tuyệt, sợ hãi mình bị những người khác cười nhạo, sợ hãi bị làm thành liếm cầu trắng tay, sợ hãi cố gắng của mình đổi lại chính là trống rỗng, sợ hãi bản thân trở thành trong miệng người khác thằng hề. Loại này sợ hãi chính là thiếu hụt dũng khí biểu hiện. Không có dũng khí, liền nếm thử cũng không dám, làm sao có thể biết cuối cùng rốt cuộc có thể thành công hay không đâu. Cho nên theo cô Phan Yên, Trần Luân Hy ý tưởng chính là thiếu hụt dũng khí, không dám nếm thử biểu hiện. Thiếu hụt cho dù vi phạm tự do ý chí, vẫn vậy có thể đạt được hạnh phúc dũng khí. Dĩ nhiên, Cố Phán Yên cũng sẽ không đi cùng Trần Luân Hy cãi lại những thứ này, cãi lại không phải là tính cách của nàng, hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng. Nàng cảm thấy Trần Luân Hy không có dũng khí, Trần Luân Hy có thể sẽ cảm thấy nàng không tôn trọng cá nhân tự do ý chí, hai người đều có một bộ thành thục quan điểm cùng lý niệm, Cố Phán Yên quan điểm nghiêng về thực tế, Trần Luân Hy ý tưởng càng nghiêng về lý tưởng, các nàng ai cũng không thuyết phục được ai. Hơn nữa Trần Luân Hy xác suất lớn cũng không sẽ cùng nàng cãi lại. Cho nên Cố Phán Yên chẳng qua là nhẹ nhàng vì Trần Luân Hy vỗ tay, thật là đặc sắc. Ta có phải hay không nên ca tụng ngươi cao thượng phong thái, ca ngợi ngươi vĩ đại phẩm cách? Loại chuyện như vậy, mỗi người đều có cái nhìn bất đồng, không có cái gì cao thấp sang hèn, cao thượng cùng dung tục phân chia. Trần Luân Hy cúi đầu ăn cơm, ta chẳng qua là hướng ngươi trình bày ý nghĩ của ta, đây cũng là lễ một bộ phận. Cố Phán Yên nhướng mày, như vậy, binh bộ phận đâu? Đó là chuyện tương lai, ta không nói chính xác. Trần Luân Hy lắc đầu một cái, có lẽ sẽ có, cũng hoặc giả sẽ không có. Nàng là muốn tự mình tái tạo, một khi tái tạo đi qua, cố hữu quan niệm bị đánh vỡ, đổi một cái góc độ đi suy tính vấn đề, có thể nàng sẽ làm ra lựa chọn liền hoàn toàn khác biệt. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm nàng, chợt nở nụ cười, ta đột nhiên nhớ tới một món rất có ý tứ chuyện. Vừa ăn vừa nói đi. Trần Luân Hy nói, thức ăn muốn lạnh. Được. Cố Phán Yên cầm lên chiếc đũa, vừa ăn, vừa nói ngươi tôn trọng hơn nữa chống đỡ lựa chọn của hắn, nghĩ hắn để cho đi qua chính hắn mong muốn sinh hoạt, phải không? Ừm. Vậy nếu như cái đó rác rưởi nam mong muốn sinh hoạt, chính là bắt cá hai tay đâu? Cố Phán Yên xem nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, nếu như hắn muốn cho hai chúng ta cùng nhau làm bạn gái của hắn đâu? Ngươi sẽ còn chống đỡ hắn sao? Sẽ. Trần Luân Hy không chút do dự nào hồi đáp. Ta tôn trọng lựa chọn của hắn, chống đỡ hắn đi vì hắn mong muốn đạt thành mục tiêu mà cố gắng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta sẽ phải đáp ứng hắn, tình cảm là chuyện hai người, ta chống đỡ hắn lựa chọn đồng thời, cũng phải tôn trọng chính ta ý chí. Nàng bình tĩnh nói, làm ra lựa chọn như thế nào, sẽ phải đi gánh cái dạng gì trách nhiệm, nếu như mục tiêu của hắn cùng ý chí của ta xung đột lẫn nhau, như vậy giải quyết phần này xung đột, là trách nhiệm của hắn, là hắn muốn đi làm ra cố gắng. Sách, thiên tài chính là thiên tài, lời nói ra chính là không giống nhau. Cố Phán Yên nhếch miệng lên một giễu cợt tựa như lộ cong, như vậy, thiên tài tiểu thư, nói cho ta biết, nếu như cái đó rác rưởi nam thật muốn đi bắt cá hai tay, ngươi có thể tiếp nhận sao? Lần này, Trần Luân Hy lại do dự mấy giây, mới lắc đầu một cái, ta không biết. Không biết. Cố Phán Yên có chút ngoài ý muốn. Như vậy lý trí tỉnh táo cô bé, không ngờ cũng có không cách nào quyết định chuyện sao? Ở hiện tại ta mà nói, ta xác thực không thể nào tiếp thu được. Trần Luân Hy nhẹ nói, nhưng đối với ta của tương lai, đó là hoàn toàn không cách nào xác định chuyện. Lấy lập tức tâm thái, đi tính toán tương lai lựa chọn, là đối tương lai không tôn trọng, cũng là đối lập tức không phụ trách. Đột nhiên phát hiện chương tiết số giống như lỗi, để lọt một chương 96. Chẳng qua là chương tiết số lỗi, nội dung là không có thiếu hụt, nên vấn đề không lớn, trưng bày chương tiết đổi đứng lên còn thật phiền toái, ta liền lười đổi, đại gia bình thường nhìn là được chương 101, không có thơ cùng phương xa sẽ chết rơi rồi, chương 101, không có thơ cùng phương xa sẽ chết rơi rồi. Ta nói nhiều như vậy, kỳ thực chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ta không có cùng ngươi tranh đoạt ý tưởng, ngươi cũng không cần thiết bởi vì Vương ca chuyện cố ý tới tìm ta, ta cùng hắn thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không có. Trần Luân Hy cúi đầu ăn cơm, nói đến trắng trợn chút, ta không muốn để cho ngươi bởi vì Vương ca chuyện tới quấy rầy cuộc sống của ta, ta mặc dù trôi qua quẫn bách điểm, nhưng tổng thể đối với hiện tại sinh hoạt phi thường hài lòng. Thay vì ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể để cho Vương ca đối ngươi toàn tâm toàn ý. Ừm, nói đến ngược lại rất tốt nghe, cũng rất có đạo lý. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhếch miệng lên một rêu cợt độ cong, nhưng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ nói sẽ không cùng ta cướp, cùng với tôn trọng Vương ca lựa chọn, nhưng là, từ đầu tới đuôi ngươi cũng không nói qua ngươi sẽ buông tha à. Ngươi là coi ta là thành kẻ ngu sao, Trần Luân Hy? Cùng Vương ca cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, Lê Chức Mộng liền chạy đi hỗ trợ làm việc, rửa chén bát. Đợi nàng làm xong, từ sau bếp đi ra, sắc trời vẫn là sáng. Mùa hè ban đêm tới cuối cùng sẽ trễ một chút. Trong sân trên bờ cát, Vương ca đang chăm chú cùng một đám bọn nhỏ bính xếp gỗ. Lê Chức Mộng cách xa xa, tìm cái địa phương ngồi xuống, an tĩnh xem một màn này, khóe môi nết lên nhỏ nhẹ nét cười. Những hải tử khác nhóm bính siêu siêu mẹo mẹo, chỉ có Vương ca bính ra một xinh đẹp lại mộng ảo thành bảo, thấy những hải tử khác nhưng ngao ước. Vương ca ở đó đắc ý đối bọn nhỏ nói gì đó, khoảng cách quá xa, Lê Chức Mộng nghe không rõ. Sau, Vương ca liền bắt đầu tay nắm tay đi dạy những hải tử này thế nào bính, rất nhanh, trên bờ cắt liền lại tăng thêm mấy cái xinh đẹp thành bảo. Xem vui vẻ bọn nhỏ, vừa liếc nhìn bị hải tử dùng sùng bái ánh mắt xem, mặt đắc ý Vương ca, Lê Chức Mộng nụ cười trên mặt càng sâu chút. Thật tốt nha. Lúc này, Vương ca mới chú ý tới nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Lê Chức Mộng đi tới, mấy đứa bé nhất thời vui vẻ lại gần. Lê tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây đều là ca ca dạy chúng ta hợp lại. Đúng nha, ca ca thật là lợi hại. Chúng ta cũng tốt lợi hại. Lê Chức Mộng sờ một cái mấy đứa bé đầu nhỏ, cười nói, lợi hại lợi hại. Đại gia cũng rất lợi hại. Lúc này, Vương ca đi tới, nói, thời gian đã sắp xỉ, ta phải đi. A, ca ca phải đi sao? Lê Chức Mộng còn chưa lên tiếng, có cái bé gái liền ôm lấy Vương ca chân, ngửa đầu xem hắn, hai cái tay nhỏ một bên ra dấu, trong miệng một bên ô ô ai nha. Bên cạnh có cái đứa trẻ giúp một tay phiên dịch, nàng nói đúng lắm, ca ca ngươi không cần đi có được hay không? Tiểu cô nương này đi theo Vương ca chơi một ngày, đã sinh ra phi thường cảm tình sâu đậm. Đúng nha, ca ca lại cùng chúng ta chơi một hồi nha. Những hải tử khác nhóm cũng rối rít mở miệng, vẻ mặt đều có chút mất mát. Vương ca ngồi chồm hổm xuống, méo một cái bé gái mặt nhỏ, hôm nay đã quá muộn, ta hai ngày nữa trở lại bồi các ngươi chơi được không? Ca ca có chuyện phải bận rộn, đại gia ngoan một chút. Lê Chức Mộng cũng giúp đỡ cùng nhau dụ dỗ nói. Bé gái mặc dù mất mát, đúng là vẫn còn khéo léo hiểu chuyện, lui về phía sau mấy bước, trong miệng a a a kêu, dùng sức chiều Vương ca phất tay. Nàng nói chính là ca ca gặp lại. Bên cạnh hài tử tiếp tục giúp một tay phiên dịch. Cái này không cần phiên dịch rồi, ngu ngốc. Tương đối lạc quan đứa trẻ cười hì hì nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về Vương ca phất tay, ca ca gặp lại. Ừ, gặp lại. Vương ca cười cùng bọn nhỏ cáo biệt, sau đó xoay người, đi ra phía ngoài. "Kaka, ta đưa tiễn ngươi." Lê Chức Mộng theo kịp. "Kaka, hai ngày nữa nhất định phải trở lại chơi nha." Sau lưng truyền tới tiếng kêu, Vương ca quay đầu nhìn lại, là cái đó giúp một tay phiên dịch đứa bé kêu. Tên tiểu hài tử kia thấy Vương ca nhìn tới, vội vàng đưa tay chỉ cái đó không biết nói chuyện bé gái, "Nàng để cho ta giúp một tay kêu." Bé gái xem hắn, vẻ mặt tràn đầy quyến luyến. "Nhất định sẽ trở lại." Vương ca lớn tiếng đáp lại. Đợi đến rời đi viện phúc lợi, Lê Chức Mộng xem Vương ca, trong mắt to chớp chớp mà hỏi, "Kaka, ngươi thật sẽ còn trở lại sao?" Xác suất lớn sẽ không. Vương ca lắc đầu một cái. Lê Chức Mộng vừa nghe, lập tức gồ lên mặt nhỏ, vậy ngươi còn nói với bọn họ nhất định sẽ trở lại. Vậy ta cũng không thể ăn ngay nói thật à. Vương ca giang tay ra, đứa bé nha, tình cảm đến nhanh, đi cũng nhanh, nói không chừng hai ngày nữa liền đem ta quên hết sạch rồi. Bất kể, ngược lại ca như ngươi loại này cách làm chính là không đúng. Lê Chức Mộng tức giận nói, những hài tử khác không biết, ngược lại Tiểu Vũ hai ngày nữa nếu là không thấy được ngươi, nhất định sẽ rất khổ sở. Tiểu Vũ. Vương ca suy nghĩ một chút, là cái đó không biết nói chuyện hài tử sao? Đúng nha. Lê Chức Mộng gật đầu liên tục, Tiểu Vũ không biết nói chuyện, nhưng nàng là cái rất trọng tình cảm hài tử a, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền quên mất ngươi. Tổng hội quên mất. Vương ca thuận miệng nói, ta chính là theo nàng chơi một ngày, lại không có làm cái gì chuyện đặc biệt, ấn tượng của nàng đối với ta sẽ không quá khắc sâu. Lê Chức Mộng yên lặng 2 giây, lắc đầu một cái nói, không đúng a, ca ca. Cái gì? Ta nói ngươi nói không đúng, ca ca, ngươi căn bản không cần làm cái gì chuyện đặc biệt. Lê Chức Mộng chăm chú phản bác, ngươi người này bản thân cũng đã là lớn nhất đặc biệt nha. Xem cô bé cặp kia linh động trong suốt mắt hạnh, Vương ca đánh trống lảng, cười nói, ngươi ngược lại rất hiểu những hài tử này nha.
Không có rồi, hắc hắc, bây giờ cái này nhóm hài tử, ta cũng chỉ hiểu một ít, ta ấn tượng tương đối khắc sâu.
Lê Trước Mộng le lưỡi một cái, lại nâng lên trắng đoán cằm nhỏ, tiêu ngạo nói, bất quá trước ta trung học cơ sở thời điểm một nhóm kia hài tử, ta thế nhưng là mỗi một cái cũng rất hiểu nha.
Kia sau bọn nhỏ vì sao cũng không hiểu rồi?
Bởi vì bận rộn nha.
Lê Trước Mộng than thở, cấp 3 quá cực khổ rồi, 2 tuần lễ mới thả một lần giả, mỗi lần kỳ nghỉ còn có một cặp tác nghiệp, cũng không có thời gian bồi các đệ đệ muội muội chơi.
Vậy bây giờ cũng không tính là mau lên, thế nào còn chưa phải hiểu.
Lê Trước Mộng nắm tóc, cười hát hát nói, bởi vì ta đem thời gian phân cho thơ cùng Phương Xa nha.
Thơ cùng Phương Xa.
Đúng nha đúng nha.
Lê Trước Mộng gật đầu nói, mặc dù trước mắt sinh hoạt trừ toán cao cấp trở ra cũng không tính là cầu thả, nhưng vẫn là thơ cùng Phương Xa càng thêm hấp dẫn ta đây.
Mới đúng toán cao cấp có lớn như vậy toán nghiệp sao?
Vương Ca bật cười, nhìn nàng một cái, lại chợt nhiều hứng thú mà hỏi, kia là thơ cùng Phương Xa trọng yếu, hay là của ngươi đệ đệ muội muội nhóm trọng yếu?
Không thể tính như vậy được, ca ca.
Lê Trước Mộng hừ hừ hà hà nói, đối với ta mà nói, đương nhiên là các đệ đệ muội muội càng trọng yếu hơn một ít nha.
Vậy tại sao còn muốn đem nhiều thời gian như vậy phân cho thơ cùng Phương Xa?
Lê Trước Mộng suy nghĩ một chút, nói, bởi vì các đệ đệ muội muội cho dù không có ta cũng có thể sinh hoạt rất khá.
Nhưng Lê Trước Mộng không có thơ cùng Phương Xa sẽ chết rơi nha.
Rốt cuộc là ai phát minh điều nghỉ loại vật này a, hắn thật đáng chết a ba.
Hôm nay bổ tác nghiệp bổ một ngày, ngày mai còn có một ngày khóa, thiếu đổi mới ta ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ lại tiếp liệu đại gia đi.
Ô ô.
Chương 102, nếu không, đi xem một chút bác sĩ tâm lý, chương 102, nếu không, đi xem một chút bác sĩ tâm lý.
Ta xác thực chưa nói qua ta sẽ buông tha, ta cũng chưa từng tính toán qua muốn từ bỏ.
Trần Nôn Hi ngẩng mặt lên, nhìn về phía Cố Phan Nghiên, ánh mắt nghi ngờ, thế nhưng là, ta từ bỏ hay không, trọng yếu sao?
Nếu như Vương Ca đạo đức tiêu chuẩn có thể cao một chút, kia xác thực không trọng yếu.
Cố Phan Nghiên cùng nàng mắt nhìn mắt, nhưng thực tế thì, Vương Ca là tên nam rất rưỡi, nếu như ngươi không buông tha, hắn liền nhất định sẽ bắt cá hai tay.
Nếu như là ở tới Trần Nôn Hi trong nhà trước, coi như biết Vương Ca là tên nam rác rưởi Cố Phán Yên cũng không thèm để ý, ngược lại thời gian còn dài hơn, có thể từ từ quảng giáo.
Nhưng là bây giờ, nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được trước mắt cô gái này trên người đặc biệt sức hấp dẫn.
Nàng có dự cảm, bất kể nàng thế nào quảng giáo, sợ rằng đều không cách nào để cho Vương Ca quên mất Trần Nôn Hi.
Cô gái này trên người mị lực cá nhân thực tại quá mạnh mẽ.
Ngươi lỗi.
Trần Nôn Hi đang ăn cơm, nói, cho dù ta buông tha cho, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, hắn từ trước đến giờ là cái có nghị lực người, mặc dù hắn không có đem nghị lực dùng đến chính độ bên trên.
Nếu như ngươi thật nghĩ buông tha cho, coi như hắn không buông tha lại có thể thế nào?
Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn còn có thể cưỡng bách ngươi sao?
Trần Nôn Hi trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, không, ta sẽ không bỏ rơi.
Nàng nhẹ nói, bởi vì ta đã buông tha hắn một lần nha.
Cố Phán Yên nhìn chằm chằm nàng, không lên tiếng.
Cho dù ta chọn rời đi, nhưng hắn vẫn vậy thích ta, chưa bao giờ buông tha ta.
Ta giống vậy thích hắn, cho nên ta không thể để cho hắn cảm thấy, hắn thích chính là một lạnh lùng người vô tình, ta không thể để cho trước hắn cố gắng trôi theo dòng nước, không chiếm được phải có hồi báo.
Trần Nôn Hi nói, cho nên, lần này ở hắn buông tha cho ta trước, ta tuyệt đối sẽ không trước tiên buông tha cho hắn.
Đường Hoàng.
Cố Phán Yên lạnh lùng đánh giá.
Kỳ thực cùng trước mặt nói chính là một ý tứ.
Trần Nôn Hi lắc đầu nói, ta thích hắn, cho nên ta tôn trọng cũng chống đỡ lựa chọn của hắn, hắn không buông tha ta, ta liền sẽ không bỏ rơi hắn.
Cố Phán Yên a một tiếng, lại rêu cận tựa như mà hỏi, vậy ngươi có biết hay không, Vương Ca bây giờ đã thuộc về ta rồi.
Trong lời này ẩn nút ý là, chẳng lẽ ngươi phải làm nhúng tay vào người khác tình cảm người thứ ba sao?
Nhưng ta cũng không có muốn nhúng tay vào các ngươi tình cảm a.
Trần Nôn Hi ánh mắt nghi ngờ. Bây giờ ta chỉ muốn để ngươi trở về thật tốt cùng với Vương Ca, không nên tới quấy rầy cuộc sống của ta, như vậy cũng không được sao?
Kìa tương lai ngươi đây.
Tương lai, ta duy nhất có thể xác định chuyện là ta sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn, đã hoàn toàn nói cho ngươi biết.
Trần Nôn Hi lắc đầu một cái nói, về phần cái khác, ta hoàn toàn không cách nào xác định.
Cố Phán Yên nhìn chằm chằm nàng, khá có loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác vô lực.
Trần Nôn Hi quá thẳng thắn.
Thẳng thắn phải nhường nàng muốn nổi giận cũng không có chỗ phát.
Quả nhiên vẫn là phải đem cái đó chết rác rưởi nam chân cắt đứt.
Ta đã biết.
Cố Phán Yên để đũa xuống, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta phải đi.
Trần Nôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, ta đưa tiễn ngươi.
Trần Nôn Hi đưa nàng đưa đến dưới lầu, Cố Phán Yên đi hai bước, chợt quay đầu lại hỏi nói, ngươi mới bắt đầu là thế nào nhận ra ta sao?
Ngươi sẽ không có thấy ta đi.
Nếu như ngay từ đầu Trần Nôn Hi liền nhận ra nàng, vậy thì không cần thiết thêm hỏi một câu nàng có phải là Vương Ca hay không mời tới bảo tiêu.
Trần Nôn Hi hồi đáp, bởi vì Vương Ca mời tới bảo vệ người của ta, đều sẽ nói là Vương Ca 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 mời bọn họ đi tới, hơn nữa ta đã làm cho các nàng tất cả đều đi về.
Như vậy,
Cố Phán Yên như có điều suy nghĩ gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe Trần Nôn Hi nói, không có cần thiết bởi vì ta ảnh hưởng đến ngươi cùng Vương Ca tình cảm, ta sau khi đi, hắn một lần cũng không tìm đến qua ta.
Yên tâm, ta cùng tình cảm của hắn vẫn khỏe.
Cố Phán Yên thuận miệng nói một câu, khoát khoát tay, gặp lại, Trần Nôn Hi.
Gặp lại.
Trần Nôn Hi đứng ở cửa tiểu khu, đưa mắt nhìn nàng rời đi.
Thơ cùng Phương Xa đối ngươi cứ như vậy trọng yếu sao?
Đúng nha đúng nha.
Vậy chờ ngươi tương lai đi lên xã hội, tham gia công tác sau đâu?
Vương Ca cùng Lê Trước Mộng đi ở trong hẻm nhỏ, thuận miệng lại hỏi, đến lúc đó, không có thời gian, ngươi thế nào đi tìm ngươi thơ cùng Phương Xa?
Ai nha, chuyện tương lai lại nói nha.
Lê Trước Mộng không thèm để ý khoát khoát tay, không nên nói nữa ta, ngươi nói một chút đi, ca ca.
Ta có cái gì tốt nói?
Ừm, nói thí dụ như.
Lê Trước Mộng xem hắn, ánh mắt lấp lóe, ngươi là thật thích những hài tử kia nha, ca ca.
Vương Ca khẽ cau mày, vì sao hỏi như vậy?
Kỳ thực ta cũng không biết là không phải là ảo giác nha. Lê Trức Mộng nắm tóc, chính là cảm giác, ngươi đang ngồi bọn nhỏ chơi thời điểm, rõ ràng cười rất vui vẻ, nhưng là trong đôi mắt lại không cái gì chấn động, có lúc vui vẻ, có lúc không vui, xem có chút hư ảo.
Hư ảo.
Đúng nha đúng nha. Lê Trức Mộng gật gật đầu, vừa chỉ hai mắt của mình, ngươi còn nhớ mà ca ca, rất sớm trước ta đã nói với ngươi, một người nếu như trong lòng có cái gì chấn động, nhất định sẽ ở trong đôi mắt biểu hiện ra. Ngươi muốn nói ta ở giả cười. Vương Ca hơi có chút kinh ngạc. Bản thân hơn 10 năm ngụy trang, không ngờ bị cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương nhìn ra đầu mối. Cũng không phải giả cười nữa. Lê Trức Mộng khoát khoát tay, giả cười vậy, trên mặt đang cười, nhưng trong đôi mắt sẽ không có nét cười. Nhưng ca ca ngươi không giống nhau nha, con mắt của ngươi có một nửa đang cười, còn có một nửa là lạnh lùng. Ai nha, cái này hình dung có thể có chút không thích đáng, nhưng là ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi miêu tả. Lê Trức Mộng suy nghĩ một chút, đúng đấy, xem con mắt của ngươi, ta cũng cảm giác giống như có hai cái ngươi, một ngươi ở vui vẻ bồi bọn nhỏ chơi game, một cái khác ngươi đang ở bên cạnh lạnh lùng nhìn về. Thấy Vương Ca không nói lời nào, nàng liền hỏi dò, ca ca, ngươi thật thích những đứa bé kia sao? Ngươi thật có cảm giác đến vui vẻ sao? Em sợ. Vương Ca trên mặt nét mặt có chút cứng ngắc. Hắn trầm mặc, không nói lời nào. Không có sao rồi, không muốn nói cũng không có sao. Lê Trức Mộng trấn an nói, mỗi người có thể đều có một ít khó có thể dùng lời diễn tả được qua lại nha, không có sao ca ca. Vương Ca ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú xa xa mặt trời xuống núi, tản mát ra hoàng hôn quang mang. Trầm mặc một hồi, hắn có chút mở mịt mở miệng, ta không biết.
Không biết.
Lê Trức Mộng nghi ngờ. Vương Ca ừ một tiếng, tâm tình không hiểu phiền muộn. Kỳ thực ta cảm thấy ca ca ngươi có thể là thật sự là rất vui vẻ. Lê Trức Mộng nắm tóc, dù sao nếu như không phải thật sự vui vẻ vậy, ngươi tại sao sẽ ở trong sân bồi bọn nhỏ chơi lâu như vậy đâu? Nhưng là ngươi cái trạng thái này, chính là sẽ rất để cho người lo lắng à, giống như là tinh thần phân liệt vậy. Lê Trức Mộng xem Vương Ca, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu không, đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi, ca ca. Câu đổi đặt trước cầu phiếu hàng tháng. Chương 103, đại tỷ tỷ sát thủ, chương 103, đại tỷ tỷ sát thủ. Bác sĩ tâm lý. Vương Ca lắc đầu một cái, không cần, đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Chính hắn tình huống, chính hắn kỳ thực rất rõ ràng. Tìm bác sĩ tâm lý căn bản vô dụng. Hắn vừa ra đời liền mang theo trí nhớ của kiếp trước, có phong phú lịch duyệt cùng đầy đủ tam quan. Nhưng những thứ này không thể bị nhìn đi ra, cho nên từ vừa ra đời bắt đầu, hắn liền mặc vào thật dày ngụy trang. Đi ngụy trang thành trẻ sơ sinh, mỗi ngày bị ôm, một ngày ba bữa đều muốn người khác uy, nhàm chán chỉ có thể ngủ hoặc là ngẩn người, thậm chí bài tiết cũng không thể tự mình giải quyết. Đây đối với một tâm tính thành thục, có tôn nghiêm, có lòng xấu hổ người trưởng thành mà nói, tuyệt đối là một món khó có thể tiếp nhận chuyện. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng đau khổ, vô cùng thống khổ. Mà trẻ sơ sinh thời kỳ lại nhận lấy chú ý. Hắn thời khắc đều muốn căng thẳng tinh thần, mỗi ngày phần lớn thời gian trừ ngủ chính là hoa hoa khóc lớn. Chỉ có ở trời tối người điên thời điểm, hắn mới có thể nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, ngắn ngủi làm một hồi chính mình. Khi đó, hắn một vừa ra đời không bao lâu trẻ sơ sinh, trong lòng nghĩ nhiều nhất chính là, cái này còn không bằng trực tiếp chết rồi đâu. Nếu muốn cho ta xuyên việt, tại sao phải bắt đầu lại từ đầu đâu, trực tiếp xuyên việt đến cấp 3 hoặc là đại học thời kỳ không được sao? Nếu không muốn cái biện pháp tự sát ta, ít nhất sẽ không bị nhiều như vậy hành hạ. Nhưng thân thể hắn không có chỗ mã, cho dù có tự sát ý tưởng, cũng không có tự sát năng lực. Đập đầu vào tường. Trước không nói hắn có hay không đụng cơ hội, cho dù có cơ hội, nhưng thân thể của hắn căn bản không còn khí lực, xương cốt cũng không có chỗ mã, đứng lên cũng không nổi, thế nào đụng? Cắn lưỡi tự vận. Hắn liền hàm răng cũng không có, chẳng lẽ muốn dùng hàm răng cắn lưỡi sao? Cắt cổ tay ngược lại có cơ hội, nhưng hắn ba mẹ làm sao có thể để cho hắn tiếp xúc được đao? Loài người con non chính là như vậy mềm yếu vô lực một loại sinh vật. Hắn có thể làm, cũng chỉ có tiếp nhận thực tế, chết lặng đi làm bộ như một đứa con nít. Cứ thế mãi, tâm lý của hắn kỳ thực đã sớm xuất hiện một chút vấn đề. Cũng may theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn từ từ chỗ mã kiện toàn, sinh hoạt rốt cuộc có thể tự lo liệu, cũng dần dần thói quen ngụy trang, lúc này mới từ từ biến tốt. Nhưng bởi vì vẫn còn ở cha mẹ dưới mí mắt, hắn không có cách nào cởi xuống ngụy trang tự cứu, chỉ có thể tận lực không để cho trong lòng vấn đề mở rộng. Bên trên nhà trẻ sau, rời đi cha mẹ, bị chú ý biến ít, hắn rốt cuộc có cơ hội có thể ngắn ngủi đem ngụy trang tháo xuống, một người lặng lẽ núp ở góc liếm láp vết thương. Nhưng cái này lại bị trở thành cô tịch, để cho ba mẹ hắn một hồi lâu lo lắng, trả lại cho hắn tìm đến bác sĩ tâm lý. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành lần nữa phụ thêm ngụy trang, lộ ra ngây thơ mỉm cười. Đi cùng những thứ kia cùng lứa những người bạn nhỏ chơi đùa. Đây đối với hắn lúc đó mà nói, cũng đồng dạng là một món cực kỳ chuyện đau khổ. Mặc dù so trẻ sơ sinh thời kỳ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng trong lòng vấn đề lại từ từ mở rộng. Hắn bắt đầu trở nên nóng nảy hay giận, bất chi bất giác chỉ biết nổi giận, hoàn toàn không khống chế được. Xem chung quanh chơi đùa hài tử, hắn sẽ nghĩ cầm cái thứ gì, đi nện ở đầu của bọn họ bên trên, xem bọn họ bể đầu chảy máu dáng vẻ, nhất định phi thường có ý tứ. Một người đợi thời điểm, nhưng lại trở nên cô tịch, trầm mặc ít nói, đại não chạy không, đầy lòng mệt mỏi, ý tưởng gì cũng không có. Nam ở trên giường nhìn lên trần nhà, trong lòng suy nghĩ nếu là trần nhà có thể rớt xuống đem ta đập chết liền tốt. Nhưng Vương Ca trung quy không phải sẽ ngồi chờ chết người. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ phải bật ra cái gì bệnh tâm thần. Hắn lại không muốn đi ở bệnh viện tâm thần, cho nên hắn bắt đầu nếm thử tự cứu. Vốn là tốt nhất tự cứu phương pháp không thể nghi ngờ là trừ đi ngụy trang, đi làm chân thật chính mình. Nhưng hắn muốn làm như vậy thời điểm, lại bị ai phát hiện, tầng này ngụy trang đã không cách nào trừ đi. Bởi vì ngụy trang quá lâu, cũng sớm đã tạo thành thói quen, thậm chí là bản năng, khó hơn nữa bóc ra. Cho nên hắn chỉ có thể đem mình người trưởng thành kia bộ phận tạm thời phong tỏa, quên được, đi để cho mình chân chính trở thành một đứa bé, đi cảm thụ đứa bé hỉ nộ ai nhạc. Ngụy trang không cách nào trừ bỏ, vậy liền đem tầng kia ngụy trang, chân chính biến thành da thịt của mình. Cứ như vậy, trong lòng vấn đề xác thực lấy được hóa giải, nhưng hắn bản thân nhưng thật giống như tinh thần phân liệt vậy. Giống như Lê Trước Mộng nói đến như vậy, hai đồng bộ phận hắn ở vui vẻ cùng những người bạn nhỏ chơi đùa, bị phong tỏa người trưởng thành bộ phận đang ở bên cạnh xem, phát ra lạnh lùng châm biếm. Chỉ bất quá đây là rất nhiều năm trước triệu chứng. Bây giờ, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn đã đem hai cái bộ phận trộn lẫn đến cùng một chỗ. Tạo thành bây giờ tính cách có chút quái dị hắn. Hắn cũng nói không rõ mình bây giờ rốt cuộc là ấu trí hay là thành thục. Nhưng không có sao, ít nhất tâm lý coi như khỏe mạnh. Giống như là một bị nhiều lần tu bổ bổ bút bê bải, mặc dù trên người tràn đầy miếng vá, còn có một chút nhỏ thiếu sót, nhưng tốt xấu coi như là bị tu bổ hoàn chỉnh. Tổng thể mà nói không ảnh hưởng mấy. Bất quá, mặc dù Lê Trước Mộng nói chính là rất nhiều năm trước triệu chứng, nhưng có thể bị nàng ngắn như vậy trong thời gian liền nhìn ra, Vương Ca vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngươi là học qua tâm lý học sao? Vương Ca hỏi nàng. Không có a, ta là học ngoại ngữ. Lê Trước Mộng nói. Vương Ca nghi ngờ, vậy ngươi làm thế nào thấy được ta có vấn đề? Lê Trước Mộng nhất thời xin lên eo, mặt đắc ý, đương nhiên là bởi vì ta lợi hại rồi. Vương Ca. Thấy Vương Ca mặt không nói dáng vẻ, Lê Trước Mộng nắm tóc, cười nói, hắc hắc, thật ra là bởi vì người ta gặp qua tương đối nhiều nha. Ta từ nhỏ ở trong viện mồ côi lớn lên, hai năm qua lại khắp nơi chạy loạn, bất kể đại nhân hay là đứa trẻ, ta đều gặp rất rất nhiều. Đứa bé ánh mắt sẽ rất trong suốt, tràn đầy thuần chân, nhưng đại nhân ánh mắt sẽ có chút đục ngầu cùng lạnh lùng, càng lớn càng lạnh lùng hơn, sau đó có thể trở nên giản mùa sau lại sẽ lần nữa trong suốt. Nhưng là ca ca ngươi cùng người khác đều không giống. Lê Trước Mộng đưa ra tay nhỏ ra dấu, ngươi ánh mắt, phần lớn thời gian là đem hai loại hoàn toàn chồng chất sau, cùng nhau biểu hiện ra, còn lại một phần nhỏ thời gian chỉ biết giống như hải tử như vậy, trong đôi mắt chỉ có thuần chân, hoàn toàn không có đại nhân lạnh lùng. Ừm, mới vừa ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi thời điểm, chính là như vậy tình huống. Vương Ca xách một tiếng, quan sát như vậy tỉ mỉ, không là yêu ta đi. Đừng tự lớn nha. Lê Trước Mộng hừ nói, chỉ là bởi vì con mắt của ngươi cùng những người khác không giống nhau, tương đối yếu kỳ, cho nên mới phải thêm chú ý ngươi một cái. Như vậy a, ta còn tưởng rằng là ta sức hấp dẫn quá lớn, đem ngươi cấp mê hoặc nữa nha. Vương Ca thuận miệng nói. Hắn không quá muốn đàm luận phương diện này chuyện, có loại cả người đều bị lột sạch cảm giác, cho nên cố ý đem đề tài giật ra. Sắc thực rất có sức hấp dẫn, ca ca. Lê Trước Mộng hiển nhiên cũng nhìn ra một điểm này, từ trước đến giờ cũng thể thiếp nàng cười hì hì chiều Vương Ca giơ ngón tay cái, loại này tràn đầy đồng chân ánh mắt, đối với những thứ kia lịch duyệt phong phú đại tỷ tỷ mà nói thế nhưng là tuyệt sát ta, không có đại tỷ tỷ có thể cự tuyệt người như ngươi. Ta nguyện ý đưa ngươi xưng là đại tỷ tỷ sát thủ. Lê Trước Mộng tạo nên mới vừa bắt đầu đâu, không nên gấp, cũng phải mỗi cái tới. Chương 104 lạnh quá. Cáo biệt Lê Trước Mộng sau, Vương Ca tâm tình hay là hơi có chút phiền muộn, dù sao Lê Trước Mộng vậy gợi lên hắn một ít không tốt hồi ức. Hơn nữa loại này bị nhìn xuyên cảm giác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái gọi là đọc vạn cuốn sách, không bằng đi vạn dặm đường, Lê Trước Mộng cô gái này cả nước các nơi chạy loạn khắp nơi, quả nhiên cũng thu hoạch rất nhiều thứ. Bất quá, cái này cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ chính là. Vương Ca vẫy vẫy đầu, đem những này vô dụng vật tất cả đều hất ra. Lấy điện thoại di động ra, cấp Cố Phán Yên gọi điện thoại, "Này, Yên Bảo, chuyện của ngươi giải quyết sao?" Điện thoại bên kia Cố Phán Yên ừ một tiếng. "Thế nào lãnh đạm như vậy, tâm tình không tốt sao?" Vương Ca hỏi. "Có chút không phải rất muốn để ý đến ngươi." Cố Phán Yên nói. "Vương Ca, vì sao a?" Hắn không hiểu rõ lắm, ta làm sai chuyện gì sao? Vừa nghĩ tới ngươi là rác rưởi nam ta cũng không nghĩ lý ngươi, có vấn đề sao? Điện thoại bên kia cười lạnh nói. Nào có, ta rõ ràng là đối ngươi toàn tâm toàn ý. Vương Ca nói một câu, sau đó nhanh chóng đánh trống lảng, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi đón ngươi. Không cần, ta lập tức liền đến khách sạn, treo. Điện thoại bị cắt đứt, Vương Ca gãi đầu một cái. Tiên bảo là đụng phải chuyện gì sao? Coi như nàng đụng phải chuyện gì không vui, hẳn là cũng không đến nôi đem hỏa khí rơi tại trên người mình. Chẳng lẽ là cùng bản thân có liên quan chuyện? Vậy sẽ là chuyện gì? Nghĩ một lát, không nghĩ ra, Vương Ca cũng lười còn muốn. Hay là nhanh đi về đem Yên Bảo dỗ tốt lại nói. Hắn tăng nhanh bước chân, đuổi về khách sạn. Thật may là viện phúc lợi cùng khách sạn giữa khoảng cách không phải rất xa, Vương Ca đuổi kịp Cố Phán Yên tới trước đi tới cửa tiệm rượu. Cố Phán Yên ngồi xe taxi tới thời điểm, hắn liền đứng chờ ở cửa. Yên Bảo. Cố Phán Yên mới vừa xuống xe, Vương Ca liền không kịp chờ đợi lại gần, giắt tay của nàng. Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Ăn cơm tối nha, Yên Bảo, chưa ăn vậy hai ta bây giờ đi ăn. Vương Ca dắt nàng đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Ăn rồi. Cố Phán Yên thuận miệng trả lời. Trần Nôn Hy đồ ăn mặc dù làm vô cùng ăn ngon, nhưng thực ra nàng cũng không có ăn bao nhiêu. Nàng cũng không có gì khẩu vị. Tiến vào khách sạn căn phòng, Cố Phán Yên hỏi, ngươi liền đặt trước một căn phòng sao? Lấy hai ta quan hệ, chẳng lẽ ta còn muốn đặt trước hai cái căn phòng sao? Vương Ca nháy mắt một cái, thật lãng phí tiền a. Ta bây giờ có chút phiền ngươi. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, nói, hoặc là ngươi đi ngay lại đi đặt trước một gian phòng, hoặc là tối nay ngươi liền ngủ ghế salon. Mặc dù đáp ứng Trần Nôn Hy, sẽ không bởi vì Trần Nôn Hy chuyện ảnh hưởng đến nàng cùng Vương Ca giữa tình cảm, nhưng nói tới nói lui, Cố Phán Yên đúng là vẫn còn không làm được. Nàng cũng không phải là Trần Nôn Hy cái loại đó lý trí tới cực điểm cô bé. A. Vương Ca nét mặt có chút đưa đám, nhưng là thấy Yên Bảo là thật tâm tình không tốt, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là thở dài nói, được chưa, vậy ta ngủ ghế salon. Nhìn hắn đáp ứng, Cố Phán Yên không nói gì thêm, xoay người đi vào phòng tắm tắm đi. Vương Ca một người ngồi ở trên ghế salon thở vắn thăng dài, nghĩ thầm sớm biết liền theo Yên Bảo cùng đi được rồi, ít nhất cũng có thể biết một cái rốt cuộc chuyện gì xảy ra để cho Yên Bảo tâm tình kém như vậy, chết cũng có thể chết được rõ ràng. Từ bọn họ nhận biết, đến bây giờ đây là Yên Bảo lần đầu tiên dùng lãnh đạm như vậy thái độ đối hắn. Mấu chốt hắn chẳng hề làm gì a, cũng rất oan uổng. Cũng may tối nay thời gian còn rất dài, còn có thể từ từ dỗ. Chờ Cố Phán Yên từ trong phòng tắm đi ra, Vương Ca lập tức liền lên đi kéo nàng, để cho nàng ngồi ở trên ghế salon.
Ngươi muốn làm gì?
Cố Phán Yên khẽ to mày.
Tiên Bảo, ngươi hôm nay bận bịu cả ngày, khẳng định rất khổ cực đi.
Vương Ca đứng ở sau lưng nàng, nắm tay đặt ở trên vai của nàng, một bên ấn vừa nói, làm bạn trai, ta giúp ngươi đấm bóp, để ngươi hơi buông lỏng một chút nha. Xem hắn lấy lòng dáng vẻ, Cố Phán Yên ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nàng không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Cái này lực độ còn có thể nha, Tiên Bảo.
Ừm.
Thế nào, ta đấm bóp kỹ thuật có phải hay không cũng không tệ lắm? Có cảm giác hay không đến rất thoải mái?
Ừm.
Ta đã nói với ngươi, cái này thủ pháp đấm bóp ta thế nhưng là đi theo trên TV học, trước kia mẹ ta thường để cho ta cho nàng ấn.
Ừm.
Vương Ca một bên chăm chú đấm bóp, một bên trong miệng lại nhải nói chút gì, cho đến cảm giác Cố Phán Yên tâm tình nên hòa hoãn một chút, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiên Bảo, ngươi nhìn ta thái độ tốt như vậy, có thể hay không nói cho ta biết ngươi hôm nay là bởi vì cái gì tức giận à?
Bởi vì sao?
Còn chưa phải là bởi vì ngươi.
Không muốn nói cho ngươi biết.
Cố Phán Yên lười biếng nói.
Vương Ca.
Vậy được đi.
Hắn hừ hừ hai tiếng, tiếp tục ra sức cấp Cố Phán Yên đấm bóp.
Cố Phán Yên chỉ hưởng thụ một hồi, liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, được rồi, như thế nào đi nữa ấn, ngươi tối nay cũng phải ngủ ghế salon.
Ngủ ghế salon liền ngủ ghế salon.
Vương Ca hừ một tiếng, thành thành thật thật ở trên ghế salon nằm xuống.
Cố Phán Yên tiện tay cấp hắn ném qua tới một giường chăn, sau đó tắt đèn, lên giường chuẩn bị ngủ.
Nằm ở trên giường, nàng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời tối đen, ánh mắt u thâm.
Nhắm mắt lại, thanh không đại não, muốn đi vào mộng đẹp, đem phiền lòng chuyện cũng quên mất.
Ở trong mơ, bạn trai của nàng sẽ một cách toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt, nhưng nội tâm của nàng phiền não, căn bản không ngủ được.
Lúc này, lại nghe được trên ghế salon truyền tới Vương Ca nhẹ giọng kêu gọi, "Yên Bảo, Yên Bảo."
Nàng chờ mình, không nghĩ để ý hắn.
Thế nhưng người giống như không chiếm được đáp lại cũng sẽ không dừng lại vậy, một mực tại kêu, "Yên Bảo, Yên Bảo."
"Làm gì?"
Nàng tức giận mà hỏi.
"Trên ghế salon lạnh quá, ta không ngủ được."
Vương Ca đáng thương nói.
"Lạnh?
Giữa ngày hè ngươi theo ta nói lạnh.
Vậy ngươi liền đem điều hòa không khí đóng lại."
"Điều hòa không khí đóng lại ta sợ ngươi nóng."
"Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Cố Phán Yên không nhịn được nói.
"Ngươi làm gì hung ác như thế a?"
Vương Ca giọng điệu có chút ủy khuất.
Cố Phán Yên không để ý hắn.
Thấy Cố Phán Yên không nói lời nào, Vương Ca lại dùng một loại hiểu chuyện lại kiên cường giọng điệu nói, "Kỳ thực ta còn tốt, ta biết Yên Bảo ngươi tâm tình không tốt, cho nên ta không quấy rầy ngươi, ta biết thành thành thật thật ngủ ghế salon. Chính là ghế salon hơi nhỏ, có chút không thoải mái, hơn nữa không cảm giác được Yên Bảo ngươi nhiệt độ, để cho thân tâm của ta cũng rất lạnh băng, không ngủ được. Nhưng là không có sao, Yên Bảo, ta có thể nhịn, ngươi tuyệt đối không nên vì vậy mà tự trách, ngươi biết ta luôn luôn cũng khéo léo hiểu chuyện, cho dù bị ngươi mắng, bị ủy khuất, cũng chỉ sẽ một người yên lặng hướng trong bụng ướt.
Cái này cũng cái gì ngổn ngang?"
Cố Phán Yên có chút nhức đầu cắt đứt hắn, "Câm miệng."
"Nha."
Vương Ca trong nháy mắt đàng hoàng.
Qua mấy giây, một mực không có nghe được Cố Phán Yên nói chuyện.
Vương Ca thở dài, đang định chấp nhận ở trên ghế salon ngủ một đêm, nhưng lại nghe trên giường chuyển tới a một tiếng, làm thật giống như ta ngược đãi ngươi vậy.
Vương Ca nhất thời ánh mắt sáng lên, từ trên ghế xạ lòn bò dậy, "Tiến Bảo,
lăn đi tắm, tắm xong trở lên giường."
"Được rồi."
Chương 105, kịp thời giảm lỗ, chương 105, kịp thời giảm lỗ.
"Tiến Bảo."
Rốt cuộc được như nguyện trên đất giường Vương Ca, ôm Cố Phán Yên thân thể mềm mại, lộ ra đắc ý cười.
"Chớ lộn xộn ta liền đem ngươi đạp đi xuống."
Cố Phán Yên dùng sau lưng hướng về phía hắn, thanh âm lạnh lùng, còn chưa phải quá nhớ để ý bộ dáng của hắn.
Vương Ca đã hài lòng, hắn ôm Cố Phán Yên eo, nhỏ giọng nói, "Ngủ ngon, Tiên Bảo."
Cố Phán Yên không để ý tới hắn,
suốt đêm không nói chuyện.
Sáng ngày thứ hai, Vương Ca khi tỉnh ngủ, liền thấy Cố Phán Yên tựa hồ đã sớm tỉnh, cặp kia cặp mắt đào hoa chân chân đang ngó chừng hắn.
"Sớm a, Tiên Bảo."
Vương Ca ngáp lên, cánh tay hơi dùng sức, ôm nàng ôm chặt hơn nữa chút.
Thấy Cố Phán Yên không nói lời nào, hắn hơi nghi hoặc một chút, đang suy nghĩ gì đấy?
Đang nghĩ có nên hay không với người chia tay.
Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, nói:
"A, đang suy nghĩ chia tay a, a."
"Chia tay?"
Vương Ca kinh ngạc, "Vì sao a?"
Cố Phán Yên không lên tiếng, tránh thoát ngực của hắn, từ trên giường ngồi dậy, có chút mỏi mệt rủi rủi con mắt.
Nàng một đêm không ngủ.
Trước đó, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng có thể đem Vương Ca quản giáo tốt, để cho Vương Ca chỉ thuộc về nàng một người. Nhưng là thấy qua Trần Luân Hy sau, nàng liền không có lòng tin này. Nàng cảm thấy, bất kể bản thân thế nào quản giáo, cũng không thể để cho Vương Ca quên cô gái kia. Ngược lại không phải là nói nàng chỉ sợ Trần Luân Hy, nếu như là bình thường cạnh tranh, nếu như Vương Ca đạo đức tiêu chuẩn có thể cao một chút, sẽ chỉ ở các nàng trong chọn một, nàng tự tin Trần Luân Hy tuyệt đối không tranh nổi nàng. Nhưng Trần Luân Hy căn bản không cùng nàng tranh, hơn nữa Vương Ca cái đó rác rưởi nam rõ ràng chính là mong muốn bắt cá hai tay. Dưới tình hình như thế, Cố Phán Yên gần như đã đoán được tương lai, chỉ cần tương lai Trần Luân Hy xuất hiện lần nữa ở Vương Ca bên người, bất kể Trần Luân Hy làm ra lựa chọn như thế nào, Vương Ca liền nhất định sẽ thường xuyên đi tìm nàng, đi vì bắt cá hai tay làm ra cố gắng. Nàng chẳng lẽ muốn ngồi nhìn bất kể sao? Nhưng nàng coi như quản, có thể quản được cái đó rác rưởi nam sao?
Trần Luân Hy có thể tiếp nhận Vương Ca bắt cá hai tay, nhưng nàng không tiếp thụ nổi.
Tranh hơi giành tiếng không có bất kỳ ý nghĩa.
Chẳng bằng sớm làm chia tay, kịp thời giảm lỗ.
Mà Vương Ca bây giờ chỉ là có chút ngộng.
Phải nói, phi thường ngộng.
Một đêm này cũng chuyện gì xảy ra?
Không phải cũng làm cho ta lên giường đã ngủ chưa?
Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ, còn chưa tỉnh ngủ?
Vương Ca dùng sức bấm cánh tay của mình, tê, thật là đau.
Không phải là ngộng.
Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy, "Không phải, Tiên Bảo, vì sao đang yên đang lành, đột nhiên sẽ phải chia tay a?"
Hắn rất bị khuất, ta rõ ràng cũng không có làm cái gì a.
Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, chơi chán, không nghĩ lại chơi với ngươi đi xuống, không được sao?
Vương ca.
Xem hắn bộ dáng như vậy, Cố Phán Yên nhíu môi, ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Bỏ lại những lời này, nàng đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Vương ca vội vàng đuổi theo, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng suy tư, chiều hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể để cho Yên Bảo mong muốn cùng bản thân chia tay. Cố Phán Yên cũng không phải là cái loại đó vô cơ sinh sự cô bé, nàng lại đột nhiên muốn chia tay, nhất định là có nguyên nhân riêng. Sẽ là nguyên nhân gì đâu? Nàng ngày hôm qua nói phải đi tìm người. Vương ca nét mặt chợt cứng đờ. Hắn lấy điện thoại di động ra, lén lén lút lút cấp phái đi bảo vệ Trần Ngôn Hy bảo tiêu phát cái tin tức, Trần Ngôn Hy bây giờ ở nơi đó tòa thành thị. Hắn chưa từng có hỏi qua chuyện này, bởi vì hắn sợ mình biết rồi, sẽ nhịn không được chạy tới tìm nàng. Nhưng là bây giờ, Cố Phán Yên dị thường, để cho hắn sinh ra một lớn mật suy đoán. Thấy được trong điện thoại di động tin tức khung trong xuất hiện Hải Sa hai chữ, Vương ca khỏe mắt có quắc một cái. Quả nhiên là như vậy. Không trách chiều hôm qua không mang theo bản thân cùng đi đâu, nguyên lai nàng phải đi tìm Trần Ngôn Hy. Meo, Hi Hi cho mình lưu gửi thư địa chỉ cũng không phải là ở Hải Sa, mà là những thành thị khác. Vương ca bắt đầu nhức đầu. Đây nên làm sao bây giờ đâu? Cố Phán Yên hôm nay trạng thái tinh thần không phải rất tốt, Vương ca cũng rất thức thời không có trêu chọc nàng, đầy đầu đều đang nghĩ thế nào bổ túc, cho nên hai người mới vừa buổi sáng cũng không nói lời nào. Sau đó, Vương ca lại cùng Cố Phán Yên đi tới cha nàng trong nhà. Cố phụ đã cơ bản thu thập xong, mang theo hai đại bao hành lý, bên trong quần áo không có bao nhiêu, tất cả đều là hắn những năm này bức vẽ. Có Cố phụ ở, Vương ca cũng không tốt cùng Cố Phán Yên nói những gì, ba người một đường trầm mặc tiến về phi trường. Vé máy bay là đã sớm đã đặt xong. Máy bay mới vừa cất cánh không bao lâu, Cố Phán Yên liền chầm chậm đã ngủ. Vương ca cẩn thận từng ly từng tí để cho nàng tựa vào trên người mình, xem nàng cho dù ngủ cũng vẫn vậy khóa chặt chân mày, khe khẽ thở dài. Hắn không biết Cố Phán Yên cùng Trần Ngôn Hy hai người nói chút gì, hắn cũng đoán không được. Nhưng Cố Phán Yên có thể như vậy, khẳng định bao nhiêu cùng Trần Ngôn Hy dính điểm quan hệ. Vương ca không có trách cứ ai ý tưởng, hắn chỉ là có chút đau lòng. Nói cho cùng, đúng là vẫn còn lỗi của hắn. Nếu như chia tay có thể để cho Yên Bảo vui vẻ. Không, như vậy nàng lại không biết vui vẻ. Trong lòng thoáng qua cái ý nghĩ này trong nháy mắt, bên tai của hắn vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Ngươi phát động năng lực đặc thù, hạnh phúc dũng khí, ngươi sẽ có được có thể đạt được hạnh phúc dũng khí, ngươi toàn thuộc tính 1, toàn bộ kỹ năng cấp bậc 1. Vương ca đại não hơi đau nhói, trong thân thể xông lên nhiều hơn lực lượng, tầng tầng lớp lớp kiến thức tràn vào trong đầu, bị hắn toàn bộ tiếp thu. Hai mắt của hắn càng thêm trong suốt, thâm thúy, tựa như chân trời rạng rỡ ngân hà, chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ gặp không tự chủ được đắm chìm vào. Ngồi ở bên cạnh hắn Cố phụ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Làm họa ra hắn, bén nhẹ nhận ra được Vương ca trên người phát sinh biến hóa gì, nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau, nhưng lại nói không được. Mà phát động năng lực đặc thù Vương ca cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không làm, chẳng qua là nhìn chằm chằm Cố Phán Yên nhìn một hồi. Sau đó, yên lặng nhắm mắt lại. Máy bay hạ cánh về sau, Vương ca đi theo Cố Phán Yên đi tới nàng đã từng ở kia nóc trong căn hộ, đem Cố phụ cấp sắp xếp cẩn thận. Cố Phán Yên không có ở cái này ở ý tứ, giúp Cố phụ thu thập một chút, liền thẳng đi ra ngoài. Vương ca cấp Cố phụ lưu lại cái phương thức liên lạc, nói câu gì chuyện liền liên hệ hắn sau, liền vội vàng đi theo. Đi ra nhà trọ, đã nhìn thấy Cố Phán Yên đứng ở phía trước trạm xe buýt, tựa hồ là đặc biệt đang chờ hắn. Vương ca hít sâu một cái, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi tới bên cạnh nàng. Ta phải về nhà. Cố Phán Yên nói. Không đi nhà ta ở mấy ngày sao? Vương ca giữ lại nói, mẹ ta còn thật muốn ngươi. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, cười lạnh, ta muốn thật muốn cùng ngươi chia tay, ngươi chính là đem cả nhà ngươi cũng rời ra ngoài đều vô dụng. Thật là ác lạnh. Bị nẹn một cái, Vương ca ngậm miệng, không nói. Loại thời điểm này, nói gì lời đều vô dụng. Xem phương xa từ từ chạy mà tới xe buýt, Cố Phán Yên nói, ta đi về trước, ngươi cũng đừng đi tìm ta, đi cũng vô dụng. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn Vương ca một cái, chờ ta cân nhắc kỹ, sẽ đến trường xuyên tìm ngươi. Vương ca không nói gì, chẳng qua là trầm mặc cừ một tiếng. Ngoài mặt như vậy, trong lòng hắn nghĩ cũng là, chờ ngươi tới tìm ta. Nếu là không làm gì, quang chờ ngươi tới tìm ta, vậy ta không phải thật xong đợi sao? Xe buýt chậm chạp từ phương xa chạy tới, Cố Phán Yên cuối cùng nhìn hắn một cái, đi lên xe. Vương ca đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem xe buýt biến mất ở cuối đường. Chương 106, cái này lão ăn ngon, chương 106, cái này lão ăn ngon. Đinh đông. Chiếc xe khởi bộ, mời đứng vững đỡ tốt, trạm kế tiếp là. Xe buýt giọng nói thông báo đem Cố Phán Yên đánh thức, nàng đưa tay đỡ cái trán, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Còn tốt, không có ngồi qua đứng. Lấy điện thoại di động ra, bấm sáng, muốn nhìn một cái thời gian. Nhưng trước tiên đập vào mi mắt cũng là tấm kia quen thuộc mặt. Người nọ mặt hướng ánh nắng, lộ ra tám khỏa phơi bày răng, cười rất muốn ăn đòn. Nàng nhìn chằm chằm khóa màn hình vách giấy nhìn một hồi, chợt đem điện thoại di động bấm diệt, nhìn về ngoài cửa sổ. Kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, nàng mới nhớ tới mới vừa quên nhìn thời gian, vì vậy lại mở ra điện thoại di động nhìn một cái. Về mặt thời gian đến xem, sắp về đến nhà. Nàng phán đoán trước không sai, sau mười mấy phút, xe buýt đến trạm, nàng xuống xe, đi vào trong tiểu trấn. Trấn trên vô công rồi nghề bác gái các đại thẩm tụ ở giấm mát, trong miệng cắn hạt dưa làm nhảm ra thường. Thấy Cố Phán Yên tới, các nàng hiền hòa chiều Cố Phán Yên chào hỏi, "Tiểu Yên trở lại rồi." Cố Phán Yên lừ một tiếng, "Bạn trai ngươi thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về a? Hắn có chuyện phải bận rộn." "Làm sao nhìn qua mày ủ mặt đê, có phải hay không cùng bạn trai náo mâu thuẫn à?" "Không có." Cố Phán Yên lắc đầu một cái, đồng thời hơi tăng nhanh chút bước chân. Bác gái các đại thẩm lại không buông tha nàng, mồm năm miệng mười nói, "Ai, Tiểu Yên, tình nhân nhỏ náo mâu thuẫn rất bình thường, nhưng đầu giường gây gỗ cuối giường huệ, náo xong mâu thuẫn vẫn phải là đàng hoàng sinh hoạt nha." "Đúng vậy đúng vậy, tiểu vương đứa bé kia ta nhìn không sai, là một người đàn ông tốt, thời này nam nhân tốt đốt đèn lồng tìm khắp không, Tiểu Yên ngươi cũng không thể bỏ qua cho. Ngươi hai thật tốt chỗ, chúng ta vẫn chờ hai ngươi kết hôn uống rượu mừng đâu.
Không sai, đến lúc đó có hài tử, hai ngươi nếu là không rảnh, chúng ta miễn phí giúp ngươi nhìn hài tử.
Cố Phán Yên nghe có chút nhức đầu, một lần nữa tăng nhanh bước chân, trốn tựa như rời khỏi nơi này.
Xem bóng lưng của nàng, mấy cái bác gái đại thẩm nhìn thẳng vào mắt một cái, lộ ra hài lòng cười. Sau đó một người trong đó bác gái lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, cấp người nào đó phát giọng nói, "Tiểu Vương à, ngươi yên tâm, Tiểu Yên đứa nhỏ này chính là tính khí không tốt lắm, nhưng đối tình cảm của ngươi không cần nói, chúng ta khẳng định giúp ngươi thật tốt khuyên đủ nàng."
Một đường đi trở về nhà, đóng cửa phòng, Cố Phán Yên có chút nhức đầu. Cảm giác giống như chung quanh tất cả mọi người cũng biến thành Vương Ca thuyết khách vậy. Tên điên là lúc nào đem chấn trên nhiều người như vậy cũng thu mua. Xem ra gần đây hai ngày không thể ra cửa. Nàng xoa xoa cái trán, đi trở về căn phòng, chuẩn bị đi ngủ vừa cảm giác. Đinh đông. Mới vừa lên giường, trên điện thoại di động lại chuyển tới tin tức thanh âm nhắc nhở. Không cần suy nghĩ nàng đều biết là ai. Trừ tên kia, gần như không có ai sẽ cho nàng phát tin tức. Vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng là điện thoại di động đinh đông không ngừng vang. Nàng bị phiền không được, liền cầm lên điện thoại di động nhìn một cái. Không ngoài dự liệu, tin tức là Vương Ca phát tới, nhưng ngoài ý liệu chính là, Vương Ca phát không phải làm nũng bán thảm chữ viết tin tức, mà là cả mấy thì tin tức. Những tin tức này phân thuộc bất đồng kênh, bất đồng thời gian, bất đồng người dẫn chương trình, nhưng lại nói cùng sự kiện. Một nam tử nhân bạn gái cùng hắn chia tay, cảm giác cả đời người cũng u tối xuống dưới, nản lòng phách trí, vì vậy nhảy lầu tự vận. Trong đó có cả mấy thì tin tức nhiều năm rồi, vẽ chất phi thường mơ hồ, cũng không biết Vương Ca là thế nào nhảy ra tới. Người này có bị bệnh không? Xem những tin tức này, nàng bị chọc giận quá mà cười lên, hồi phục một câu ngươi nhảy đi, nhảy ta cũng không chia tay với ngươi, trực tiếp đem điện thoại di động ném tới đi sang một bên. Ngủ. Hai ngày này, Cố Phán Yên vẫn luôn ở trong nhà, không có từng đi ra ngoài. Một mặt là không tâm tình, lười đi ra ngoài, mặt khác người bên ngoài tất cả đều là Vương Ca thuyết khách, không muốn ra ngoài. Nhưng bây giờ, trong nhà nguyên liệu nấu ăn muốn ăn xong, không ra khỏi cửa không được. Bước ra cửa nhà, nàng mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới siêu thị. Mua xong vật, xếp hàng trả tiền thời điểm, lại nghe được phía trước có người đang thảo luận. "Ai, ngươi nghe nói không, trong thành phố hai ngày trước, có người đàn ông, bởi vì bạn gái muốn cùng hắn chia tay, nhảy lầu đâu?" "Thật giả à?" "Nhất định là thật nha, hơn nữa nghe nói vậy người ta trong riêng có tiền, học tập cũng đặc biệt tốt. Cũng bởi vì bạn gái muốn cùng hắn chia tay liền nhảy lầu, yếu ớt như vậy sao?" "Giống như không phải chính hắn muốn nhảy lầu, là hắn bạn gái nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nhảy lầu cũng không cùng hắn chia tay, cho nên hắn liền nhảy." "Hắn thật đúng là tin a. Thật có người ngu như vậy sao?" Cố Phán Yên nghe thẳng cau mày. "Không cần nghĩ, đây nhất định lại là Vương Ca tên kia dở trò quỷ. Chơi lời đồn một bộ này đúng không? Tin hắn liền có quỷ." Cười lạnh một tiếng, nàng bỏ qua một bên, giao xong khoản sau trực tiếp đi ra siêu thị. Nhưng là ở trên đường, lại đụng phải bị Vương Ca thu mua đại thẩm. Kia đại thẩm nhìn thấy nàng, lập tức liền có chút nghi ngờ hỏi, "Tiểu Yên, ngươi thế nào vẫn còn ở trong trấn, không có đi nhìn Tiểu Vương sao?"
"Ta đi nhìn hắn làm gì? Hắn nằm viện a, hơn nữa còn giống như làm giải phẫu." Đại thẩm nói.
"Nằm viện?" Cố Phán Yên nhíu mày một cái.
"Đúng vậy."
Kia đại thẩm gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra hướng nàng ngoắc, "Không tin ngươi qua đây nhìn." Đại thẩm trên điện thoại di động biểu hiện giao diện là một cái hẻ chặt vòng bằng hữu, Cố Phán Yên một cái nhận ra, cái đó là Vương Ca hình cái đầu. Điều này vòng bằng hữu hình như là ở bệnh viện vô, trong hình là quấn đầy băng vải hai chân, bên cạnh để các loại thuốc. Xứng văn là, giải phẫu rất thành công, chờ xuất viện cũng có thể đi tìm ta thân ái bạn gái rồi, vui vẻ. Cố Phán Yên chỉ nhìn một cái, chân mày liền lập tức vặn thành một xuyên chữ. Không để ý tới bác gái vẫn còn ở bên cạnh, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, một video điện thoại liền cấp Vương Ca đánh tới. Nhưng bị Vương Ca cút, lại đánh, lại cắt đứt. Nàng viết chữ uy hiếp, lại treo một thứ, sau này ngươi cũng không cần đón thêm. Uy hiếp quả nhiên là hữu hiệu, lần này video điện thoại, mặc dù bên kia ma ma thẳng thẳng rất lâu, nhưng đúng là vẫn còn đường dây được nối.
Khục, buổi chiều tốt ta, Yến Bảo.
Trong video, Vương Ca hình như là ở trong nhà hàng ăn cơm, ồn ào. Hắn rõ ràng có chút lúng túng, gãi đầu một cái, giống như không biết nên làm gì, từ trong chén gắp một khối lớn xương sườn cho nàng nhìn. "Cái kia, Yên Bảo, cái này lao ăn ngon, ngươi muốn tới một hớp không?"
"Ta tới cái đầu ngươi."
Cố Phán Yên ngực kịch liệt phập phồng hai cái, một câu nói cũng chưa nói, cúp điện thoại. Cũng biết không nên tin tưởng cái này cho má. Bên kia ăn xương sườn Vương Ca còn muốn cho thêm nàng đánh tới, nhưng phát hiện mình bị chặn ít. Hắn gãi đầu một cái, mặc dù bị chặn ít, nhưng trên mặt lại lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Chậm rãi đem xương sườn ăn xong, hắn đứng lên trả tiền, đi ra quán cơm. Đây là một nhà tiểu khu dưới lầu quán cơm, kỳ thực mùi vị không tính rất tốt. Mà Vương Ca sở dĩ sẽ ở nơi này ăn cơm, là bởi vì nơi này là hải xa, là Trần Luân Hy nhà dưới lầu. Chương 107, phải đợi hắn tình nguyện, chương 107, phải đợi hắn tình nguyện. Đi ra quán cơm, Vương Ca nâng đầu, xa xa nhìn một cái Trần Luân Hy nhà cửa sổ. Chẳng qua là đơn giản nhìn một cái gì cũng không làm. Đã không có đi vào, cũng không hề rời đi, mà là xoay người đi vào phụ cận một nhà nhà khách. Hắn kỳ thực ngày hôm qua lại tới, nhưng là một mực tại do dự có nên đi vào hay không, có phải hay không đi theo Trần Luân Hy gặp một lần. Bản thân hắn là muốn đi gặp một lần, dù sao thời gian dài như vậy không gặp, Trần Luân Hy lại lâu như vậy không có cấp hắn viết thư, đáy lòng tư niệm đã sớm nồng nặc đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng là, một mặt là Trần Luân Hy có thể tạm thời không muốn cùng gặp mặt hắn, mặt khác, Cố Phán Yên bên kia còn đang tức giận đâu, hơn nữa tức giận nguyên nhân vẫn cùng Trần Luân Hy có liên quan, nếu như lúc này đi tìm Trần Luân Hy, cho dù đã sớm quyết định tốt phải làm rác rưởi nam, nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút cảm giác tội lỗi. Cho nên, hắn vẫn tại Trần Luân Hy nhà dưới lầu bồi hồi, đã không đi vào, cũng không rời đi. Cố Phán Yên bên kia hắn kỳ thực không phải rất gấp, chủ yếu là sốt ruột cũng vô dụng. Hắn tính toán đợi lại tới 2 ngày, Yên Bảo tâm tình hơi hòa hoãn một lúc sau, trở lên cửa đi thật tốt dỗ dành dỗ dành. Bây giờ tạm thời trước hết dùng một chút loại này không ra gì phương pháp, ở Yên Bảo trước mặt hơi soát quét một cái tồn tại cảm liền tốt. Cố Phán Yên vốn tưởng rằng nàng đem Vương Ca chặn nít sau, Vương Ca sẽ hơi thu liễm một chút, ít nhất sẽ không lại dùng loại này thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ ra Vương Ca còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng. Nhưng nàng phát hiện nàng lỗi, sai rất thái quá. Bởi vì nàng ở cửa nhà mình, thấy được một chương dán Vương Ca hình, số tiền lớn cầu tử miếng quảng cáo. Vương chiều cao 1m8, vóc người cứ tốt, đẹp trai sáng sủa, gia đình giàu có, nhân bị bạn gái vứt bỏ, từ nay hồi tâm không còn yêu, chỉ mong muốn đứa bé thừa kế trong nhà tài sản, tròn hắn làm cha mơ mộng, cho nên hiện thành chiêu một vị thành thực thủ tín khỏe mạnh trưởng thành nữ tử cùng hắn chung mang thai một đứa bé, tiền đặt cọc 300.000, mang thai sau khi thành công còn có số tiền lớn đền đáp. Không ảnh hưởng gia đình, giữ bí mật, cự tuyệt trò chơi. Phía dưới là một chuỗi số điện thoại. Xem cái này miếng quảng cáo, Cố Phán Yên mặt đều đen. Loại chuyện như vậy hắn cũng làm được. Thiên kia cũng không ngại mất mặt sao? Nàng quả quyết lấy điện thoại di động ra, đem Vương Ca từ danh sách đen lia đi ra, sau đó một cú điện thoại liền đánh tới. Điện thoại mới vừa tiếp thông, chưa cho Vương Ca cơ hội mở miệng, Cố Phán Yên trực tiếp mắng, ngươi có phải hay không có bệnh à? Số tiền lớn cầu tử cầu tới nhà ta đúng không? Điện thoại bên kia giọng điệu của Vương Ca cũng là có chút ngộng, a, số tiền lớn cầu tử? Cái gì số tiền lớn cầu tử? Ngươi thiếu cấp ta trang, lại hướng cửa nhà ta dán loại này miếng quảng cáo, ngươi liền chuẩn bị ở danh sách đen trong đợi cả đời đi. Vương Ca ở nàng nơi này đã không có bất kỳ uy tín có thể nói, cho nên Cố Phán Yên lạnh như băng sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, lần nữa đem Vương Ca ném vào danh sách đen trong. Bên kia, đang nằm ở trong nhà khách chơi điện thoại di động Vương Ca là thật vô cùng ngượng bức. Số tiền lớn cầu tử, miếng quảng cáo, đây cũng không phải là hắn làm a? Ai sẽ ngốc đến mức dùng số tiền lớn cầu tử miếng quảng cáo đi bạn gái trước mặt soát tồn tại cảm a? Đó không phải là muốn chết sao? Hắn nhiều nhất tối đa cũng liền phát cái thông báo tìm người. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Nghe trong điện thoại hồi báo, người ở nước ngoài Vương Thịnh nằm song xoài khách sạn trên giường, một cái tay cầm một bình sập dài, cười nắc nẻ, ta lão đệ sinh hoạt thật đúng là muôn màu muôn vẻ a, ao ước, thật sự là ao ước. Làm hắn anh trai yêu quý, ta phải giúp hắn một chút. Vương Thịnh uống một hớp sập dài, lấy tay chống cằm, trong lòng suy nghĩ trừ số tiền lớn cầu tử quảng cáo sau, còn có thể có phương pháp gì có thể làm kiếm chuyện. Nếu không, đem cái khác miếng quảng cáo tất cả đều đánh một lần. Vương Ca chuyên nghiệp mở khóa, Vương Ca đồ điện sửa chữa, Vương Ca tín dụng tiền vay, Vương Ca giao hàng tới cửa. Bằng không dứt khoát tới một cái mỹ nam Vương Ca đặc thủ phục vụ gọi lên liền đến. Vừa nghĩ tới cái loại đó hình ảnh, Vương Thịnh cũng không thể ức chế phát ra tiếng cười. Quá mỹ diệu tay. Hắn đang muốn ra tay đi làm, trên điện thoại di động lại nhận được một xa lạ điện tới. Xem cái này chưa từng thấy dãy số, Vương Thịnh uống một hớp sập dài, không thèm cười hạ, đem cắt đứt. Hắn 100% xác định, cái số này là lão đệ Tiểu Hảo. Hắn đang muốn đưa cái này số kéo vào danh sách đen, cái số này lại cấp hắn phát tới một cái tin nhắn ngắn. Chẳng nghĩ ta không có sao, nhưng ngươi nếu là lại kiếm chuyện, ta muốn phải báo cảnh, để cho FBI đi bái phòng ngươi. Uy hiếp ta. Vương Thịnh không thèm bấm diện điện thoại di động. Hai ta rốt cuộc ai là ca ca ai là đệ đệ a? Ta biết sợ ngươi. Chuyện Tiểu Lâm. Hắn đem cuối cùng một hớp sắp dài uống xong, gọi điện thoại, này, giúp ta đặt trước một cái trở về nước vé máy bay, ừm, không trở về Trường Xuyên. Mấy ngày sau buổi chiều, Vương Ca lại một lần nữa từ nhà kia bán xương sườn quán cơm nhỏ bên trong đi ra tới. Mấy ngày nay, hắn nhàn rỗi không chuyện gì ở nơi này bên lượn lờ, mong muốn chế tạo một lần vô tình gặp được. Nhưng cũng không biết là Trần Luân Hy căn bản không ra khỏi cửa, hay là hắn vận khí thực tại quá kém, cứ là một lần đều không thể vô tình gặp được đến. Cái này để cho hắn rất là thất vọng. Nhìn một cái trên điện thoại di động nhật kỳ, Vương Ca thở dài, không thể kéo dài được nữa. Tối nay liền phải trở về Trường Xuyên, bây giờ sẽ phải làm ra quyết định. Đứng ở tiểu khu dưới lầu, hắn do dự một chút, nhấc chân đi vào bên trong lầu. Từ trong thang máy đi ra, đứng ở Trần Luân Hy cửa nhà. Hắn giơ tay lên, mong muốn gõ cửa, nhưng do dự một chút, nâng tay lên nhưng lại vô lực rũ xuống. Như vậy lật đi lật lại mấy lần về sau, hắn có chút khổ não nắm tóc, ở trong hành lang lật đi lật lại bồi hồi. Từ Yên Bảo nơi đó được đến năng lực đặc thù hạnh phúc dũng khí lúc này tựa hồ mất đi tác dụng của nó, để cho Vương Ca biến thành một quỷ nhát gan. Sau một hồi, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn một cái kia phiến màu nâu cửa phòng, xoay người rời đi. Đồng thời lấy điện thoại di động ra, đặt trước một trường vé máy bay. Trở về Trường Xuyên, tìm Yên Bảo. Đang ở hắn sau khi rời đi không bao lâu, Trần Luân Hy nhà cách vách kia phiến cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một dâu tóc hoa râm, mặt mũi hiền hòa lao thái thái thò đầu ra nhìn một cái, phòng đối diện bên trong nói, "Hải tử, hắn đi." Trong phòng, mang theo lớn gọng kính, trong ngực ôm một con nhỏ mèo ly hoa cô bé từ trên ghế xạ lọn đứng lên, giọng êm ái nói, "Vậy ta cũng trở về đi, mãi mãi." Lão mãi mãi không nói gì, cái gì cũng không có hỏi, chẳng qua là nơi nơi hiền hòa gật đầu, "Trở về đi, hải tử, có vấn đề gì tùy thời tới nữa." Ừm. Từ trong phòng đi ra, cô bé đi tới hành lang cửa sổ cạnh, loáng thoáng còn có thể thấy được người nọ vội vã rời đi bóng dáng. Nét mặt của nàng không có thay đổi gì, núp ở màu đen lớn gọng kính hạ con ngươi hay là bình tĩnh như vậy. Cô bé giọng êm ái mở miệng, không biết là ở đối với người nào nói, đây cũng là lễ bộ phận. Mèo. Tên là tiểu ca mèo Ly Hoa tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, an ủi tựa như vươn đầu lưỡi, liếm liếm cô bé bàn tay. Nàng xoa xoa nhỏ mèo Ly Hoa đầu, nhìn người nọ bóng lưng, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng. Do nó tạ rủ sẽ họ ở hòa cái lớp, ún đi so re sai ét. Không nên đi quấy rối ta chỗ yêu, phải đợi hắn tình nguyện. Câu này tiếng Anh ra từ Thánh Kinh Nhã Ca 2 chương 7 đốt. Ta cảm thấy nơi này dùng nguyên văn sẽ tương đối khá hơn một chủ tượng 108, tuần cái ngăn, chương 108, tuần cái ngăn. Cố Phán Yên sinh hoạt trở lại chính quỹ. Vương Ca giống như thật tiêu đình đi xuống. Cửa nhà miếng quảng cáo bị dọn dẹp được sạch sẽ, ra cửa cũng sẽ không có bác gái đại thẩm nói với nàng chút liên quan tới Vương Ca chuyện gì. Ngay cả trên điện thoại di động cũng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ở nàng cảnh cáo Vương Ca hơn nữa đem hắn chặn nít sau, giống như trong một đêm, nguyên bản còn không chỗ nào không có mặt Vương Ca, đột nhiên liền từ thế giới của nàng bên trong biến mất, không thấy tăm hơi. Nàng toàn bộ thế giới lần nữa trở nên yên lặng. Muốn cùng một người vạch rõ giới hạn chính là đơn giản như vậy, ban đầu nàng cùng cha mẹ vạch rõ giới hạn thời điểm là như thế này, bây giờ cùng Vương Ca vạch rõ giới hạn cũng là như thế này. Cố Phán Yên đã sớm không phải cái gì đa sầu đa cảm tiểu cô nương, ý thức được một điểm này sau, nàng không có cái gì thương tâm mất mát, cũng không có cái gì lo được lo mất, chẳng qua là chợt rất muốn hút điếu thuốc. Nàng đã rất lâu không có đã hút thuốc. Trước mua khói ở trường xuyên kia nóc nhà trọ bên trong ngăn kéo, lần trước thu dọn đồ đạc lúc rời đi, bị nàng thuận tay ném vào thùng rác. Bây giờ nhà nàng không có khói, nàng cũng lười lại đi ra mua. Cứ như vậy kết thúc cũng tốt. Nàng nghĩ thầm. Nàng chưa bao giờ thiếu hụt kiên định đi yêu một người dũng khí, cũng giống vậy không thiếu thốn tiêu xái rời đi bạn đời dũng khí. Không có người nào rời đi ai liền sống không nổi, nàng đã từ nơi này phần yêu trong, thu hoạch đủ để chống đỡ nàng đàng hoàng sinh hoạt đi xuống động lực. Mỗi một đoạn trải qua đều là một phần tài sản, toàn bộ vết sẹo cuối cùng cũng sẽ biến thành khôi giáp. Toàn bộ đánh không sụp nàng, chung quy sẽ để cho nàng càng mạnh mẽ hơn. Ở Vương Ca trở lại trường xuyên đêm hôm đó, Cố Phán Yên rốt cuộc làm ra quyết định. Cứ như vậy đi, ít nhất đã từng có một lần yêu cùng bị yêu trải qua, nên thỏa mãn, cũng nên kết thúc. Thừa dịp yêu thương đang nồng, thừa dịp tình cảm còn rất tốt đẹp, sắp sửa trước, nàng nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ này một mực kéo dài đến sáng ngày thứ hai, Vương Ca gọi nàng rời giường ăn cơm. Gọi nàng rời giường ăn cơm. Nghe được Vương Ca thanh âm thời điểm, Cố Phán Yên cả người đều làm động. Nàng sững sờ xem cái này vừa sáng sớm mặc tạp dề, xuất hiện ở gian phòng của mình nam nhân, một lần hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ. Cho đến Vương Ca đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ, nàng mới phản ứng được, cau mày hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta không thể tới sao?" Vương Ca chớp chớp mắt, "Ta không phải không để cho ngươi tới sao?" "Cái này?" Vương Ca gãi đầu một cái, "Ta vốn là thành thành thật thật nghe ngươi lời nói, không kiếm chuyện, cũng bất quá đến tìm ngươi. Vậy ngươi bây giờ tại sao cũng tới?" "Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân a." Vương Ca lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn. "Ngày 22 tháng 8, âm lịch mùng 7 tháng 7." Là trong thần thoại, Nưu Lang chức nữ ngày chủ phụng. Mặc dù ngươi đang suy nghĩ có phải hay không cùng ta chia tay, nhưng ít ra trước mắt chúng ta còn không có chia tay nha. Vương Ca hùng hồn, lễ tình nhân, đương nhiên là muốn cùng bạn gái cùng nhau qua a. Cố Phán Yên nhíu mày. Đêm thất tịch. Được rồi, coi như ngươi bây giờ vẫn còn ở giờ ta, vậy ít nhất trước rời giường ăn một bữa cơm nha. Vương Ca không có cho nàng cơ hội nói chuyện, bỏ lại những lời này đi liền ra căn phòng. Chỉ còn giữ lại Cố Phán Yên đỡ cái chán, có chút nhức đầu. Thế nào lại cứ liền lễ tình nhân đâu? Nàng bất đắc dĩ tiếp nhận tư thế, mặc quần áo tử tế, từ trên giường bò dậy. Đi ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, liền thấy Vương Ca đang bưng hai chén nóng hổi cháo thả vào trên bàn ăn. Phòng khách tựa hồ cũng bị cẩn thận quét dọn một lần, không nhiễm một hạt bụi. Cũng không biết người này rốt cuộc tới lúc nào. Cố Phán Yên nhìn qua, sẽ thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài rửa mặt. Ăn điểm tâm thời điểm, nàng vẫn là một bộ yên lặng dáng vẻ. Hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân A Yên bảo, đừng như vậy một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui nha. Vương Ca gãi đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu không, ngươi trước tổn cái ngăn, chờ hai ta thật vui vẻ qua hết lễ tình nhân, ngươi lại loạt tiếp tục tức giận. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Vương Ca nắm tóc, lại từ trong túi móc ra một đống gói đẹp đẽ cái hộp, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Hắn mở hộp ra, bên trong là một chuỗi sáng màu bạc xiềng xích chạm vòng tay, cùng nàng trên lỗ hai đôi kêu đông thai tựa hồ là đồng bộ. Cố Phán Yên hay là không nói một lời, Vương Ca liền kéo qua tay của nàng, chăm chú giúp nàng đeo lên. Màu bạc vòng tay cùng nàng trắng non thủ đoạn nhịp nhàng thuận lợi, lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Cố Phán Yên không có cự tuyệt, nhìn qua trên cổ tay vòng tay, lại quay đầu nhìn về phía Vương Ca, giọng hơi có chút khàn khàn, ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Nàng liên lễ tình nhân cũng không có ý thức được. Dù sao nàng chưa từng qua loại này ngày lễ. Không sao. Vương Ca tiến tới ôm lấy nàng, ngươi đã là trời cao ban cho ta lễ vật tốt nhất. A. Cố Phán Yên không có cự tuyệt hắn ôm, cũng không để ý tới cái này rác rưởi nam lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua là hỏi, ngươi có sắp xếp gì không? Lần trước chúng ta đi leo qua núi, lần này chúng ta cùng đi xem biển, thế nào? Vương Ca hỏi. Cố Phán Yên yên lặng 2 giây, được. Không cần gì cả thu thập, Vương Ca đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hai người vừa ra cửa, liền đã có xe đang chờ. Trường Xuyên là đất liền thành thị, không kề biển, cho nên mong muốn đi nhìn biển, sẽ phải đi những thành thị khác. Vương Ca đã sớm đã đặt xong phiếu, hai người lần nữa bước lên máy bay. Dọc theo đường đi, Cố Phán Yên cũng không nói lời nào, cặp kia giống như có thể câu hồn phách người mắt đào trong cũng không có gì tâm tình chập chờn. Ngược lại Vương Ca có chút mỏi mệt tựa vào trên người nàng, yên bảo, ta mệt quá, ta phải ngủ một hồi. Hắn tối hôm qua cả đêm từ hải xa chạy về, làm một hệ liệt tan bài, lại chạy đến Cố Phán Yên trong nhà nấu cơm quét dọn vệ sinh, cả đêm đang ở trên xe ngủ một hồi. Mặc dù có hạnh phúc dũng khí gia trì, để cho hắn không đến nỗi quá mệt mỏi, nhưng buồn ngủ dâng trào hay là không thể tránh được. Tựa vào Cố Phán Yên trên người, trong mũi vẫn vít quen thuộc mùi thơm, Vương Ca rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cố Phán Yên nhìn hắn chằm chằm một hồi, phát giác người này giống như so trước đó trở nên đẹp trai một chút. Ảo giác? Hay là nói hắn khó được thật tốt ăn mặc một lần? Cố Phán Yên không nghĩ tra cứu những thứ này, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Xanh nhạt bầu trời gần ngay trước mắt, trắng đoán mây ở phương xa phiêu đãng. Bên hai truyền tới cái nào đó rác rưởi nam trong giấc mộng thì thầm, "Yên bảo, hắc hắc, Yên bảo." Cố Phán Yên nghiêng đầu nhìn một cái, người này tựa hồ đang làm gì mộng đẹp đâu, khóe miệng không tự chủ giơ lên, nước miếng đều muốn chảy ra. Thật thô bỉ. Cố Phán Yên nhíu môi, cầm cái khăn giấy cấp hắn lau nước miếng, suy nghĩ một chút, lại tìm ra điện thoại di động cấp hắn chụp tấm hình. Vương Ca điểm nhan sắc vẫn là vô cùng có thể đánh, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, không cần bất kỳ mỹ nhan cùng kính lọc tôn lên, liền đã thắng được tuyệt đại đa số người. Trong giấc mộng lộ ra cười, càng lạ như hài đồng vậy, chân thành lại tốt đẹp. Nếu như công chúa ngủ trong rừng là nam nhân vậy, sắp xỉ cũng chính là bộ dáng như vậy đi. Cố Phán Yên nhìn một hồi, dùng tấm hình này, đem trước khóa màn hình vách giấy đổi. Chương 109, hoa hồng, chương 109, hoa hồng. Tháng 8 trên bờ biển vẫn có rất nhiều người. Hùng chi hôm nay hay là lễ tình nhân, có không ít tình nhân cũng làm ra giống vậy tới bờ biển chơi lựa chọn. Điều này sẽ đưa đến trên bờ biển lộ ra hơi có chút chật chội. Vương Ca ở trần, chỉ mặc một cái quần bãi biển. Hắn mặc dù không cái gì rèn luyện qua, nhưng là trải qua hạnh phúc dũng khí gia trì, thể lực của hắn bây giờ có chừng 8 giờ. Mặc dù không có cái loại đó sức bùng nổ bắp thịt, nhưng cũng có rõ ràng bắp thịt đường cong, tương đương gồm có mỹ cảm. Cố Phán Yên cũng ở đây Vương Ca mua cho nàng đồ bơi bên trong, chọn một cái không tính bảo thủ, cũng không tính bại lộ mặc lên người, nằm song xoài bãi cắt trên ghế, lười biếng phơi nắng. Tiến bảo, ta giúp ngươi xóa kem chống nắng. Vương Ca cười híp mắt tiến tới, Cố Phán Yên ừ một tiếng, động đều chẳng muốn động, mặc cho Vương Ca thi triển. Trên bờ cắt nhiều người như vậy, Vương Ca tự nhiên không thể nào quá cản rỡ, chẳng qua là đem phơi bày bên ngoài bộ phận tất cả đều bôi lên một lần. Xóa xong, hắn đem kem chống nắng đưa cho Cố Phán Yên, nói, đến phiên ngươi giúp ta lau. Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Vương Ca liền nằm ở bãi cắt trên ghế, nhắm mắt lại, thưởng thụ Cố Phán Yên trắng nón đầu ngón tay ở trên người hắn đi lại. Thế nào, vóc người của ta có phải hay không rất tốt? Chờ Cố Phán Yên xóa xong, hắn cười hì hì hỏi. Bình thường đi. Cố Phán Yên tiện tay đem kem chống nắng ném tới trên bàn, nằm lại nàng bãi cắt ghế. Hôm nay nhiệt độ tương đương thích hợp, thái dương ấm áp dễ chịu, không có gì vãng độc ác như vậy. Tại dạng này dưới ánh mặt trời, cả người cũng ấm áp, cũng không muốn núp đích. Cảm giác trước u ám tâm tình đều bị quét một cái sạch. Lại quay đầu nhìn lại, bên cạnh Vương Ca đã nhắm hai mắt lại, đang ngủ say. Người này, Cố Phán Yên lắc đầu một cái, đem Vương Ca mua che nắng kính đeo lên, theo buồn ngủ dâng trào, cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Đợi nàng mở mắt lần nữa thời điểm, đối diện bãi cắt trên ghế đã không có Vương Ca bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, tên kia đang cầm cây côn gỗ, đứng ở trên bờ biển tô tô vẽ vẽ cái gì. Tiến bảo, ngươi tỉnh rồi. Thấy được nàng từ bãi cắt trên ghế ngồi dậy, Vương Ca vui vẻ hướng nàng ngắc, sang đây xem. Cố Phán Yên lười biếng đi qua, thấy được Vương Ca trên đất vẽ hai cái tiểu nhân. Hai cái tiểu nhân giữa trên lệch phi thường lớn, một chẳng qua là trên đầu dài ba cây lông làm tóc mạ tờ men, một cái khác nhưng thật giống như là tình yêu trong phim ảnh, một cái nhăn mày một tiếng cười đều có vô hạn sức hấp dẫn vai nữ chính. Cái này hai tiểu nhân còn bị phi thường ấu trí dùng tình yêu vòng lên, giống như là nơi nào đến học sinh tiểu học vẽ vậy. Thế nào, ta vẽ nhìn có được hay không? Vương Ca mặt đắc ý hỏi nàng. Rất xấu xí. Cố Phán Yên bĩu môi. Nào có, rõ ràng rất dễ nhìn. Vương Ca không phục, yên bảo, ngươi đừng bởi vì giận ta, liền chê bai ta bức vẽ được rồi, ngươi muốn khách quan một chút. Khách quan cũng rất xấu xí. Cố Phán Yên chê bai nói, đặc biệt là cái này tình yêu, chỉ có đứa bé mới có thể làm chuyện như vậy à? Vương Ca, ta coi như ngươi khen ta đồng tâm chưa mẫn. Hắn không thèm để ý hừ hừ đôi câu, tự nhiên tiếp tục cầm côn gỗ vẽ cái đó mạ tờ men. Hắn chắc chắn sẽ không để cho mình chỉ thuộc về mạ tờ men hình tượng, chẳng qua là yên bảo tỉnh có chút sớm, hắn không có vẽ xong mà thôi. Cố Phán Yên không để ý tới hắn, tự mình một người từ từ đi vào biển rộng. Nước biển từ từ bao phủ mắt cá chân nàng, ngay sau đó là cẳng chân, bắp đùi, eo hết. Sau đó, nàng vây vây tóc dài, một đầu đâm vào hải lý. Nàng dĩ nhiên biết bơi, hơn nữa bơi lội kỹ xảo tương đối khá. Mặc dù chưa từng đã tới bờ biển, nhưng khi còn bé ra ra thường mang nàng đi chấn trên bờ sông nhỏ bắt cá, thường đi tại bờ sông, dĩ nhiên là nắm giữ bơi lội cái này kỹ năng. Ở trong biển du thời gian rất lâu, nàng hơi có chút mệt mỏi, đang muốn trở về, bên tai lại chuyển tới động cơ tiếng nổ. Tiến bảo, quen thuộc tiếng kêu xuyên việt nước biển truyền vào lỗ tai, nàng từ trên mặt nước lộ ra đầu, liền thấy một chiếc rất là khí phái du thuyền một đường phá vỡ sóng gió, đi tới trước mặt nàng. Vương Ca từ tầng cao nhất chỗ tài xế ngồi bên trên nhảy xuống, chiều Cố Phán Yên đưa tay ra, cười nói, tới Yên Bảo, đi lên, ta mang ngươi hóng gió một chút. Cố Phán Yên đưa tay nắm chặt tay của hắn, hơi dùng hạ lực, bỏ lên. Du thuyền nhanh chóng khởi động, lấy cực nhanh tốc độ cách xa bãi biển. Cái này du thuyền tổng cộng có hai cái chỗ tài xế ngồi, một chỗ tài xế ngồi ở nội bộ, một chỗ tài xế ngồi ở tầng cao nhất, có thể hóng gió. Vương Ca lúc này đang ở phía trên nhất chỗ tài xế ngồi, Cố Phán Yên đứng ở Vương Ca bên người, một bên cầm khăn lông lau tóc, vừa cảm thụ gió biển đập vào mặt cảm giác. Cảm giác thế nào? Vương Ca hỏi nàng. Cũng không tệ lắm. Sóng gió quá lớn, để cho Cố Phán Yên hơi hé mắt. Cái này vốn là ba ta mua được câu cá, nhưng hắn gần đây cũng không có kỳ nghỉ, không rảnh câu cá, cho nên liền bị ta trộm tới, cấp hai ta qua lễ tình nhân dùng. Vương Ca cười nói với nàng, chờ thêm xong lễ tình nhân, ta cho hắn thêm đưa trở về. Qua hết lễ tình nhân, nên chia tay. Cố Phán Yên nhìn chòng chọc hắn một hồi, đột nhiên hỏi, trong này có rượu không? Vương Ca suy nghĩ một chút, ta nhớ được là có, ở bên trong trong ngăn kéo, ngươi đi vào tìm một chút đi. Cố Phán Yên xoay người đi vào du thuyền nội bộ, không bao lâu, nàng sẽ cầm mấy bình rượu đi ra, ngồi vào du thuyền phần đuôi trên ghế salon, chiều Vương Ca hô, đừng mở, tới bồi ta uống rượu đi. Đến rồi. Vương Ca đem du thuyền dừng lại, ngồi vào đối diện với nàng. Cố Phán Yên cấp hắn rót rượu. Du thuyền dừng ở khắp nơi địa phương không người, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là không thấy bờ bến đại dương. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiến bảo, đừng nói chuyện. Cố Phán Yên lắc đầu một cái, nâng cốc ly đưa cho hắn, uống rượu. Nha. Hợp với uống hai bình rượu đỏ, Cố Phán Yên nâng đỡ cái chán. Số độ không quá đủ, mong muốn mượn rượu tiêu sầu, kết quả lại là nâng ly tiêu sầu buồn càng buồn. Vì vậy, nàng lại tìm ra một chai số độ cao rượu trắng, một bộ nhất định phải uống say không thể địa bộ. Nàng hướng ly rượu trong rót rượu trắng, vừa muốn hướng trong miệng rót, nhưng lại bị Vương Ca bắt được thủ đoạn. Cố Phán Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hơi có chút hung ác, giống như là một ít cỡ lớn họ mèo động vật. Ta không phải không để cho ngươi uống. Vương Ca thở dài, giải thích nói, chẳng qua là ngươi quan uống, không có thức nhắm, cũng không có ý nghĩa à? Cố Phán Yên khẽ to mày, ta đã tìm, phía trên này không thể ăn. Vương Ca khẽ môi vểnh lên, chỉ phía dưới màu xanh thẳm đại dương, phía trên không có, nhưng là phía dưới có à? Ở Cố Phán Yên ánh mắt nghi hoặc trong, hắn tiện tay cầm một kiếm an toàn đeo lên, hừ hừ nói, ngươi chờ ở đây, nhìn ta đi xuống cho ngươi bắt con cá lớn trở lại. Không phải, chờ chút. Cố Phán Yên sửng sốt một chút, vừa định đưa tay đi bắt hắn, nhưng lại không có bắt lại, bị hắn phủ một tiếng nhảy vào hải lý. Nàng vội vàng đứng lên, khóa chặt chân mày, ở nơi này cái hải vực trong siêu tầm Vương Ca bóng dáng. Người này, không biết chết chìm đều là biết bơi sao? Cũng may, Vương Ca đang bơi lội phương diện này giống như quả thật có chút vật, chỉ chốc lát, một con cá lớn liền bị hắn nắm, ném tới trên thuyền. Cố Phán Yên đang muốn thở phào, chỉ thấy người này hướng nàng nở nụ cười, sau đó đột nhiên hít vào một hơi, lại đi xuống. Em sợ. Sau đó, một phút đồng hồ sau, Vương Ca ném lên tới một con cua đồng Trung Quốc. Hai phút đồng hồ về sau, Vương Ca lại ném lên tới một con tôm rồng lớn. Sau 3 phút, Vương Ca lại ném lên tới một con chủng loại không giống nhau tôm rồng. Cố Phán Yên bắt đầu ý thức được không được bình thường. Trước không nói cái hải vực này có hay không lớn như vậy tôm rồng, liền gọi, cái này tôm rồng cái cảng, thế nào còn bị dùng dây thừng buộc lại rồi? Chẳng lẽ cái này tôm rồng là từ hải sản thị trường trốn ra được, sau đó mới bị Vương Ca bắt được? Khoe miệng nàng vừa kéo, đang muốn mắng Vương Ca đôi câu, chợt phát giác được, Vương Ca đã có mấy phút không có đi lên. Người đâu? Lại qua một phút, đang ở nàng sắp nhịn không được nhảy xuống tìm hắn thời điểm, Vương Ca cuối cùng từ trên mặt nước lộ đầu ra. Hắc hắc, Yên Bảo, ngươi nhìn. Cố Phán Yên đang muốn mắng hắn, lại thấy được hắn đem trong ngực một lớn phụng nhân bị nước biển ngâm, trở nên héo nhi đi tức hoa hồng dơ lên thật cao, dính đầy vết nước trên mặt tươi cười, tặng cho ngươi. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, trong chốc ngắn này, hô hấp của nàng gần như đều muốn dừng lại. Chẳng qua là mấy giây sau, nàng lại trợn mắng, bệnh thần kinh, còn không lên mau. Bị mắng, vậy mà Vương Ca lại không có lập tức lên thuyền, mà là ôm hoa hồng đáng thương nói, ta chuột rút chân, không lên nổi. Chuột rút chân. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, người này ôm hoa hồng bơi qua bơi lại, nào có một tia chuột rút chân dáng vẻ. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Tiên Bảo, ngươi nếu không tới cứu ta, ta sẽ chết ở chỗ này. Cái nào đó rác rưởi nam vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng cầu cứu, Cố Phán Yên hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy xuống. Tiên Bảo. Vương Ca đi qua ôm lấy nàng, hai người ở trong biển ôm nhau. Đột phá nước biển trở cách, môi cùng môi từ từ dán vào. Hoa hồng bị kẹp ở giữa, thân thể của bọn họ dần dần chìm xuống. Chương 110, cái này bánh vẽ hết sức nát, chương 110, cái này bánh vẽ hết sức nát. Phù phù. Bọt nước về ra, Vương Ca cùng Cố Phán Yên từ trong nước leo về du thuyền bên trên. Bọn họ ngửa đầu nằm đến trên bong thuyền, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Loại này ở trong biển hôn trò chơi vẫn là vô cùng nguy hiểm, thật may là hai người lượng hô hấp cũng rất không sai, không phải có thể liền lên không đến, cần bên ngoài sân hiệp trợ. Nguy hiểm là thật nguy hiểm, nhưng kích thích cũng là thật kích thích. Nằm song xoài trên bong thuyền, hơi chậm một lúc sau, Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, cánh tay vừa dùng lực, liền đem Cố Phán Yên nắm vào trong ngực. Tiến Bảo. Cố Phán Yên lười biếng ngừ một tiếng. Hắn vuốt vuốt Cố Phán Yên lướt đấm tóc dài, một bên thở hào hẹn, một bên ở bên thai nàng nhỏ giọng dụ dỗ nói, đừng giận ta có được hay không? Hả? Hai ta hảo hảo ở tại cùng nhau, sau này tiền lương của ta chặn cũng cho ngươi quản, ta nếu là lại chọc giận ngươi tức giận, ngươi liền trừ ta tiền xài vặt. Cố Phán Yên ngửa đầu nhìn chòng chọc hắn một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái này bánh vẽ hết sức nát. A. Vương Ca gãi đầu một cái, ngại ngùng, lần đầu tiên bánh vẽ, không phải rất thuần thục, lần sau ta ăn. Không chờ hắn nói xong, Cố Phán Yên trực tiếp đem hắn đẩy ngã trên bông thuyền, lật người, đem hắn đè ở dưới người. Tiến Bảo. Đừng nói chuyện. Cố Phán Yên cúi người, ngăn chặn cái miệng của hắn. Ô. Ai, nếu không nói ta lão đệ thông minh đâu, phương pháp kia, trừ ta lão đệ, ai nghĩ ra được à? Xa xa một cái khác trên chiếc thuyền này, Vương Thịnh ngồi ở đuôi thuyền, trên người còn ăn mặc chuyên nghiệp đồ lặn, bàn chân mảng cũng không có lấy xuống đâu, liền đã không kịp chờ đợi cấp Vương mẹ gọi điện thoại hội báo tình huống. Mẹ, ngươi là không thấy chàng diện kia, chật chật, nhưng lắm mạn, làm lão đệ ôm hoa hồng từ hải lý lúc đi ra, đệ muội trực tiếp cảm động đến nhảy xuống. Vương mẹ nghe rất gấp, ngươi cái danh con, ngươi gọi có ích lợi gì à? Ngươi liền không có ghi chép cái giống như sao? Ừm. Mẹ, kỳ thực ta cũng là nghe người trên thuyền nói. Vương Thịnh gãi đầu một cái, ta khi đó ở dưới nước, dưỡng khí nhanh không còn, vội vã lên bờ đâu, gì cũng không có xem. Hải lý cua, tôm rồng, cùng với hoa hồng, tự nhiên không thể nào là Vương Ca trước hạn đặt ở chỗ đó. Trước không nói trước hạn đặt ở kia tôm rồng có thể hay không chạy, coi như không chạy, cái này trên đại dương bao la liền cái làm ký hiệu địa phương cũng không có, hắn lần sau tới có thể hay không tìm được cũng là cái vấn đề. Cho nên Vương Ca cầm lên đi những thứ kia tôm rồng, a hoa hồng, a loại, kỳ thực đều là Vương Thịnh ở dưới nước đưa cho hắn. Loại chuyện như vậy ngươi cũng sẽ không giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, không phải bản thân đi. Mẹ, ngươi không hiểu, chủ yếu là có ý tứ. Vương Thịnh hớn hở mặt mày, lặn xuống nước có ý tứ, làm máy bay điểm trợ cũng có ý tứ, một bên lặn xuống nước một bên làm máy bay điểm trợ thì càng có ý tứ. Xem hai người bọn họ hòa hảo, ta liền phi thường có cảm giác thành công, cảm giác cái này tất cả đều là công lao của ta, lần sau gặp được lão đệ, ta cũng có thể ưỡn ngực nâng đầu, quản hắn muốn chút tiền tiêu. Vương mẹ. Nàng chê bai nói, người lớn như thế, không tìm được bạn gái thì thôi, để ngươi ghi chép cái giống như ngươi cũng ghi chép không tới, còn với ngươi đệ đòi tiền hoa, mất mặt hay không à? Vương Thịnh cười ha ha một tiếng, mất mặt liền mất mặt đi, ngược lại ném chính là ngươi người, ta sống thật vui vẻ. Cuộc sống nha, đương nhiên là vui vẻ trọng yếu nhất rồi. Sau một hồi, Vương Ca cùng Cố Phán Yên cuối cùng là từ trên bong thuyền đứng lên. Cẩn thận đừng để bị lạnh, Tiến bảo. Vương Ca cầm một cái khăn tắm đi ra, đưa nàng bao lấy. Cố Phán Yên nhìn lướt qua còn ở Trần Vương Ca, chính ngươi đâu?
Thân thể ta tốt, không có sao.
Vương Ca cong cánh tay, cho nàng tú tú bản thân cơ bắp tay trước. Cố Phán Yên liếc mắt, tiện tay đem khăn tắm trên người ném tới Vương Ca trên người, bên hướng du thuyền nội bộ đi, vừa nói, chính ngươi bọc đi.
Vậy ngươi làm gì đi?
Tắm. Vương Ca ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo, hai ta cùng tắm à, ta giúp ngươi xóa sữa tắm, còn có thể giúp ngươi kỳ lưng.
Lan.
Được rồi. Du thuyền bên trên cũng không có thay giặt quần áo, Cố Phán Yên cũng không muốn mặc nữa trước đồ bơi, cho nên liền trực tiếp chùm khăn tắm đi ra.
Mỹ nhân đi tắm, tất nhiên cực đẹp.
Tước nhẹp tóc đen tùy ý xóa ở sau lưng, da thịt trắng non trong tiết lộ ra chút màu đỏ, trắng nõn cổ, sáng rõ xương quai xanh, một cái khăn tắm căn bản không che giấu được, ngực nở mông cong vóc người, còn có cặp kia phơi bày bên ngoài, mảnh khảnh trắng non chân dài, thật là khiến người muốn ngừng mà không được. Cho dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng Vương Ca vẫn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.
Phát cái gì ngốc đâu, tới giúp ta lau tóc.
Liếc hắn một cái, Cố Phán Yên tức giận nói.
A a, đến rồi đến rồi.
Vương Ca cười hì hì đi tới, ngồi vào phía sau nàng, nâng lên nàng mềm mại tóc dài, dùng khăn lông cẩn thận lau. Khoe mắt lại chú ý tới Cố Phán Yên ngực, một màn kia khăn tắm không che giấu được trắng đoán. Theo chính mặt nhìn có thể không thấy rõ, nhưng từ góc độ này, cũng là chân chân thiết thiết bị hắn thu vào đáy mắt.
T.
Hắn lại một lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Tựa hồ là thanh âm quá lớn, bị Cố Phán Yên nghe thấy được, nàng quay đầu nhìn Vương Ca một cái. Vương Ca vội vàng thu tầm mắt lại, nghiêm trang giúp nàng lau tóc.
Tới.
Cố Phán Yên chợt hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Làm sao vậy, Tiến Bảo?
Vương Ca chớp chớp mắt, góp được gần chút nữa. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia cặp mắt đào hoa giống như biết phóng điện vậy, hắn bị điện giật choáng váng đầu góc, dựa vào càng gần chút. Sau đó, hắn liền thấy Cố Phán Yên từ từ cởi ra khăn tắm một góc. Vương Ca hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Sau đó, khăn tắm nâng lên, đem hắn cùng cô kia tuyệt vời thân thể cùng nhau cái bọc ở bên trong.
Ô,
mọi người đều biết, Vương Ca lượng hô hấp rất không sai. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn một cái ở phòng bếp bận rộn Cố Phán Yên, phi thường không cam lòng suy nghĩ, vì sao phổi của mình sống lượng không thể lại cao một chút? Lại cao một chút, liền có thể nhiều hơn nữa hưởng thụ một hồi kia cực hạn mềm mại. Đem đầu góc ngươi trong ý nghĩ xấu xa thanh lọc một chút, nên ăn cơm. Cố Phán Yên đem tôm rồng lớn cùng cua đồng Trung Quốc bưng lên bàn ăn.
Ta nào có cái gì ý nghĩ xấu xa, ta đầy đầu đều là đối Yên Bảo ngươi yêu a.
Vương Ca bất mãn nói một câu. Cố Phán Yên không để ý hắn, lại hướng hai người trong ly rót rượu.
Không phải rượu trắng, là số độ không cao rượu đỏ.
Vương Ca hừ hừ hai tiếng, hướng nàng giơ ly rượu lên, đến, Yên Bảo, uống rượu. Cố Phán Yên xem đối diện nam nhân, giống vậy giơ ly rượu lên. Ở nơi này phảng phất trên thế giới chỉ có hai người bọn họ du thuyền bên trên. Xa xa là như mộng cảnh vậy ưu mỹ hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, màu quýt tà dương nhiễm đỏ Cố Phán Yên tóc dài đen nhánh. Hai người ly rượu đụng nhau, phát ra đinh một tiếng vang lên.
Đợt, hai ngày này gấp đôi phiếu hàng tháng nha, cùng đại gia cầu một cái phiếu hàng tháng, mặc dù bởi vì càng thiếu hơi ngượng ngùng, ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ ta sẽ tận lực nhiều càng một ít.
Cuối tháng, cầu phiếu hàng tháng. Chương 111, ở yêu người trước mặt lại biến thành quỷ nhát gan, chương 111, ở yêu người trước mặt lại biến thành quỷ nhát gan. Cơm nước xong, phương xa tà dương cũng chậm chậm biến mất ở mặt biển dưới. Màn đêm từ từ giáng lâm. Bởi vì y phục của hai người cùng điện thoại di động cũng ở lại trên bờ biển, du thuyền phía trên cũng không có cái gì cái khác giải trí thiết thi. Cho nên Vương Ca liền lôi kéo Cố Phán Yên đi câu cá. Chiếc này du thuyền vốn là Vương Ca ba ba mua được câu cá dùng, phía trên tự nhiên có rất chuyên nghiệp câu cá thiết thi. Vương Ca đối với câu cá kỳ thực không hiểu nhiều lắm, bất quá có hiểu hay không cũng không đáng kể, ngược lại chính là câu chơi. Tùy tiện đánh đánh ổ, đem lưới câu ném xuống, sau đó liền ngồi ở trên băng ghế nhỏ chờ. Cố Phán Yên đối với câu cá không nhiều hứng thú lắm, liền ngồi ở bên cạnh nhìn. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, nàng từ du thuyền nội bộ cầm cái khăn tắm cấp Vương Ca vây lại. Vương Ca thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Cố Phán Yên cũng không có cự tuyệt, hai cánh tay câu cổ của hắn, lười biếng dựa vào bờ vai của hắn.
Tiến Bảo.
Vương Ca ôn nhu gọi nàng. Cố Phán Yên lười biếng ngừ một tiếng.
Trên người ngươi thật là thơm.
Ừm.
Ta thật yêu ngươi.
Ừm.
Ngươi không thích ta sao?
Ừm.
Ngươi thật phụ họa, không để ý tới ngươi.
Ừm.
Vương Ca.
Hắn định ngậm miệng lại. Câu được rất lâu, cũng không nhìn tới cá. Vương Ca có chút không hiểu, vì sao ta câu không tới cá?
Bởi vì tâm tư của ngươi căn bản cũng không đang câu cá bên trên.
Cố Phán Yên túi đầu nhìn một cái ở bản thân trong khăn tắm khắp nơi đi lại cái tay kia, hướng hắn liếc mắt. Quả nhiên vẫn là Yên Bảo ngươi đối với ta cám dỗ quá lớn.
Vương Ca nghiêm trang, ta một đường đường chính chính 18-19 tuổi thiếu niên, nơi nào chịu được loại này cám dỗ.
Cố Phán Yên nghiền ngẫm, vậy ta đi.
Đừng.
Vương Ca túi đầu hôn nàng. Nhận ra được người nào đó thân thể biến hóa, môi rời ra về sau, Cố Phán Yên khơi mào cái cằm của hắn, ngươi là lúc nào trở nên lưu manh như vậy?
Ta nhớ được rất sớm trước, ở ngươi bên thai thổi khẩu khí, thân thể của ngươi cũng sẽ trở nên cứng ngắc ca.
Đây chính là sức mạnh của ái tình á Yên Bảo.
Vương Ca nghiêm trang, là ta đối với ngươi yêu, để cho thân thể của ta vượt qua các loại khó khăn, lấy được thăng hoa.
Không hổ là ngươi, dở trò lưu manh cũng có thể nói đến dễ nghe như vậy.
Cố Phán Yên a một tiếng, không biết còn tưởng rằng đây là một lệ trí câu chuyện đâu.
Quá khen quá khen.
Vương Ca mặt khiêm tốn, cái này cũng may mà Yên Bảo ngươi đích thân dạy dỗ, không phải thân thể của ta cũng không thể nào lấy được thăng hoa.
Thành ngữ dùng rất tốt.
Cố Phán Yên buông hắn ra cằm, ngược lại dùng cánh tay ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi,
cười nhẹ nói, ngươi nói thăng hoa, là chỉ nghe theo trước toàn thân cứng ngắc, thăng hoa thành bây giờ cục bộ cứng ngắc, phải không?
Vương ca.
Ở tại lái xe bên trên, hắn bị vô tình nghiền ép. Hắn đang muốn phản bác chút gì, bên hai lại chuyển tới tràn đầy dụ dỗ lực mà nói, có muốn hay không để cho ta giúp ngươi một chút? Phản phất ác ma nói nhỏ, để cho Vương ca tim đập có chút gia tốc. Hắn cổ họng lăn tròn, nghĩ.
A.
T. Vương ca hít một hơi lãnh khí. Cố Phán Yên cười nhạo, không phải thăng hoa sao, tại sao lại trở nên toàn thân cứng lên? Cuối cùng, Vương ca hay là một con cá đều không thể câu đi lên. Không chỉ có không có thể câu được cá, quần lót cũng không thể mặc nữa. Nhưng hắn tâm tình lại rất thoải mái. Hắn hôm nay mục tiêu lớn nhất chính là có thể đem Yên Bảo dỗ trở lại, cái khác ngược lại không phải là rất trọng yếu. Có thể có như vậy phúc lợi, đã là vui mừng ngoài ý muốn. Trong miệng ngâm nga bài hát, Vương ca đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị đem quần lót của mình liên đối quần bãi biển cùng tắm một tắm. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn quên đi ở du thuyền bên trên chuẩn bị thay giặt quần áo, không tắm vậy ngày mai sẽ không có xuyên. Tắm tắm, hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng chạy ra ngoài, thừa dịp Yên Bảo không chú ý, đem trước đặt ở trong ngăn kéo một trương giấy da cứng lấy ra, giấu đến một căn phòng khác. Giấu kỹ về sau, xác nhận Cố Phán Yên không thấy, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương này giấy da cứng không phải cái gì nhận không ra người vật, mà là đại học trưởng xuyên thư thông báo trúng tuyển. Vì dỗi trở về Yên Bảo, Vương ca làm rất nhiều chuẩn bị, thư thông báo trúng tuyển chính là một cái trong số đó. Trước đó, hắn không biết mình có thể hay không đem Yên Bảo dỗi trở lại, nhưng hắn cũng phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, lợi dụng tới có thể lợi dụng hết thể tài nguyên. Nếu như dùng hết toàn bộ phương pháp đều không thể có hiệu quả, nếu như Yên Bảo hay là mong muốn cùng hắn chia tay. Vậy hắn chỉ biết lấy ra thư thông báo trúng tuyển bán thảm, tiến hành cuối cùng dãy rựa. Đúng vậy, đây là Trần Chuồn nói đức bắt cóc, phi thường thủ đoạn hèn hạ. Hắn biết đối với Cố Phán Yên mà nói, đạo đức bắt cóc có thể không hiệu quả gì, nhưng hắn cũng phải đi thử một lần. Dù là thủ đoạn lại đê hèn, dù là chỉ có một chút xíu hy vọng thành công, hắn cũng muốn đi nếm thử. Có ở đây không vi phạm Yên Bảo ý chí điều kiện tiên quyết, đi thử giữ lại. Đi vì yêu mà cố gắng. Mặc dù hắn một bắt cá hai tay rác rưởi nam đi nói yêu, có thể sẽ có vẻ hơi buồn cười, nhưng hắn thật vô cùng sợ hai Yên Bảo sẽ rời đi hắn. Vô cùng sợ. Cho nên, năng lực đặc thù hạnh phúc dũng khí đáp lại hắn. Bây giờ nếu thành công đem Yên Bảo dỗ trở lại, kia thư thông báo chúng tuyển liền vô dụng, không thể bị Cố Phán Yên thấy được. Không phải nàng khẳng định tức giận. Dù sao Cố Phán Yên vẫn luôn là để cho hắn đi bên trên những thứ kia, hắn nên đi bên trên đại học. Đem thư thông báo chúng tuyển dỗ kỹ, hắn lại đi đem quần tắm xong, treo ở bên ngoài. Sau đó chạy đến phòng ngủ hô to một tiếng Yên Bảo, nhào tới trên giường. Tối hôm đó, Cố Phán Yên vốn tưởng rằng Vương ca sẽ nhịn không được, muốn cùng nàng làm loại chuyện đó. Nàng cũng không có ý định cự tuyệt, mặc dù mới vừa cùng tốt, nhưng dù sao hôm nay là lễ tình nhân, liền đem cái này làm thành lễ tình nhân lễ vật cấp hắn cũng tốt. Nhưng Vương ca lại ngoài ý muốn nhịn được, không có gì vượt khuôn địa phương. Thân thể của ngươi sẽ không thật có vấn đề gì a? Cố Phán Yên nghi ngờ hỏi hắn. Ngươi rõ ràng đều đã cảm thụ qua, thế nào còn nói lời như vậy? Vương ca bất mãn nói một câu, sau đó ôm lấy nàng, ôn nhu nói, bởi vì du thuyền bên trên không có bao cao su, không có cách nào làm ngừa thai các biện pháp, cho nên ta nhưng không nỡ cho ngươi đi ăn thuốc tránh thai. Vương ca nói. Cố Phán Yên nhìn hắn chằm chằm một hồi, khóe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Hải Sa, trước bàn đọc sách, Trần Nôn Hy đang từ từ hóa giải một món chuyện phát nhanh. Nghèo. Tiểu ca nằm ở trên bàn, nghèo đầu tò mò nhìn. Cái này chuyện phát nhanh kỳ thực buổi sáng đã đến, nhưng là cho tới bây giờ, Trần Nôn Hy mới đem hóa giải mở. Mở ra phong thư, lấy ra bên trong tín chỉ. Nàng nâng đỡ bản thân lớn gọng kính, xem trên tờ giấy quen thuộc bút tích, không tự chủ lộ ra chút nét cười. Thân ái, đồng chí. Triển Tín An, ngươi đã 2 tháng không có viết thư cho ta. Suốt 2 tháng, vốn là nghĩ trực tiếp đi tìm ngươi hương sư vấn tội tới, nhưng là ở nhà ngươi cửa bồi hồi hồi lâu, ta lại không có thể đẩy cửa đi vào. Rõ ràng đối ngươi tư niệm đã sớm nồng nặc đến tột cùng, rõ ràng ta với ngươi giữa khoảng cách chỉ có ngắn ngủi cách nhau một bức tường, rõ ràng ta là như vậy tâm tâm niệm niệm muốn gặp được ngươi, nhưng ta hay là buông tha cho. Hoặc giả, ở yêu người trước mặt, cho dù là người như ta, cũng lại biến thành quỷ nhát gan đi. Điều này làm cho ta càng thêm sâu sắc lý giải câu nói kia, thích là can dỡ, mà yêu là khắc chế. Lại bị tố cáo, đổi văn đổi đã hơn nửa ngày, thật phục. 2 ngày trước tố cáo giản giới, bây giờ lại tố cáo nội dung, ta liền đổi mới người tác giả, bỏ qua cho ta đi, van cầu. Tâm tính có chút nổ. Sau đó, bị đổi nội dung vậy, đại gia cũng không cần lo lắng, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đọc. Chương 112, chờ ta đi tìm ngươi, chương 112, chờ ta đi tìm ngươi. Thân ái, đồng chí, khoảng cách ta lần trước viết thư cho ngươi cũng đã qua 1 tháng. Ngươi hẳn còn nhớ ta đã nói với ngươi, ngươi ở Mèo Cả thành lập lớp học thêm ta giúp ngươi duy trì đi. Cái đó lớp học thêm bây giờ càng ngày càng lớn, nho nhỏ Mèo Cả đã không chứa nổi nhiều người như vậy. Cái này rất bình thường, dù sao ta là thi đại học Trạng Nguyên, hơn nữa cái đó lớp học thêm là miễn phí, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người. Hơn nữa ta là thật ở chăm chú dạy dỗ các nàng, bị ta dạy dỗ về sau, các nàng thành tích tiến bộ thật nhanh, ta cũng liền dần dần có chút danh tiếng. Rất nhiều học sinh gia trưởng tìm được ta, có mong muốn ta đặc biệt cấp nhà bọn họ hài tử làm gia sư, có nghĩ ở bên ngoài cấp ta mượn cái phòng học, để cho ta thành lập một chính quy lớp học thêm. Ta cũng không có đồng ý. Mèo Cà cửa hàng trưởng cũng tìm ta nói chuyện, ra ta dự liệu chính là, nàng lại là nữ nhân, hơn nữa tướng mạo khá vô cùng, dĩ nhiên, cùng Hi Hi ngươi hay là không cách nào so sánh được. Tên giống như kêu cái gì gấm, ta quên đi. Nàng tìm ta, chủ yếu là muốn đem ta lưu lại. Nàng là cái nữ nhân thông minh, biết ta không phải là vì tiền, cho nên chỉ là muốn đem trước cho ngươi 2 thành cổ phần cấp ta. Ta giống vậy không có muốn. Ngược lại không phải là mong muốn hiển lộ rõ ràng ta có bao nhiêu vĩ đại, mà là à, Hi Hi,
ở ta cuộc sống bây giờ trong, cũng chỉ có chuyện này, có lưu dấu vết của ngươi. Ta thật vô cùng nghĩ ngươi. Hơn nữa gần đây liên tục gặp và chết, tâm tình không phải rất tốt, cũng liền càng thêm nhớ ngươi. Lập tức sẽ bắt đầu lên phi cơ, ta còn muốn đem phong thư này gửi đi ra ngoài, vậy trước tiên tới đây đi. Ngươi nhận được phần này tin thời điểm, cũng đã là đêm thất tịch. Trong phong thư còn có một sợi dây chuyền, là ta chuẩn bị cho ngươi Tết thất tịch lễ vật. Không có ta đêm thất tịch, ta rất ích kỷ không hy vọng ngươi vui vẻ. Hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau qua đêm thất tịch. Vương ca. Ngày 21 tháng 8 muộn. Đem chọn phong thư nhìn xong, Trần Nôn Hy từ trong phong thư tìm được Vương ca nói dây chuyền. Màu trắng bạc xiên xích, cuốn vòng quanh một đều là màu bạc thập tự giá. Phía trên còn có khắc nàng tên thủ chữ cái. Xem cái này dây chuyền, Trần Nôn Hy suy nghĩ một chút, nhớ không lầm, nàng ít ngày trước giống như thấy được Cố Phán Yên trên lỗ thai, một cặp cùng sợi dây chuyền này trên lệch không bao nhiêu bông hai. Nàng nâng đỡ cái chán, có chút bất đắc dĩ. Người này, thực sự là. Lắc đầu một cái, đem thư giấy bỏ vào phong thư, mở ra bên bàn đọc sách ngăn kéo. Bên trong ngăn kéo là Vương ca trước mặt cho nàng viết hai phong thư, còn có một đóa đã khô héo hoa thu cầu. Đem phong thư này cùng với dây chuyền nghiêm nghiêm túc túc bỏ vào, sau đó đem ngăn kéo lần nữa đóng lại. Trần Nôn Hy rút ra một lá thư giấy, cầm bút lên, suy nghĩ một chút, từ từ cấp Vương ca viết lên thư hồi âm. Tiểu ca đã nằm ở trên bàn ngủ thiết đi, trong căn phòng an tĩnh, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có đầu ngọn bút ma sát tờ giấy, phát ra xào xạc tiếng vang. Vương ca, huệ thư kính tất. Hôm nay đi theo chủ nhà bà cùng đi tế điện nàng đã chết trợ phu, cho nên thẳng đến buổi tối mới kịp cho ngươi viết thư hồi âm. Chờ ngươi nhận được phong thư này, có thể đã là đêm thất tịch sau mấy ngày, nhưng vẫn là muốn chúc ngươi đêm thất tịch vui vẻ. Nghe những người khác nói, đêm thất tịch đều là muốn đưa hoa hồng, ta ở ngươi thành thị mua 99 đóa, đưa đến trong nhà của ngươi. Ta đêm thất tịch cùng bình thường cũng không bất đồng, không tính vui vẻ, nhưng có tiểu ca bồi ta, cũng không tính cô đơn. Chẳng qua là tư niệm thời giờ của ngươi so bình thường hơi nhiều một chút, chỉ thế thôi. Anh trai ngươi mời tới bảo vệ người của ta, ta xác thực đã sớm phát hiện các nàng, hơn nữa đã để các nàng đi về. Ta không biết các nàng có hay không trở về, hoặc giả chẳng qua là giấu ở một ít ta không phát hiện được địa phương. Thay ta cảm tạ anh trai ngươi quan tâm cùng chiếu cố. Liên quan tới ngươi làm ra thay đổi, lần trước ngươi tiệc mừng thăng học thời điểm, ta toàn bộ cũng nhìn ở trong mắt. Ta đã vì ngươi thay đổi cảm thấy vui vẻ, bởi vì ngươi đang trở nên tốt hơn, ưu tú hơn, nhưng đồng thời lại có chút không đành lòng. Nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Không cần có áp lực lớn như vậy, cho dù ngươi trắng tay, hoa tiền của ta cũng không có quan hệ. Mặc dù bây giờ ta có thể không nuôi nổi ngươi, ta vẫn vậy thường đi thư viện đọc sách, học tập một ít kiến thức mới. Gần đây đang nhìn chính là tương tự với gợn sóng lý luận loại này, liên quan tới chứng khoán loại sách. Vì thế, ta cố ý ném chút tiền tiến vào thị trường chứng khoán. Đại khái là ta học nghệ không tinh, thua lỗ khá là nghiêm trọng. Bất quá ta cũng không phải không có thu hoạch, vừa đúng ngược lại, lý luận cùng thực hành kết hợp, thu hoạch của ta còn rất lớn. Gần đây tính toán là đi viết một chút đồ vật, thử nhìn một chút có thể hay không phát biểu đi ra ngoài, cũng coi là cấp chính ta thêm gia tăng một chút thu nhập. Ngoài ra, trong thư của ngươi có nhắc tới, tương lai ngươi có thể sẽ tiếp quản nhà ngươi công ty, cho nên khoảng thời gian này tại học tập kinh tế loại cùng quản lý loại phương diện kiến thức, học tập được khá khó khăn. Ta cũng đi hệ thống học tập một phen, theo tin phụ tặng một phần ta học tập bút ký, coi như là lễ tình nhân lễ vật, hy vọng đối ngươi có thể có chút trợ giúp. Mặc dù ta không hề cho là bằng năng lực của ngươi học tập những thứ này sẽ rất khó khăn. Cuối cùng, đối với mèo cà trong nhỏ lớp học thêm, ta kỳ thực cũng không có ôm quá nhiều tình cảm. Ta cũng không hy vọng ngươi ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng ngươi như là đã duy trì số dưới, nói vậy ta nói gì ngươi cũng sẽ không nghe. Vậy liền hảo hảo duy trì tiếp. Rất xin lỗi, trong hai tháng này, ngươi cấp ta viết ba bức thư, ta chỉ có thể trở về cho ngươi cái này phong. Thời gian dài như vậy không có viết thư cho ngươi, không phải ta đối với ngươi tư niệm không đủ nồng nặc, mà là ta theo bản năng không muốn để cho ngươi thấy bây giờ ta. Cho dù là ở trong thư, xã hội quả thật là có thể nhất rèn luyện một người, vì có thể mau sớm thích ứng trường học trở ra thế giới, thành công một người sinh hoạt đi xuống, ta cực chẳng đã làm ra một ít thay đổi. Đây không phải là cái gì tốt thay đổi, ích kỷ, lạnh lùng, ý tưởng mang theo thực dụng, thủ đoạn có nhiều hèn hạ. Ngươi biết, Vương ca, ta năng lực học tập từ trước đến giờ cũng không tệ, cho nên trải qua nhiều thất bại sau này, ta có thể lấy rất nhanh tốc độ học được những thứ này để cho ta có thể ở trong xã hội sống sót kỹ năng và phẩm chất. Nhưng ta không có cách nào làm đến như ngươi như vậy, ở hai loại tính cách giữa tùy ý hoán đổi. Một mình sinh hoạt thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã ở trên người ta lưu lại dấu vết thật sâu. Ta biết ngươi xác suất lớn sẽ không để ý những thứ này, nhưng ta nhưng không cách nào tiếp nhận. Như vậy ta, ngay cả chính ta cũng ghét bỏ, làm sao có thể để cho thích người nhìn thấy đâu. Ta cũng tương tự rất muốn ngươi, nhưng khiến độ lập tức tâm tình cùng cảm thụ, là vì đặt thành cái nào đó càng hùng vĩ mục tiêu chỗ bỏ ra tất nhiên giá cao. Cho nên, Vương ca, xin không cần sốt ruột, nhẫn mại thêm một cái. Chờ ta tái tạo xong, chờ ta đi tìm ngươi. Ta có dự cảm, một ngày kia sẽ không quá xa. Lần sau, chúng ta nhất định có thể cùng nhau qua đêm thất tịch. Trần Nôn Hy. Ngày 22 tháng 8 muộn. Khắc, lễ vật của ngươi ta không phải rất thích, lần sau đừng lại cho như vậy lễ vật. Chương 113, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài, chương 113, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài. Vương ca cùng Cố Phán Yên cũng không có ở bờ biển đợi thời gian quá dài. Lễ tình nhân đi qua ngày thứ 2 buổi chiều, bọn họ liền trở về Trường Xuyên. Tiên bảo, ngươi phải cùng ta ở Trường Xuyên ở mấy ngày sao? Không cần đi nhà ta, hai ta đi những địa phương khác ở. Trên máy bay, Vương ca nhỏ giọng hỏi nàng. Không cần, ta đi thẳng về. Cố Phán Yên lắc đầu một cái, nói. A. Vương ca nắm tay của nàng, có chút không cam lòng hỏi, vì sao không còn nhiều bồi ta hai ngày à? Cùng ngươi. Cố Phán Yên nhìn về phía hắn, khoe môi vểnh lên, ta nhớ được trước là ngươi nói muốn lưu trữ à? Ừm, thế nào?
bây giờ ta muốn loạn.
Vương ca.
A, đùa ngươi chơi đâu. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Cố Phán Yên lười biếng nói một câu, ta sắp đi học, phải trở về dọn dẹp một chút vật.
Tiểu trường.
Vương ca suy nghĩ một chút, giống như đại học trường xuyên tiểu trường thời gian đúng là ở đầu tháng 9. Nói như vậy, hắn cũng phải đi học. Ngươi lúc nào thì tiểu trường?
Cố Phán Yên liếc hắn một cái, hỏi.
Ta cũng sắp, ta cũng sắp.
Vương ca cười ha hả.
Thấy vậy, Cố Phán Yên híp mắt một cái, ngươi thật giống như vẫn luôn không có nói cho ta biết, ngươi báo chính là kia trường đại học.
Ta để cho anh ta tùy tiện giúp ta chọn một.
Vương ca làm bộ nghĩ một lát, hắn cấp ta báo cái gì đại học tới?
Quên đi, hình như là cái gì xếp hạng thứ nhất đại học.
Xếp hạng thứ nhất?
Cố Phán Yên thoáng yên tâm hạ.
Lúc này, Vương ca chợt vỗ đùi, hỏng, ta đột nhiên nhớ tới, ta bằng lái còn không có thi đi ra.
Cố Phán Yên nhướng mày, cũng đã lâu, ngươi thế nào còn không có thi đi ra?
Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều tại ngươi.
Hắc. Trách ta.
Đúng vậy.
Vương ca đưa tay che ngực, mặt khổ sở, đều tại ngươi đột nhiên phải cùng ta chia tay, những thứ này ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thống khổ vạn phần, cũng không tâm tình đi trường dạy lái quẹt thẻ tập lái xe.
Lấy nước mắt rửa mặt, thống khổ vạn phần.
Cái này hai từ với ngươi có nửa xu quan hệ sao?
Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, ta nhớ được Vương thiếu gia ngài ăn xương sườn thời điểm thế nhưng là thật vui vẻ.
A.
Xương sườn?
Cái gì xương sườn, ta chưa ăn qua xương sườn a.
Vương ca giả bộ ngu, mặt mờ mịt.
Cố Phán Yên liếc mắt, lười để ý tới hàng này.
Máy bay hạ cánh về sau, Cố Phán Yên liền trực tiếp về nhà.
Vương ca thời là tranh thủ thời gian tranh đoạt từng giây từng phút, chạy đến trường dạy lái đi quẹt thẻ soát tiết học. Hắn kỳ thực đã thi xong khoa mục 3, chỉ còn dư cuối cùng khoa mục 4.
Ở trước khi vào học cuối cùng này mấy ngày, nên có thể soát xong cuối cùng tiết học, lấy được bằng lái.
Soát tiết học thời gian ở không, hắn trừ kêu lên Chu Lưu bọn họ đi internet chơi game ra, cũng sẽ đi công ty đi dạo một chút. Hiện tại hắn ngoài mặt mặc dù hay là viên chức nhỏ, nhưng thực tế ở trong công ty đã khá có hy vọng, nắm đại quyền.
Buổi tối trừ đi cùng Yên Bảo tán gẫu một chút ra, hắn vẫn vậy sẽ đi học tập quản lý công ty phương diện kiến thức.
Mặc dù hạnh phúc dũng khí cái này năng lực đặc thù ở đem Viên Bảo dỗ sau khi trở về liền không có hiệu quả, nhưng là hắn lại lấy được ở phương diện này so hạnh phúc dũng khí càng thêm quý báu vật.
Trần Luân Hi học tập bút ký.
Cái này bị Hi Hi làm lễ tình nhân lễ vật đưa cho hắn thật dày sổ tay, vốn là Vương ca cũng không có để ở trong lòng.
Dù sao hắn lúc trước trong thư nói học được khá khó khăn chẳng qua là đơn thuần đang bán thảm, trên thực tế, có 8 giờ trí lực, cấp 4 học tập kỹ năng, hơn nữa kinh nghiệm tiếp trước phụ tá hắn, ở phương diện này học tập được tương đương trôi chảy, cũng không cần Hi Hi trợ giúp. Cho đến hắn chăm nhàm chán lật xem một lần Hi Hi bút ký.
Bút ký nửa bộ phần trước, không rõ chi tiết ghi chép gần như toàn bộ quản lý học tầng diện kiến thức điểm cùng phương pháp luận, rất nhiều khó hiểu địa danh từ cùng định nghĩa, cũng gia nhập rất nhiều Trần Ngôn Hi ý nghĩ của mình, toàn thân thông tục dễ hiểu.
Nửa phần dưới, thời là liệt kê ra tầng tầng lớp lớp tại quản lý công ty quá trình bên trong có thể sẽ vấn đề xuất hiện, hơn nữa từng cái một cho ra phương án giải quyết, cùng nửa bộ phận trên kiến thức điểm cùng phương pháp luận vòng vòng đan xen.
Mặc dù Trần Ngôn Hi ở bút ký chốt hết ghi chú một câu trong sổ nội dung tất cả đều là cá nhân ta căn cứ các loại sách bên trên ghi chép kiến thức sửa sang lại, không có trải qua thực hành kiểm nghiệm, có lẽ sẽ có sai lầm. Nhưng không nói khoa trương chút nào, cho dù là đối quản lý học một chữ cũng không biết người, chỉ cần EQ không phải quá thấp, đều có thể bằng vào bản bút ký này, nhẹ nhõm quản lý một công ty lớn. Mà có thể viết ra bản bút ký này Trần Ngôn Hi, Vương ca cảm giác, nàng đi thi một nước ngoài chứ danh đại học quản lý học phương diện thạc sĩ tiến sĩ cái gì, hoàn toàn không thành vấn đề.
Con mẹ nó, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài.
Nàng học đồ chơi này tài học bao lâu?
Một tháng?
Hai tháng?
Chỉ học được chút điểm thời gian này, là có thể viết ra một quyển loại trình độ này học tập bút ký.
Có hệ thống rốt cuộc là ai?
Vương ca không phân rõ, thật không phân rõ.
Trước lúc này, hắn chỉ biết là Trần Ngôn Hi là thiên tài, cho dù là thi toàn trường thứ nhất, cũng là dấu rốt sau kết quả.
Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Trần Ngôn Hi có thể biến thái như vậy a.
Phần này học tập bút ký là thật đến giúp hắn rất nhiều, hắn vốn là học được phi thường trôi chảy, có bản bút ký này, càng lại như hổ thêm cánh.
Hắn cảm giác, coi như bây giờ sẽ để cho hắn đi quản lý nhà mình xí nghiệp, hắn cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm.
Ở phương diện này, Trần Ngôn Hi bút ký mang cho tự tin của hắn, thậm chí thắng được hệ thống.
Chủ yếu là hắn bây giờ tích phân quá ít.
Hơn 7000 hệ thống tích phân, nghe vào rất nhiều, nhưng là hắn 8 giờ trí lực, mong muốn tăng lên tới 9 giờ, cần trọn vẹn 100000 điểm tích phân.
Đây là một cái con số trên trời.
Mà cấp 4 học tập kỹ năng, mong muốn tăng lên tới cấp 5, cũng cần cao tới 20000 điểm tích phân.
Hắn tích phân căn bản không đủ dùng.
Bất quá Vương ca cũng không nóng nảy, bây giờ cũng không cần gì cả dùng đến tích phân địa phương, từ từ tích lũy chứ sao.
Đại học trường xuyên chính thức tựu trường thời gian là ngày 2 tháng 9, sau đó ngày 4 tháng 9 bắt đầu quân huấn, kỳ hạn 2 tuần lễ.
Vương ca ở ngày 27 tháng 8 soát xong tiết học, ngày 28 tháng 8 đã thi xong khoa mục 4.
Cố Phán Yên ngày 29 tháng 8 sẽ mang theo hành lý đến tìm hắn, ở trước khi vào học cuối cùng cùng hắn mấy ngày.
Cho nên, ở ngày 28 tháng 8 thi xong về sau, Vương ca suy tư chốc lát. Sau đó ngồi lên tiến về Hải Sa máy bay. Hắn trực tiếp mua hai phi cơ chuyến phiếu, giữa trưa đi, buổi tối liền trở lại.
Xin không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải là đi tìm Trần Ngôn Hi.
Hắn chẳng qua là nhớ lại, trước hắn đôi các hải tử của viện mồ côi ưng thuận cam kết.
Cho nên, máy bay hạ cánh về sau, hắn thẳng đi viện Phúc Lợi Dương Quang.
Trong viện mồ côi bọn nhỏ thấy hắn cũng phi thường vui vẻ, đặc biệt là cái đó không biết nói chuyện, tên là Tiểu Vũ bé gái, thấy hắn thời điểm, trong miệng nàng y y y nha nha hướng hắn xung lại, trên mặt phi thường dùng sức hướng hắn nở nụ cười.
Lê Trúc Ngộng không hề ở trong viện mồ côi, nàng bây giờ cũng đã đi học.
Vương ca cũng không thèm để ý, ngược lại hắn là đến tìm bọn nhỏ chơi, Lê Trúc Ngộng có ở đó hay không đều giống nhau.
Nghiêm nghiêm túc túc đuổi bọn nhỏ chơi một chút buổi trưa, ở bọn nhỏ lưu luyến không rời trong ánh mắt, hắn xoay người rời đi, lần nữa trở lại trường xuyên.
hắn còn có chuyện phải làm. Vào ngày mai Yên Bảo tới trước, hắn phải đem ở vào Trường Xuyên nhất trung bên ngoài phòng trọ cấp quét dọn một chút, nên giấu đi cũng giấu kỹ. Ở nhà ở, có mẹ ở, Cố Phán Yên khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên, mong muốn thân thiết cũng không có phương tiện. Hay là ở bên ngoài ở sẽ tương đối khá hơn một chút. Chương 114, Yên Bảo cùng tâm ta liên tâm, ta cùng Yên Bảo suy nghĩ, chương 114, Yên Bảo cùng tâm ta liên tâm, ta cùng Yên Bảo suy nghĩ. Ngày thứ hai, Vương Ca dậy thật sớm. Tối hôm qua hắn từ Hải Sa lúc trở lại đã rất khuya, vây được trực tiếp ngủ thiết đi, cho nên thật sớm liền rời giường, thu thập nhà. Cố Phán Yên nhà khoảng cách trong thành phố rất xa, ít nhất phải buổi chiều một lượng điểm mới có thể tới, không nóng nảy. Xuống lầu ăn điểm tâm xong về sau, Vương Ca về đến nhà, mở cửa sổ ra thông phòng, gánh nổi cây chổi, đem trong căn phòng ngoài rặng ngoài tất cả đều quét dọn một lần. Đem rác rưởi cũng ném ra, hắn lau mồ hôi. Hơi nghỉ ngơi một hồi, hắn lại đem toàn bộ cùng Trần Nôn Hy có liên quan sự vật tất cả đều lấy ra. Kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có 3 kiện. 99 đóa hoa hồng, 3 bức thư, cùng với một quyển học tập bút ký. Hắn vốn muốn đem cái này 3 kiện đồ vật tất cả đều rời đi. Nhưng là, cuối cùng muốn tiến hành rời đi thời điểm, Vương Ca lại do dự. Hắn có một lớn mật ý tưởng. Nhìn chằm chằm cái này 3 kiện đồ vật nhìn hồi lâu, cuối cùng, hắn chỉ đem đi hoa hồng cùng 3 bức thư, đem học tập bút ký lưu lại. Yên Bảo cùng hắn tâm liên tâm, hắn bây giờ muốn cùng Yên Bảo suy nghĩ. Đem hoa hồng cùng 3 bức thư tất cả đều chuyển tới thành Đông Tinh cái nhà kia trong, trở lại phòng trọ, hắn cầm học tập bút ký, suy tính phải đem cái này vật giấu ở đầu tương đối tốt. Không thể không giấu, lại không thể giấu quá sâu. Suy tính một hồi, hắn trực tiếp đem quyển này thật dày học tập bút ký nhét vào kệ sách, cùng những thứ kia quản lý học phương diện sách đặt chung một chỗ. Trong lòng hơi có chút áy náy, cho nên hắn suy nghĩ một chút, lại đi đem thư thông báo chúng tuyển từ du thuyền bên trên cầm trở lại, làm một tầng bảo hiểm. Vạn sự đã sẵn sàng. Gội đầu, hơi chỉnh sửa một chút hình tượng của mình. Chờ hắn đến trạm xe thời điểm, thời gian mới vừa đến giữa trưa. Khoảng cách Cố Phán Yên tới còn có 1-2 giờ. Cứ làm như vậy chờ cũng không phải chuyện này a, đây cũng quá nhàm chán. Cho nên Vương Ca suy nghĩ một chút, cản lại một chiếc xe taxi. Tiến về trung tâm thành phố trên xe buýt, Cố Phán Yên mang theo thai nghe, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đại khái là bởi vì trên cánh tay ác quỷ quan hệ, nàng bên người vị trí trống không, cũng không có người vào chỗ. Mỗi lần đều như vậy, nàng sớm đã thành thói quen. Đây cũng chính là nàng muốn gặp được tràn diện. Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau, nghe trong thai nghe phát ra âm nhạc, Cố Phán Yên ánh mắt hơi có chút mông lung. Muốn lên đại học a. Ở ra ra qua đời trước, nàng vẫn luôn đối đại học ôm phi thường tốt đẹp ước mơ, bởi vì nghe chung quanh các trưởng bối nói, đại học chính là một rất tốt đẹp địa phương. Nơi đó chương trình học ít, kỳ nghỉ dài, một ngày chỉ có mấy tiết khóa. Các lao sư cũng không nghiêm nghị, hòa ái dễ gần. Canteen đồ ăn ăn ngon lại tiện nghi, còn có thể tự do tự tại yêu đương. Tốt bao nhiêu nha. Khi đó, nàng ảo tưởng bản thân sẽ đi học một thích chuyên nghiệp, việc học thành công, kiếm rất nhiều tiền cấp ra ra hoa. Nàng ảo tưởng bản thân sẽ thừa dịp nghỉ, mang ra ra đi ra tiểu thành trấn, đi ra ngoài du lịch, ăn rất nhiều ăn ngon. Nàng ảo tưởng khi đó cha mẹ cũng nên kiếm đủ rồi tiền, sẽ về đến nhà cùng bản thân đoàn tụ, người một nhà vui vui vẻ vẻ cùng nhau sinh hoạt. Nàng con ảo tưởng muốn tìm một bạn trai, yêu cầu không cao, không cần nhiều sao đẹp mắt vậy sẽ bị người khác cướp, cho nên chỉ cần có thể phụng bồi bản thân, bảo vệ mình, toàn tâm toàn ý yêu bản thân, còn có thể cùng bản thân cùng nhau chiếu cố ra ra là đủ rồi. Bây giờ thật muốn lên đại học, khi đó ảo tưởng lại đã sớm theo ra ra qua đời toàn bộ tan biến, để lại cho nàng chỉ có vụn vặt hồi ức. Thích chuyên nghiệp? Không có. Chẳng qua là tùy tiện báo một môn tâm lý học, thử học một ít nhìn. Đi ra ngoài du lịch. Lười đi, cũng không có hứng thú. Gia đình từ lâu vỡ vụn. Bạn trai ngược lại tìm được, nhưng nàng đã không còn cần người khác bồi, không còn cần người khác bảo vệ. Hơn nữa vị này bạn trai hay là cái bắt cá hai tay rác rưởi nam. Nghĩ tới đây, Cố Phán Yên cười một cái tự giễu. Cái này thật đúng là, cùng ban đầu ảo tưởng kém 108.000 dặm. Thực tế thật đúng là tàn khốc. Lúc này, xe buýt ở trạm điểm ngừng một chút, có người lên xe. Người kia ngồi vào nàng bên người chỗ ngồi. Cố Phán Yên nghe ca, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không hề để ý. Từ mới vừa suy nghĩ, nàng không tự chủ được nghĩ đến Vương ca. Thiên kia bây giờ đang làm gì thế? Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là ở trạm xe chờ đón bản thân đi. Muốn giấu thứ gì, nên đã sớm ẩn nấp cho kỹ. A, cái đó rác rưởi nam. Tiến bảo. Trong thoáng chốc, bên hai chuyển tới Vương ca nhẹ nhàng gọi nàng thanh âm. Bởi vì trong thai nghe đề ca, nghe không chân thiết, cho nên nàng cũng không hề để ý, còn tưởng rằng là huyên tính. Đang suy nghĩ gì đấy, Tiến bảo, nhập thần như thế. Thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền vào lỗ thai, Cố Phán Yên rốt cuộc phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn về phía bên người. Ngồi ở bên cạnh Vương ca hướng nàng nháy mắt một cái, có phải hay không đang nghĩ ta nha? Cố Phán Yên hơi kinh ngạc, ngươi là thế nào trên xe thể thao tới? Ta có siêu năng lực. Vương ca nghiêm túc nói, chỉ cần ta yêu người đang nghĩ ta, ta là có thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh nàng. Cố Phán Yên a một tiếng, nghĩ đau ngươi cũng coi là nghĩ ngươi sao. Vương ca. Không phải ta nói ngươi, Tiến bảo, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Hắn đưa tay đi ôm nàng, ta như vậy yêu ngươi, ngươi nhận tâm tổn thương ta sao? Nhận tâm tổn thương một đối ngươi như vậy mối tình thắm thiết người sao? Cố Phán Yên lười biếng tựa vào trên người hắn, ngươi không phải có siêu năng lực sao, biết sợ những thứ này. Ta siêu năng lực chẳng qua là vì nhìn thấy ngươi, sau đó ôm ngươi, tuyệt đối sẽ không chống đỡ ngươi. Vương ca nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, hơn nữa ta siêu cấp yêu ngươi. Ân ân ân, ta đã biết. Cố Phán Yên xoa xoa trên mặt nước miếng, không có chút nào sóng lớn, thậm chí có chút muốn ngủ. Ngươi thế nào một chút phản ứng cũng không có. Vương ca bực. Ngươi còn muốn ta có phản ứng gì? Cố Phán Yên tựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại, lười biếng nói, lời như vậy nghe ngươi nói quá nhiều, đã miễn dịch. Vậy ta sau này không nói rồi. Hả? Cố Phán Yên mở mắt liếc hắn một cái. Đùa giỡn, đùa giỡn. Vương ca khục một tiếng,
chỉ mặt mình, ngươi hôn ta một cái, ta sau này ngày ngày nói cho ngươi nghe. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, a một tiếng. Mọi người đều biết, nàng rất ít sẽ ngoan ngoãn nghe Vương ca. Lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng trực tiếp ngăn chặn Vương ca miệng. Ô. Hai phút đồng hồ về sau, nàng từ Vương ca trên môi rời đi, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi, như vậy có được hay không? Khục, cái này, mặc dù là để, nhưng là ta cho ngươi mắt điểm. Cố Phán Yên ngáp một cái, không biết vì sao, Vương ca vừa đến, nàng dựa vào Vương ca trên người, cũng có chút mệt rã rời. Khoảng cách đến trạm còn có một đoạn thời gian, ta phải ngủ một hồi, ngươi chớ nói chuyện. Nàng tiện tay gỡ xuống một thai nghe, nhét vào Vương ca trong lỗ tai. Nghe ca nhạc. Vương ca ở trên môi của nàng hôn khẽ một cái, ngủ đi Yên Bảo, ngủ ngon. Hai người ở đó chàng chàng tiếp, cấp trên xe buýt ngồi ở phụ cận những người khác đeo lên thống khổ mặt nạ. Đút bọn họ thật là lớn một hớp cơm chó. Đại gia ngày quốc tế lao động vui vẻ nha. Câu phiếu hàng tháng.